Chương 1149, bày mưu tính kế cùng Tần Hoài Như nói xong, Dịch Trung Hải quay đầu vừa nhìn về phía trụ nỗ nhà, phát hiện cửa khóa còn kết kết thật thật treo ở nơi nào. Trên mặt của hắn liền phi thường khó coi. Cái kia thanh khóa, đem hắn cùng trụ nỗ quan hệ trực tiếp cắt ra. Hắn năm đó không để cho trong tứ hợp viện khóa cửa, không chỉ là vì để cho đại gia xem ra cùng người một nhà vậy, chủ yếu nhất là phương tiện bọn họ tùy thời đến trụ nỗ trong phòng gạt gẫm trụ nỗ. Sau đó mới là để cho tiện giả ra đến trụ nỗ trong phòng tìm đồ. Bây giờ cái thanh này khóa trở thành một cái trở ngại to lớn. Muốn đi trụ nỗ nhà, lại còn muốn trụ nỗ đồng ý, đây không phải là chê cười sao? Hắn là ai? Tứ hợp viện một đại gia, đạo đức có tiêu, trụ nỗ chán ôi. Dựa vào cái gì cần trụ nỗ đồng ý, hắn mới có thể đi vào trụ nỗ nhà? Khóa cửa thì cũng thôi đi, trụ nỗ bây giờ không ngờ cùng Vương Khôn hôn đến cùng một chỗ. Mỗi ngày tan sở không mau về nhà, cả ngày ở Vương Khôn nhà ăn uống miễn phí. Bên trong tứ hợp viện, phàm là cùng Vương Khôn đi gần, tất cả đều học xấu. Điền Hữu Phúc ba nhà người, ở Vương Khôn không có trước khi tới, chính là nhỏ trong suốt, ở trong viện liền lời cũng không dám nói. Vương Khôn sau khi đến đâu, ba nhà liền bắt đầu không nể mặt hắn, cãi lời mệnh lệnh của hắn. Thậm chí Chu gia còn dám cầm dao phay trận hắn cửa, hắn sớm muộn phải báo thù này. Còn có Hứa Đại Mậu hai vợ chồng. Trước kia, Hứa Đại Mậu chính là hắn cho trụ nố thi ân cái địa. Cách mỗi 2-3 ngày, hai người chỉ biết náo một trận. Chỉ cần hai người náo loạn lên, hắn là có thể cho trụ nố thi ân. Tốt như vậy kế hoạch cũng bị Vương Khôn làm hỏng. Hắn không chỉ có không thể cấp trụ nố thi ân, còn phải nghĩ hết biện pháp ngăn trụ nố. Dịch Trung Hải dùng sức xoa xoa đầu, không muốn nghĩ thêm nữa. Trở lại trong phòng, bà cụ Điếc còn đang chờ hắn. Trung Hải, trụ nố trở về có tới không? Dịch Trung Hải lắc đầu một cái, còn không có, khẳng định lại ở Vương Khôn nhà uống rượu. Tên khốn kiếp này, vì vài hớp nước đáy ngựa, liền cùng Vương Khôn cửu hận cũng không nhớ rõ. Bà cụ Điếc bất đắc dĩ thở dài, nàng chưa có về nhà, chính là chờ trụ nố về nhà, khuyên nói một chút trụ nố. Bất kể trụ nố bây giờ dường nào hận bọn hắn, nàng thủy chung tin tưởng, trụ nố sẽ lần nữa biến thành cái đó nghe lời kẻ ngu. Có đôi lời gọi chỉ cần gắng sức, sắt cũng mài thành kim. Trụ nố nhất thời không nghĩ ra, không cần gấp gáp. Chỉ cần bọn họ không gián đoạn nói với trụ nố sớm muộn cũng có một ngày sẽ tin tưởng bọn họ vậy. Trụ nố bên người, không người nào có thể theo chân bọn họ so bền lòng, cho nên trụ nố tuyệt đối sẽ không chạy ra khỏi lòng bàn tay của bọn họ. Nhưng cái này toàn bộ tiền đề đều là trụ nố cho bọn họ cơ hội để phát huy. Bây giờ căn bản liền không tìm được trụ nố, các nàng có nhiều hơn nữa biện pháp cũng không dùng được. Ngươi cùng Lưu Hải Trung có bí mật gì? Ngày hôm qua đem ta cùng Thúy Lan xua đi, hôm nay lại thần thần bí bí chạy đến Lưu Hải Trung trong nhà. Dịch Trung Hải không có ngoài ý muốn, bà cụ Điết phi thường khéo, trong viện gió thổi cỏ lay cũng không gạt được nàng. Chẳng qua là nàng có thể nhận ra được dị thường, lại không có biện pháp biết chuyện cụ thể. Chuyện này giữ bí mật tính rất mạnh, ngay cả Tần Hoài Như cũng là mới vừa biết. Dịch Trung Hải không nói cho bà cụ Điết, chính là lo lắng bà cụ Điết cho hắn làm phá hư. Bà cụ Điết nếu là biết các nàng kế hoạch, rất có thể dùng cái này uy hiếp Lâu Hiểu Nga, buộc Lâu Hiểu Nga gả cho chủ nố. Hắn Hoài Như làm sao bây giờ? Không có việc lớn gì, chúng ta là muốn cho Hứa Đại Mậu tố cáo Vương Khôn. Nhưng là tên khốn kia lá gan quá nhỏ, không muốn ra mặt. Bà cụ Điết vẫn có chút hoài nghi, lại biết nơi nào vấn đề, chỉ đành buông tha cho. Các ngươi à, còn chưa phải hiểu Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu là cái tiểu nhân, hướng trước 20 năm, cả nhà bọn họ chính là hán gian tay sai. Người như vậy, không có nguyên tắc cùng lập trường. Dịch Trung Hải không đợi bà cụ Điếc nói xong, liền nói, vậy hắn vì sao không báo Vương Khôn đâu? Bà cụ Điếc chỉ có ta có thể suy nghĩ ra dáng vẻ, cái gì là tiểu nhân? So sánh hắn yếu người, hắn sẽ xem thường, đối mạnh hơn hắn người, hắn sẽ âm thầm hãm hại. Vương Khôn thế đầu rõ ràng mạnh mẽ hơn các ngươi. Ngươi nói, Hứa Đại Mậu dám đầu nhập các ngươi, giúp các ngươi đối phó Vương Khôn sao? Các ngươi mong muốn để cho Hứa Đại Mậu ra mặt, liền nhất định phải so Vương Khôn thực lực mạnh. Đến lúc đó, không cần các ngươi tìm Hứa Đại Mậu, hắn liền sẽ tự mình đứng ra tố cáo Vương Khôn. Ngươi nghe ta, Lưu Hải Trung tên ngu xuẩn kia muốn đối phó Vương Khôn, để cho hắn đi đối phó, ngươi đừng tham dự. Ngươi chính là có lại kế hoạch hoàn mỹ. Hứa Đại Mậu quay đầu liền nói cho Vương Khôn, kế hoạch của các ngươi liền không thành được. Dịch Trung Hải sau lưng hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Hắn ban sơ nhất kế hoạch là buộc Hứa Đại Mậu tố cáo Vương Khôn. Sau đó bọn họ thiết kế đem Vương Khôn bắt. Chẳng qua là âm thầm thử dò xét Lưu Hải Trung mấy lần, cái tên kia không dám đối Vương Khôn ra tay, hắn mới buông tha cho kế hoạch của mình, theo Lưu Hải Trung ý tưởng thay đổi kế hoạch. Bây giờ nhìn lại, may nhờ thay đổi kế hoạch, không phải hắn sớm đã bị Hứa Đại Mậu bán đi. Bà cụ như vậy, cũng để cho hắn hiểu được, muốn đối phó Vương Khôn, nhất định phải làm quan lớn hơn. Muốn làm quan lớn hơn, liền nhất định phải nhanh lập công, giúp Lưu Hải Trung tên ngu xuẩn kia thăng quan. Như vậy xem ra, đối phó Lâu ra chuyện, nhất định phải tăng nhanh bước chân. Dịch Trung Hải quyết định ngày mai nhất định phải thúc giục một cái Lưu Hải Trung, hãy mau đem Lâu ra quên đi ra ngoài nhà biết rõ. Trước mắt vấn đề, hay là trước tiên đem bà cụ Điếc lừa gạt qua, mẹ nuôi, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Ta suy nghĩ sau này dùng hết Lưu đi đối phó Vương Khôn, bây giờ vẫn không thể để cho hắn mất trước. Ta ngày mai sẽ nghĩ biện pháp khuyên nói một chút hắn. Bà cụ Điếc đối Dịch Trung Hải tỏ thái độ rất vừa ý, để cho Dịch Trung Hải biết được giá trị của nàng, nàng mới có thể được sống cuộc sống tốt. Mong muốn qua ngày tốt, còn có một cái chuyện trọng yếu nhất, đó chính là có thể còn sống. Tuổi của nàng lớn, dinh dưỡng cũng theo không kịp, không có biện pháp ngày ngày thức đêm. Bây giờ nàng tất cần đi về nghỉ ngơi. Trung Hải, ngươi dịu ta về nhà đi. Ta gần đây thân thể không thoải mái, không chịu được được. Lại không ăn ngon một chút bồi bổ thân thể, sợ rằng sống không được bao lâu. Dịch Trung Hải trong lòng thật bất đắc dĩ. Mỗi lần mời bà cụ Điếc giúp một tay, đều muốn bỏ tiền mua xong ăn. Hắn liền kia chút tiền lương, căn bản không đủ xài. Biết bà cụ điếc là nhắc nhở hắn, buổi tối giúp Tần Hoài Như ra mặt thù lao. Mẹ nuôi, ngày mai sẽ để cho Thúy Lan đi mua thịt, trở về tới cho ngươi làm thịt kho tàu. Bà cụ điếc cười ha hả đáp ứng, còn nói, nếu là trụ nố làm thì tốt hơn. Dịch Trung Hải lần này không lên tiếng, hiển nhiên là không muốn đáp ứng. Lần trước tìm trụ nố làm đồ ăn, trụ nố tìm khắp hắn đòi tiền, lần này khẳng định sẽ còn đòi tiền. Những tiền kia, nhất định là nếu không trở lại. Trụ nố không nghe lời, sẽ không cho hắn, trụ nố nghe lời, còn phải giúp Tần Hoài Như. Hắn không nguyện ý làm thằng ngu. Huống chi, trụ nố làm thịt kho tàu ăn quá ngon, đến lúc đó đem giả Trương thị hấp dẫn tới, lại sẽ nào đứng lên. Trụ nố vấn đề còn không có giải quyết, hắn không muốn sinh nhiều rắc rối. Hơn nữa giả ra cùng bà cụ điếc nào đứng lên, chỉ biết trì hoãn Tần Hoài Như gả cho trụ nố thời gian. Mẹ nuôi, vẫn là tôi đi. Ngày mai ở nhà của ngươi làm ăn, Tỉnh Trương tẩu tử bức Hoài Như ra mặt. Ở ăn ngon cùng ăn no giữa, bà cụ điếc lựa chọn ăn no. Một bác gái tay nghề chênh lệch, nhưng là có thể làm cho nàng ăn nhiều mấy khối. Trụ nố tay nghề tốt, lại sẽ đưa tới phiền toái. Vừa nghĩ tới giả Trương thị một hớp hai khối thịt kho tàu dáng vẻ, bà cụ điếc liền đau lòng không thôi. Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta liền cao hứng. Giả Trương thị thì không phải là đồ tốt, có nàng ở, giả gia liền không tin cậy được. Trung Hải a, ngươi liền nghe ta, mong muốn dưỡng lão, liền không thể mang theo giả gia. Dịch Trung Hải không nguyện ý nhất nghe cái này, cho bà cụ điếc đến rồi một giả bộ câm điếc, đem bà cụ điếc đưa về trong phòng, liền xoay người về nhà. Chương 1150, nghe lén cùng kiên trì Lý Vệ Quốc tan việc sau, cứ tới đây tiếp Hà Vũ Thủy, không có ở Vương Khôn nhà ăn cơm, hai người liền rời đi. Không có ở Vương Khôn nhà ăn cơm nguyên nhân, còn có một cái, chủ nấu cùng với Lý Vệ Quốc, cuối cùng sẽ cãi vã. Lý Vệ Quốc cùng Hà Vũ Thủy kết hôn, để cho hắn cái này làm anh vợ mặt mũi không qua được. Lý Vệ Quốc đối chủ nấu cũng có thành kiến, không muốn cùng chủ nấu xuống nước. Hai người cứ như vậy rằng co, không ai nhường ai. Vương Khôn không vui chiêu đãi chủ nấu, nhưng không chịu nổi người này mặt dày mày dạn. Dùng hắn lại nói, thật sớm trở về, nhất định sẽ bị Dịch Trung Hải mấy người thầy phiên quấy rầy. Chỉ có ở Vương Khôn trong nhà, mới không có những phiền não kia. Các ngươi không phải lo lắng ta bị bọn họ gạt gẫm sao? Ta ở nhà ngươi ở nút, bọn họ liền không có cơ hội. Nhịn đến hơn 9 giờ, chờ bọn họ ngủ, ta trở về nữa. Vương Khôn cũng không có kiên trì đem hắn đuổi đi, chủ yếu là muốn nhìn một chút chủ nấu có thể kiên trì thời gian bao lâu. Hắn liền tự lo tìm quyển sách ở một bên xem, không để ý tới chủ nấu. Chủ nấu cũng không thèm để ý, ngược lại Vương Khôn trong nhà có ăn, có rượu, so với nhà của hắn trong mạnh hơn. Nếu là hắn về nhà, chỉ có thể ăn bánh cao lương, chính là uống rượu cũng phải tính toán đến, không phải căn bản chống đỡ không tới cuối tháng. Đợi đến hơn 9 giờ, phần lớn người cũng ngủ, chủ nấu mới chậm rãi trở về trung viện. Lúc này, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như tự nhiên không ngủ. Bọn họ thấy chủ nấu xuất hiện, liền từ nhà bên trong đi ra. Chủ nấu nhìn một cái này cũng tránh bất quá bọn họ dây dưa, vội vàng bước nhanh hơn. Chủ nấu, ngươi chờ một chút, tỷ tìm ngươi có chuyện. Đây là Tần Hoài Như thanh âm không phải rất lớn, lo lắng bay rối đến trong tứ hợp viện người. Hai người có phân công, trước đối chủ nấu đánh tình cảm bài, Tần Hoài Như dĩ nhiên là người thích hợp nhất. Dịch Trung Hải căn bản là làm không đến cái này. Chủ nấu không để ý Tần Hoài Như, lúc này, Tần Hoài Như không dám náo quá lợi hại, như vậy không chiếm được trong viện người chống đỡ. Không có trong viện người chống đỡ, Dịch Trung Hải liền không có phát huy không gian. Hắn nửa đêm nghe lén, không phải phí công nghe. Dịch Trung Hải hai người thương lượng biện pháp, hắn cũng rõ ràng. Dịch Trung Hải thấy trụ nố không để ý tới Tần Hoài Như, tiếp tục chiều trong nhà đi tới, nhất thời phi thường lớn giận. Hắn dùng so Tần Hoài Như hơi lớn một chút thanh âm nổi giận nói, "Trụ nố, ngươi chuyện gì xảy ra, không thấy Hoài Như một mực chờ ngươi sao?" Trụ nố cũng không để ý Dịch Trung Hải, mở cửa, sau đó lập tức liền đóng lại. Hắn bây giờ rất rõ ràng, trong viện người sẽ không giúp hắn. Nếu là hắn nói chuyện với Dịch Trung Hải, rất có thể cãi vã. Đợi đến trong viện người đều đi ra, nhất định sẽ đối hắn bỏ đá xuống giếng. Biện pháp tốt nhất chính là không thèm để ý lại nói, hắn còn tính toán một hồi nghe lén hai người nói chuyện, lúc này còn chưa cần đem mọi người cũng cãi vã cho thỏa đáng. Đem trong viện người cũng cãi vã, hai người cũng không dám ước hẹn. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như cũng không biết trụ nố ý tưởng, hai người đối trụ nố loại hành vi này thật rất bất đắc dĩ. Bọn họ cho dù có nhiều hơn nữa thủ đoạn, trụ nố không theo chân bọn họ tiếp xúc, bọn họ cũng không dùng được. Hai người liếc nhau một cái, chỉ có thể xoay người về nhà. Một đêm cứ như vậy đi qua, trụ nố bạch bạch đợi mấy giờ. Dịch Trung Hải căn bản là không có đi ra cùng Tần Hoài Như gặp mặt. Không phải hắn không muốn, mà là không nỡ, hắn còn không quên, ngày thứ hai cấp cho bà cụ điếc mua thịt. Buổi tối thấy Tần Hoài Như, cũng không thể tay không. Đem tiền cho Tần Hoài Như, dĩ nhiên là không có biện pháp cho bà cụ điếc mua thịt. Buổi sáng còn là giống nhau bài, chẳng qua là lần này thất vọng là Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như. Hai người không biết trụ nấu nghe lên chuyện, tự nhiên cũng không biết trụ nấu ngủ thời gian muộn. Hai người đợi đến đi làm, cũng không đợi được trụ nấu rời giường. Tứ hợp viện người cũng lặng lẽ xem, đại gia cũng không biết, tình huống như vậy một mực kéo dài đến cuối năm mới cắt đứt. Đến xưởng căng thép, Dịch Trung Hải chỉ có thể đem trụ nố buông xuống, bắt đầu xử lý lâu ra chuyện. Lao Lưu, để cho Quang Thiên đi hỏi thăm một chút lâu ra tin tức. Lưu Hải Trung đang có ý đó, chẳng qua là không biết đi nơi nào nghe ngóng. Lão Dịch, ta mới vừa rồi liền nói với Quang Thiên, để cho hắn đi nghe ngóng. Chẳng qua là đi nơi nào nghe ngóng tin tức. Lưu Quang Thiên liền nói, một đại gia, lâu ra tiền quên góp chuyện, người biết vốn là không nhiều. Hứa Đại Mậu người con rể này cũng không biết. Thật không tốt nghe ngóng. Ta nếu là khắp nơi đi nghe ngóng, để cho lâu ra người phát hiện sẽ không tốt. Dịch Trung Hải vừa nghe, hơi kinh ngạc. Lưu gia ngu xuẩn lại có thể nghĩ đến vấn đề này, thật là dọa người. Chẳng qua là hai người nói có đạo lý, hắn không thể không cân nhắc cái vấn đề này. Ngày hôm qua bà cụ biết vậy, để cho hắn đối thăng quan chuyện này càng thêm coi trọng, tuyệt đối không thể thất bại. Trước mắt mà nói, Lý Hoài Đức biết Lâu Gia tiền quên góp chuyện, nhưng bọn họ không thể nào đi hỏi Lý Hoài Đức. Dịch Trung Hải suy nghĩ một chút, đi Lâu Gia bên kia ban khu phố. Lâu Gia quên nhà, nhất định phải trải qua ban khu phố tay xử lý. Ban khu phố khẳng định biết. Lưu Hải Trung vừa nghe, đúng là đạo lý này, liền nói, có nghe hay không, qua bên kia ban khu phố tìm người hỏi thăm một chút. Nhớ, đừng để người ta biết. Lưu Quang Thiên cũng đồng ý cái chủ ý này, nhưng là cũng không có lập tức rời đi. Cha cho ta ít tiền a, tìm người ta nghe ngóng chuyện, cũng không thể tay không. Lưu Hải Trung trợn mắt, liền muốn giao hấn Lưu Quang Thiên, để cho hắn làm một ít chuyện, hắn lại còn đòi tiền. Dịch Trung Hải vội vàng ngăn Lưu Hải Trung, hơn nữa khuyên Lưu Hải Trung bỏ tiền. Ngược lại bỏ tiền người không phải hắn, hắn mới sẽ không nỡ. Lưu Hải Trung làm đội trưởng, cho hắn tặng quà người cũng không ít. Xem Lưu Hải Trung mỗi ngày thu lễ, hắn thật rất ao ước. Lão Lưu, không nên keo kiệt. Chờ chúng ta tìm được Lâu Gia chứng cứ, lập được công lao, chút tiền này tính không được cái gì. Đúng nha, cha, không bỏ được tiền lẻ, liền không kiếm được nhiều tiền. Ngươi cũng không thể cùng Tam Đại gia học. Ở hai người quên, Lưu Hải Trung chỉ có thể lấy ra tiền đến, để cho Lưu Quang Thiên đi làm việc. Sau, hai người liền chờ đợi lo lắng Lưu Quang Thiên tin tức. Hứa Đại Mậu buổi sáng cũng không có đi khoa tuyên truyền, một mực tại cửa phòng trực trong ngồi. Nhân trước kia cùng Vương Khôn quan hệ, bảo vệ khoa người cũng không có đuổi hắn rời đi. Chu Nỗ chậm rãi đi tới xưởng cán thép, Hứa Đại Mậu thấy được sau, liền từ phòng trực bên trong đi ra. Chu Nỗ, ngươi có còn hay không điểm tính kỷ luật, cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi. Ngươi mới tới làm. Chu Nỗ tức giận nhìn hắn chằm chằm, Hứa Đại Mậu, ngươi tính cái củ cải nào, ta lúc nào đi làm cần ai cần ngươi lo. Ngươi tới ở phòng trực làm gì? Hứa Đại Mậu hừ một tiếng, cái gì gọi là ta ủy phòng trực làm gì? Công việc của ta là chiếu phim, hiện tại không có nhiệm vụ. Ta tới phòng trực giúp một tay không được sao? Bảo vệ khoa người, thực tại nhịn không được hai người, liền nói, các ngươi hai cái không đúng lúc đi làm, còn dám ở chúng ta bảo vệ khoa trước mặt phách lối, có muốn hay không ta đem các ngươi cũng bắt lại. Hai người lẫn nhau chê bai nhìn đối phương một cái, không cãi ba nữa. Tuy nói công nhân cụ sát đội danh tiếng múc, nhưng bảo vệ khoa quyền lực cũng không nhỏ. Hai người cũng không nắm chặt, Vương Khôn sẽ tha bọn họ một lần. Hứa Đại Mậu quay đầu thấy được Lưu Quang Thiên mang theo người hướng cửa đi tới, trong lòng chính là vui một chút. Hắn tới ở phòng trực, tự nhiên không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm, mà là muốn giám thị bí mật Lưu Hải Trung động tác. Hắn luôn cảm thấy có thể sử dụng Lâu Gia chuyện hố Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải một lần. Về phần cùng trụ nố gây gỗ, dĩ nhiên là thói quen mà thôi. Hắn bây giờ có hài tử, thế nào cũng phải ở trụ nố trước mặt lấy le một chút không phải. Trụ nố không biết Hứa Đại Mậu ý tưởng, nếu là biết, tuyệt đối sẽ cười đến rụng răng. Tần Kinh Như cái gọi là mang thai, chân tướng là cái gì, hắn nhưng là rõ ràng. Chương 1151, nghe ngóng tin tức Quang Thiên, ngươi mang theo người đi làm gì? Hứa Đại Mậu không để ý tới nữa chủ nố, mà là hướng Lưu Quang Thiên chào hỏi. Lưu Quang Thiên thấy Hứa Đại Mậu, bị sợ hết hồn, "Hứa Đại Mậu, ngươi không đi làm, ở chỗ này làm gì?" Hứa Đại Mậu cười một tiếng, "Không có gì, ta đây không phải là tìm chủ nố, chờ con ta ra đời, để cho hắn cho nhi tử ta làm đầy thắng rượu." Chủ nố nhịn không được bật cười, "Không thành vấn đề, Hứa Đại Mậu, Tần Kinh Như trong bụng hải tử nếu là sinh ra, ta miễn phí làm cho ngươi, nhất định khiến ngươi nở mày nở mặt." Hứa Đại Mậu nghi hoặc nhìn chủ nố, cảm giác người trước mắt không đúng. Hắn nói hài tử chuyện, chủ nố không chế giễu hắn, cũng không thể rồi, thế nào còn có thể thống thống khoái khoái đáp ứng. Lưu Quang Thiên trong lòng có chuyện, liền không để ý, ngươi hài tử mới không tới 2 tháng, gấp như vậy làm gì? Ta còn có việc, liền không thèm nghe ngươi nói nữa. Sau, Lưu Quang Thiên liền mang theo người, đội vàng vàng rời đi. Chờ bọn họ vừa biến mất, Hứa Đại Mậu cũng ngồi không yên, đẩy lên xe đạp của mình, đi theo rời đi. Vì sợ người khác hoài nghi, hắn còn cố ý hướng về phía chủ nố hô, chúng ta thế nhưng là nói xong rồi, đến lúc đó, ngươi đừng chơi xấu. Chủ nố hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Hứa Đại Mậu, luôn cảm thấy hắn không đúng. Nhưng là lạ ở chỗ nào, hắn lại không biết. Bảo vệ khoa người kia hỏi, chủ nố, ngươi thật cấp cho Hứa Đại Mậu miễn phí làm đồ ăn. Chủ nố khinh thường nói, liền hắn, chờ hắn có thể sinh ra hải tử lại nói. Thời gian không còn sớm, ta phải về căn tin làm đồ ăn. Hứa Đại Mậu đi theo Lưu Quang Thiên, một xem bọn hắn đi phương hướng, cũng biết là đi điều tra Lâu Gia chuyện. Hắn sợ bị người phát hiện, liền đi tắt, đi Lâu Gia nơi đó tìm được lần trước lao đầu kia. Ngưu thúc, ta nghe nói một chuyện. Lao đầu xem Hứa Đại Mậu, trong ánh mắt mang theo phòng bị, chuyện gì? Hứa Đại Mậu liền nửa thật nửa giả đem Lưu Hải Trung muốn đối phó Lâu Gia chuyện nói ra. Hắn cũng không có nói bản thân bán đứng Lâu Gia chuyện. Ta là tình cờ nghe được bọn họ muốn đối phó Lâu Gia, bây giờ chính phái người tới điều tra đâu. Ngươi nếu là biết Lâu Gia người ở nơi đó, liền nói với bọn họ một tiếng, nhất định phải phòng bị xưởng cắn ép. Lao đầu lắc đầu một cái, ta bên trên nào biết Lâu Gia tin tức? Ta bởi vì thương, sớm liền rời đi Lâu Gia. Thấy Lao đầu không giống nói láo, Hứa Đại Mậu trên mặt có chút thất vọng. Thúc, bất kể nói thế nào, ta cũng là Lâu Gia con rể, cùng Lâu Gia dù sao cũng là có chút hương khói tỉnh. Ta không đành lòng Lâu Gia bị hãm hại, muốn mời ngươi giúp một chuyện. Lao đầu hứng thú, liền hỏi, ngươi muốn cho ta hỗ trợ cái gì? Hứa Đại Mậu liền đem chủ ý của mình nói ra. Kỳ thực cũng không phức tạp, liền là muốn cho Lao đầu nói gạt một cái Lưu Quang Thiên. Lao đầu lòng nói, con trai của Hứa Phú Quý quả nhiên theo hắn, một bụng xấu xa. Hắn không có cự tuyệt, mà là hỏi, ta cùng phụ thân ngươi mặc dù nhận biết, nhưng là ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Hứa Đại Mậu từ trong túi móc ra 2 khối tiền, thúc, ta biết cuộc sống của ngươi tương đối khó khăn, chính ta cũng không giàu có. Số tiền này ngươi cầm trước, chờ ta có tiền, ta lại hiếu kính ngươi. Lão đầu không có chút nào khách khí, trực tiếp nhận lấy, đáp ứng hứa đại mẫu yêu cầu. Ngược lại đều là bẫy người, hố ai không phải hố a, xem ở tiểu tử ngươi như vậy tức thời mức, ta đáp ứng ngươi. Bất quá chủ ý của ngươi không tốt, ta có cái tốt hơn chủ ý. Lão đầu tỏ ý số tiền này không đủ. Hứa đại mẫu cũng rất tức thời, lại từ trong túi móc ra hai khối tiền, trên người ta cứ như vậy nhiều. Lão đầu không có chê ai, liền đem kế hoạch của mình nói ra. Lâu ra tiền quên góp chuyện, bên này người biết nhiều hơn. Rất cùng Dịch Trung Hải tâm tư vậy, cảm thấy lâu ra không thể nào đem tiền cũng quên đi ra ngoài, tất nhiên tìm địa phương ẩn giấu một bộ phận. Tốt liền đánh lên những thứ đó chủ ý, một người trong đó gọi Chu đại dân, nguyên lai là xã hội cũ tuần cảnh, phụ trách chính là cái này phiến trị an. Bọn họ những thứ kia tuần cảnh, duy trì trị an không thông thạo, đe dọa bắt trẻ thế nhưng là rất trong nghề. Tân Trung Quốc thành lập về sau, tất cả đều tiến vào công an cơ quan. Có ít người sửa lại thói xấu, có ít người không có. Chu đại dân chính là một cái trong số đó, bị phát hiện sau, khai trừ ra công an đội ngũ. Làm phó chủ nhiệm sau, hắn liền đem chủ ý đánh tới Lâu Gia trên thân. Lâu Gia đi nơi nào, hắn căn bản không quan tâm, liền quan tâm Lâu Gia lưu lại tài sản. Lâu Gia biệt thự bên kia bị người chiếm, hắn không có cách nào, liền đánh lên Lâu Gia chỗ khác chủ ý. Lâu Gia trước khi rời đi, cùng mới trong phố số 317 người liên hệ thường xuyên, bị hắn phát hiện. Lúc ấy liền ghi tạc trong lòng. Lao đầu chủ ý chính là để bọn hắn hai phe chống lại. Hứa đại mẫu vừa nghe, cái chủ ý này thật tốt, lúc này cười nắc nẻ đáp ứng. Hứa đại mẫu cưỡi xe đạp, mang theo lão đầu đi trận Lưu Quang Thiên. Bọn họ phát hiện Lưu Quang Thiên là hướng ban khu phố phương hướng, liền sớm đi ban khu phố chờ. Hứa đại mẫu lặng lẽ tránh ở một bên, lão đầu thời là ở ban khu phố ngoài cửa. Lưu Quang Thiên đến nơi này, hỏi đường, đại gia, nơi này là ban khu phố sao? Lão đầu gật đầu một cái, không sai, nơi này chính là, các ngươi tới ban khu phố làm gì? Ta giống như chưa thấy qua các ngươi. Lưu Quang Thiên vừa nghe, liền cho rằng lão đầu là ban khu phố người, lúc này mừng rỡ trong lòng. Hắn để cho thủ hạ của mình rời đi, mới hỏi, ngài là ban khu phố nhân viên công tác? Lão đầu liền nói, ta chính là cái giữ cửa. Lưu Quang Thiên vừa nghe, giữ cửa cũng không tệ, những người này đầu người quen, biết tin tức cũng nhiều. Ta nghĩ muốn hỏi thăm người chuyện này. Lão đầu lòng nói, đây cũng quá không biết điều, một chút đồ vật cũng không muốn bỏ ra, so Hứa đại mẫu còn kém cỏi. Chuyện gì? Ta nghe nói Lâu Gia đem gia sản cũng quên rồi. Lão đầu liền nói, các ngươi không phải chúng ta ban khu phố người đi. Lúc ấy Lâu Gia quên gia sản thời điểm, rất đều biết. Lưu Quang Thiên vừa nghe, đã cảm thấy hỏi đúng người, sau đó liền muốn hỏi Lâu Gia cũng quên cái nào gia sản. Lão đầu cười một tiếng, không có trả lời hắn. Lưu Quang Thiên nhìn một cái biểu tình của lão đầu, mới biết là muốn chỗ tốt, chỉ có thể mang theo không thôi móc ra hai khối tiền. Lão đầu thu qua tiền, đơn giản trả lời hắn mấy vấn đề, nhưng là đừng nói mấu chốt. Lưu Quang Thiên bất mãn, ngươi cũng thu tiền của ta, liền không thể thống khoái điểm. Lão đầu liền nói, ngươi mới cho ta mấy đồng tiền a, còn muốn biết gì nữa? Lưu Quang Thiên hết cách rồi, lại móc ra một ít tiền, lúc này mới đem muốn biết cho hỏi rõ. Sau đó, hắn cái gì cũng không để ý tới, xoay người mang theo người trở về báo tin đi. Hứa đại mẫu đi ra, dựng lên ngón tay cái, thúc, ngươi cũng thật là lợi hại, đem kia tiểu tử ngốc dỗ sừng sốt một chút. Lão đầu lòng nói, chính ngươi cũng không khá hơn chút nào, được rồi, ta cũng theo lời ngươi nói làm. Ta chính là một không ai quản lão đầu tử, ngươi cũng không nên đem ta đi bán. Hứa đại mẫu giống vậy lo lắng lão đầu bán hắn đi, liền vỗ ngực nói, hai chúng ta cũng không nhận ra, ta thế nào bán đứng lão nhân ra ngươi à? Lão đầu hiểu Hứa đại mẫu ý tứ, cũng liền cam chịu xuống. Hắn lưu lại chẳng qua là giúp Lâu Gia xem nhà, cũng không có những nhiệm vụ khác. Đối với Lâu Gia cùng Hứa Gia chuyện, hắn cũng không có hỏi nhiều. Hứa đại mẫu thấy lão đầu tức thời, an tâm, sau đó hắn liền chậm rãi trở về xưởng cán thép, tiếp tục giám thị Lưu Hải Trung. Chương 1152, bệnh đang nghi tra, tình huống chính là như vậy. Căn cứ ta hiểu tình huống, Lâu Gia tài sản tuyệt đối giấu ở mới trong phố số 317. Lưu Quang Thiên hồi báo xong hiểu tình huống, liền nói thẳng ra kết luận của mình. Lưu Hải Trung sau khi nghe, liền phi thường động tâm. Nhưng là Dịch Trung Hải không giống nhau, lão hồ ly này sẽ không tin tưởng bất cứ người nào. Xem hắn đối với mình dưỡng lao bố cục cũng biết, vô luận là chọn lựa giả Đông Húc hay là Tần Hoài như cùng chúng nó, hắn cũng không có hoàn toàn tin tưởng bọn họ. Hắn vì bảo đảm dưỡng lao công cụ nhân nghe lời, còn phải lôi kéo toàn bộ tứ hợp viện người cùng nhau, để cho trong viện người chung nhau giám đốc. Không chỉ có những thứ này, hắn cùng bà cụ Điếc còn thương lượng phải đem Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý cùng nhau mang theo, để cho hai người nhi tử ở bên ngoài giám đốc chủ nố. Lưu gia ba con trai, Diêm gia ba con trai cùng một đứa con gái, dưỡng lao đoàn người sáng lập, nhưng thủy chung không có ý định để bọn hắn dưỡng lao, một mực đem trách nhiệm đặt ở chủ nố trên đầu. Chủ nố một đầu bếp, mỗi tháng là có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Bằng chủ nố tiền lương, có thể hay không để cho bọn họ ăn no đều là ẩn số, càng chưa nói lao nhân có cái đau đầu nhức óc. Cứ như vậy, hắn còn cảm thấy không an toàn, lại đem Tần Hoài Như mang theo, để cho Tần Hoài Như hải tử khi cuối cùng giám đốc người. Rõ ràng một chuyện rất đơn giản, bị hắn làm phức tạp như thế. Liên trụ nố kia tính tình, chỉ cần hắn cùng trụ nố thẳng thắn nói một cái, trụ nố tuyệt đối sẽ cho bọn họ dưỡng lao. Bọn họ cũng không, nhất định phải dùng thủ đoạn của mình nắm giữ trụ nố. Đây đều là bệnh đa nghi dở trò quỷ. Quang Thiên, ngươi đem việc trải qua lặp lại lần nữa. Lưu Quang Thiên có chút không vui, một đại gia, ta mới vừa nói, ngươi không nghe được sao? Cái này không phải con của mình, Dịch Trung Hải chỉ có thể giải thích, ta đây cũng là vì bảo hiểm, ngươi cẩn thận nói một chút, mới có thể không có gì bất ngờ xảy ra. Lao Lưu, ngươi nói, lo lắng của ta có đúng hay không? Không hỏi Lưu Hải Trung, Lưu Hải Trung liền sẽ không để ý, cái này hỏi thăm hắn, sẽ để cho hắn cảm giác mình rất trọng yếu, dĩ nhiên là sẽ không phản đối. Để ngươi nói, ngươi liền nói, dài dòng cái gì? Lưu Quang Thiên bất đắc dĩ, liền đem mình như thế nào tìm đến ban khu phố, như thế nào hỏi lão đầu chuyện lại nói một lần. Chờ Lưu Quang Thiên nói xong, Lưu Hải Trung gì cảm giác cũng không có. Dịch Trung Hải lại có chút chần chờ không chừng, Quang Thiên, ngươi thế nào xác định lão đầu kia chính là ban khu phố người? Lưu Quang Thiên không nhịn được nói, ra ra vào vào người, cũng chào hỏi hắn. Một người trong đó hay là ăn mặc cán bộ phục người? Một đại gia, ngươi nói, hắn nếu không phải ban khu phố người, người ta có thể biết hắn sao? Dịch Trung Hải không có biện pháp phản bác, lại hỏi, ngươi thế nào không hỏi nữa hỏi người khác? Một đại gia, lúc ấy chúng ta nói chuyện thời điểm, lại không có tránh người. Đi ngang qua người đều nghe được chúng ta nói lâu ra chuyện, lúc ấy không có ai phản bác, cái này không liền nói rõ người ta nói là sự thật sao? Ngươi tổng sẽ không cho là ban khu phố người, nói mỏ không ai còn đi. Còn cô à, ta lúc trở lại, cũng đã hỏi một ít đi ngang qua người, bọn họ cũng đều biết lâu ra tiền quên góp chuyện. Dịch Trung Hải hay là trong lòng thất vọng, nhưng là so mới vừa rồi nhỏ rất nhiều, vậy tại sao chúng ta bên kia không ai biết đâu? Lưu Quang Thiên nhíu môi, chúng ta trong huyện bây giờ danh tiếng cũng hư thấu, ai nguyện ý cùng chúng ta trong huyện người nói chuyện à? Dịch Trung Hải nhất thời đen mặt. Trong tứ hợp viện danh tiếng xấu nhất chính là hắn cùng Tần Hoài Như. Kỳ thực, bên này trên đường phố cũng đã nghe nói qua, nhưng là bởi vì lâu hiểu Nga tốt đẹp danh tiếng, bọn họ cũng không muốn cùng trong tứ hợp viện người nói. Lưu Hải Trung một chút dị thường cũng không phát hiện, liền nói, lão Dịch, ngươi liền chớ hoài nghi. Loại này đại gia cũng có thể biết chuyện, lao đầu kia không cần thiết gạt chúng ta. Bây giờ vấn đề là, mới trong phố số 317 cái chỗ này, rốt cuộc là có phải hay không lâu ra dấu vật địa phương. Lưu Quang Thiên liền nói, tuyệt đối là. Ta đã nghe qua đến, Hứa Đại Mậu cho địa chỉ, phần lớn đều bị lâu ra quên đi ra. Cũng chỉ có mấy chỗ không có rõ ràng. Cái này mấy chỗ nhà người ở, đều là khác xưởng công nhân. Chỉ có mới trong phố số 317 người ở, là lâu ra đã từng người giúp việc. Các ngươi nghĩ a, lâu ra muốn giấu vật, khẳng định giấu ở tín nhiệm người nơi đó. Những nhà máy kia công nhân, cùng lâu ra quan hệ cùng chúng ta vậy. Lâu ra căn bản không thể nào tín nhiệm bọn họ. Chỉ có mới trong phố số 317, người nơi này là lâu ra có thể tín nhiệm địa phương. Bọn họ trên mặt nổi cùng lâu ra không có quan hệ, sau lưng cũng là lâu ra nhân thủ. Các ngươi nếu là nếu không tin, ta liền thật không có biện pháp. Nếu không một đại gia, ta mang theo ngươi tự mình đi nghe ngóng. Lưu Hải Trung không nhịn được nói, không cần phiền phức như vậy, coi như lỗi cũng không có sao. Chúng ta là xưởng cán thép công nhân cụ sát đội, là hủy ban người. Bọn họ những người kia không dám có thành kiến. Dịch Trung Hải trong lòng không yên ổn, nhưng là vừa không nói ra lý do. Lưu Hải Trung đối Dịch Trung Hải phi thường không thèm, cảm thấy không có trụ nối chống đỡ. Dịch Trung Hải càng sống càng trở về, lá gan so Diêm Phụ Quý còn nhỏ. Lão Dịch, làm lãnh đạo, không thể sợ đầu sợ đuôi. Cũng cùng lão Diêm học, nhát như chuột, cái gì cũng không làm được. Ta biết, trụ nối không nghe lời ngươi, trong lòng ngươi thất vọng. Nếu không như vậy, lần này đi qua, ngươi cũng không cần đi theo. Không đi theo, kia là tuyệt đối không thể nào. Vạn nhất từ nơi đó lục soát lâu ra đồ đâu, Lưu Hải Trung cùng công nhân cụ sát đội những người kia là tuyệt đối sẽ không phân cho hắn. Bởi như vậy, hắn khổ khổ cực cực tính toán nhiều như vậy, không phải vì Lưu Hải Trung làm áo cưới sao? Lão Lưu, ta chưa nói không dám đi, ta là nghĩ suy tính chu toàn một ít. Lưu Hải Trung không để ý Dịch Trung Hải nói, trong lòng của hắn tất cả đều là tạo dựng sự nghiệp tâm tư. Các ngươi chờ, ta bây giờ liền đi xin phép Lý chủ nhiệm. Chờ một chút. Dịch Trung Hải mở miệng lần nữa, ngăn cản Lưu Hải Trung. Lưu Hải Trung không hiểu xem Dịch Trung Hải, lão Dịch, ngươi còn có chuyện gì? Dịch Trung Hải biết Lưu Hải Trung mất hứng, nhưng là hắn không thể không ngăn Lưu Hải Trung. Lý chủ nhiệm lần trước sẽ nói cho ngươi biết, không để cho ngươi quản lâu ra chuyện. Lão Lưu, ngươi sẽ không sợ Lý chủ nhiệm trách tội? Lưu Hải Trung một cái chần chờ, tất cả mọi chuyện cũng rất thuận lợi, đến cuối cùng một bước, chẳng lẽ muốn buông tha cho? Hắn rất không cam tâm. Lão Dịch, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Dịch Trung Hải hung ác nhất tâm, nói, bây giờ có hai cái biện pháp, một là chi tiết bẩm báo Lý chủ nhiệm, Lý chủ nhiệm nhất định sẽ phái người đi theo, công lao có thể bị người khác phân đi. Một cái khác chính là chúng ta đi trước động, chỉ phải lấy được chứng cứ, đó chính là công lao. Bây giờ liền nhìn ngươi thế nào chọn. Cố ý nói có người sẽ phân công lao, liền là muốn cho Lưu Hải Trung chọn biện pháp thứ hai. Hắn nghĩ xong, tra được chứng cứ, đại gia có thể thăng quan phát tài. Không tra được chứng cứ, Lưu Hải Trung là dẫn đầu, toàn bộ ba nước đều là Lưu Hải Trung cóng. Cái này đối với hắn mà nói là không muốn mua bán, nếu quyết định mạo hiểm, vậy sẽ phải đem lợi ích tối đại hóa. Lưu Hải Trung phản ứng, cùng Dịch Trung Hải dự liệu vậy, hắn không chút suy nghĩ liền lựa chọn biện pháp thứ hai. Nguyên nhân rất đơn giản, báo lên cho Lý Hoài Đức, dựa theo quy củ, nhất định phải để cho bảo vệ khoa đi theo. Bảo vệ khoa trưởng khoa là Vương Khôn, Vương Khôn tất nhiên sẽ biết lâu ra chuyện. Bất kể là Vương Khôn len lén cho lâu ra báo tin, còn là theo chân phân công lao, Lưu Hải Trung cũng không vui. Hắn đối phó lâu ra, mục đích lớn nhất hay là thăng quan, không bị Vương Khôn một tên tiểu đối ép một đầu. Lao Dịch, ta chọn điều thứ nhì. Chúng ta không thể để cho Vương Khôn cấp chúng ta công lao. Dịch Trung Hải trên mặt cả kinh, đột nhiên nhớ tới khả năng này, nhất thời càng thêm kiên định mạo hiểm ý niệm. Lao Lưu, ta cũng quên Vương Khôn có thể cho lâu ra báo tin. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho bảo vệ khoa biết. Chương 1153, Chu Nỗ tính toán Hứa Đại Mậu mời khách hai người quyết định chủ ý, liền bắt đầu cân nhắc làm sao bây giờ. Kỳ thực rất đơn giản, bọn họ chỉ có thu nhận công nhân người cụ sát đội người, không có lựa chọn khác. Chuyện này nên sớm không nên chậm trễ, chúng ta phải nhanh một chút ra tay. Lưu Hải Trung gật đầu một cái, hôm nay thời gian quá muộn, chúng ta không kịp. Vậy thì ngày mai, sáng mai, ta liền mang theo người đi lục soát. Dịch Trung Hải suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể làm như vậy. Bọn họ không thể biểu hiện quá vội vàng, như vậy sẽ khiến người hoài nghi. Lao Lưu, vì giữ bí mật, nhất định không tốt trước hạn nói cho bọn họ biết. Hai người lần này nhưng là phi thường đoàn kết, một người một câu thương lượng đối sách, cuối cùng chế định một tự nhận là kế hoạch hoàn mỹ. Lại nói hứa lại mẫu, trở lại xưởng căng thép, liền chạy tới Lý Hoài Đức bên ngoài phòng làm việc nhìn chằm chằm. Hết thảy tất cả, trước mắt mà nói cũng rất thuận lợi, duy có một chút, hắn không xác định Lý Hoài Đức sẽ không mắc lừa. Vạn nhất Lý Hoài Đức không để cho Lưu Hải Trung đi lục soát, hắn làm hết thảy đều bổ phí. Hắn đối Dịch Trung Hải rất hiểu, lão gia hỏa kia bệnh đa nghi rất nặng. Hứa Đại Mậu không dám đi Lưu Hải Trung nơi đó dò xét tin tức, chỉ có thể lựa chọn ngu nhất biện pháp, ở Lý Hoài Đức nơi này ôm cây lợi thỏ. Hắn thấy, Lưu Hải Trung không dám có Lý Hoài Đức đi lục soát lâu ra, tất nhiên sẽ hướng Lý Hoài Đức hội báo. Hắn chờ ở bên ngoài mấy giờ, không có chờ đến Lưu Hải Trung bóng dáng, lại thấy được Tần Hoài Như bóng dáng. Tần Hoài Như ẩn núp người, lén lén lút lút bên trên nhà làm việc, sau đó ở phía trên đợi sắp đến một giờ, mới xuống. Xuống sau, Tần Hoài Như trên mặt có chút ửng đỏ, nắm trong tay tiền, thỉnh thoảng còn sửa sang một chút quần áo. Cái bộ dáng này, để cho Hứa Đại Mậu cảm giác hết sức quen thuộc. Hắn suy nghĩ hồi lâu, mới nhớ tới, cái bộ dáng này chính là cùng hắn làm ăn sau dáng vẻ. Hứa Đại Mậu cười hắc hắc, Tần Hoài Như đủ có thể, không ngờ cùng nhà làm việc bên trên người có quan hệ. Rốt cuộc là ai máu dày như vậy, có thể để cho Tần Hoài Như hút. Rất nhanh, Hứa Đại Mậu liền khóa được nhân tuyển. Lý Hoài Đức phẩm hạnh, ở xưởng cán thép không tính bí mật. Tần Hoài Như giải xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ bị Lý Hoài Đức coi trọng. Đoán được cái này trận tướng, Hứa Đại Mậu cũng không có nói ra tới tính toán. Tần Hoài Như thế nào, không có quan hệ gì với hắn, chỉ cần không gả cho chủ nố, hắn mới sẽ không xen vào việc của người khác. Cho đến tan việc, không còn có phát sinh đặc biệt chuyện, Hứa Đại Mậu cũng chỉ có thể mang theo thất vọng trở về tứ hợp viện. Vương Khôn đang muốn đẩy xe ba bánh tan việc, liền phát hiện chủ nố tên khốn kiếp này ở phụ cận chờ hắn. Ngươi chạy tới nơi này làm gì? Chủ nố cười hắc hắc, ngươi cứ nói đi. Ta bây giờ phát hiện, đi theo ngươi vô cùng an toàn. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như nhìn thấy ngươi, liền sẽ không lên tới con ta. Đây là coi Vương Khôn thành là bia đỡ đạn. Dịch Trung Hải nếu là thấy được, còn không biết thế nào chửi mắng hắn đâu. Nhưng là hắn cũng không sợ, chính là không có chủ nố chuyện, Dịch Trung Hải cũng sẽ chửi mắng hắn. Vương Khôn nhưng không muốn mang theo chủ nố, mệt muốn chết, liền ngồi ở trong buồng xe sau, để cho chủ nố ở phía trước cưới. Trên đường gặp phải Hứa Đại Mậu, người này thấy cảnh này, tò mò đi tới. Chủ nố, lúc nào học được lấy lòng Vương Khôn? Chủ nố tức giận xem Hứa Đại Mậu, cháu trai, ngươi kết hôn thế nào không làm tiệc rượu a? Hứa Đại Mậu hừ một tiếng, ngươi nằm mơ đi, ta kết hôn, dựa vào cái gì để cho các ngươi cao hứng? Chủ nố tức giận tới mức nói, cái gì gọi là ngươi kết hôn, dựa vào cái gì để chúng ta cao hứng a? Ta mong không được ngươi cả đời không ai muốn. Hứa Đại Mậu còn gật gật đầu, ngươi nói như vậy, ta ngược lại tin tưởng, nhưng là những người khác không giống nhau, từng cái một cũng muốn chiếm ta tiện nghi, không cửa. Chu Nỗ sửng sốt một chút, ngươi thật không làm hôn lễ, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như đồng ý sao? Hứa Đại Mậu cười ha ha, bọn họ có đồng ý hay không, có quan hệ gì? Bọn họ nếu là mất hứng, bản thân bỏ tiền a, chỉ cần bọn họ bỏ tiền, muốn làm bao lớn, ta cũng nguyện ý. Chu Nỗ trong ánh mắt lộ ra một tia ao ước, không phải ao ước Hứa Đại Mậu kết hôn, mà là ao ước Hứa Đại Mậu cự tuyệt Dịch Trung Hải dũng khí. Hắn cũng muốn gọn gàng cự tuyệt Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như, nhưng là hai người kia căn bản cũng không để ý tới hắn cự tuyệt. Nên làm cái gì, còn là thế nào làm? Bọn họ không có tìm ngươi gây chuyện, ngươi còn không hiểu rõ bọn họ sao? Hai người liên tục đi tìm ta, đều bị ta cự tuyệt. Thế nào, ao ước đi. Chu Nỗ, một điểm này, ngươi phải thừa nhận, ngươi là ao ước không đến. Chu Nỗ trong lòng thừa nhận Hứa Đại Mậu nói, ngoài miệng lại không phục, ngươi cũng quá vô tình. Một người cũng không mời, sau này ai còn giúp ngươi a? Hứa Đại Mậu nở nụ cười lạnh, ngươi bị lửa choáng váng. Ta hy vọng bọn họ giúp ta, còn không bằng trông cậy vào ngươi giúp ta đâu. Ít nhất ngươi tương đối tốt cả. Cái thanh này Chu Nỗ khí hắn, nếu là không cưới xe ba bánh, hắn khẳng định một cước đạp Hứa Đại Mậu trên xe. Vương Khôn, ngươi mà nói, Hứa Đại Mậu đồ chơi này có thể làm như vậy sao? Vương Khôn dĩ nhiên là đồng ý Hứa Đại Mậu chủ ý, nếu đổi lại là hắn kết hôn, cũng sẽ không mời Dịch Trung Hải những người kia. Ngươi mời bọn họ sẽ cảm thấy lẽ đương nhiên. Căn bản cũng không phải là tới chúc mừng ngươi. Làm như vậy mặc dù có chút tuyệt tình, nhưng là đâu, đúng là lựa chọn tốt nhất. Chu Nỗ hừ một tiếng, ngươi cùng Hứa Đại Mậu, thực sự là. Vương Khôn hỏi ngược lại, thật là cái gì? Ngươi cảm thấy mời bọn họ ăn cơm, có thể có ích lợi gì sao? Cái gì đại gia muốn trợ giúp lẫn nhau, hôm nay ngươi giúp đỡ người khác, chờ sau này gặp phải khó khăn, đại gia cũng sẽ giúp ngươi. Cái này thuần túy là lừa gạt kẻ ngu. Trong viện người gặp phải khó khăn, Dịch Trung Hải lúc nào đường đường chính chính trợ giúp người khác. Hắn cho người khác đưa cái bánh cao lương, cũng hận không được học tuyên truyền một cái. Còn chưa đủ làm người buồn nôn. Hứa Đại Mậu cười lớn nói, chính là cái đạo lý này. Không nói khác, tam đại gia nhà điều kiện liền không tốt, ta liền không thấy một đại gia giúp một tay. Liền tam đại gia cũng không trông cậy nổi, ai còn có thể hy vọng bọn họ. Chu Nỗ không có biện pháp phản bác. Toàn bộ tứ hợp viện, chỉ có Tần Hoài Như gặp phải khó khăn, Dịch Trung Hải mới có thể tích cực giúp một tay. Suy nghĩ lại một chút chính hắn, khi còn bé không có cơm ăn, Dịch Trung Hải liền cho hắn đưa mấy lần bánh cao lương, sẽ phải để cho hắn nhớ cả đời ân tình. Chính là làm bằng vàng bánh cao lương, hắn những năm này cũng đem ân tình trả hết. Huống chi, cái đó bánh cao lương hay là dùng Hà Đại Thanh gửi trở lại tiền làm. Bất quá, kẻ thù không đội trời chung sở dĩ là tử đối đầu, chính là không giờ khắc nào không để cho đối phương tốt hơn, đó mới gọi kẻ thù không đội trời chung. Ngươi không muốn mời Dịch Trung Hải, ta có thể thông hiểu. Nhưng là ngươi dù sao cũng nên mời Vương Khôn đi. Nếu không phải Vương Khôn che chở, ngươi cũng bị ta đánh bao nhiêu lần. Hứa Đại Mậu suy nghĩ một chút, Chu Nỗ mục đích không đơn thuần, nhưng là nói đích xác thực có đạo lý. Hắn cùng Vương Khôn quan hệ tốt thời điểm, đúng là lúc thoải mái nhất. Hắn dĩ nhiên sẽ không thừa nhận Chu Nỗ nói, vì vậy liền nói, ngươi còn có mặt mũi nói, nếu không phải ngươi ngăn, ta cũng đã sớm nói. Ta tới chính là mời Vương Khôn ăn cơm. Chu Nỗ vừa nghe, cũng bất kể Hứa Đại Mậu chê bai, nói thẳng, vừa đúng, ngươi đi mua món ăn, ta xem ở Vương Khôn mặt mũi, giúp ngươi miễn phí làm bỗng nhiên món ăn. Ta cho ngươi biết, đừng hẹp hòi đi rồi. Hứa Đại Mậu vừa nghe, có chút không vui, ta mời khách, có ngươi chuyện gì? Thế nào không có chuyện của ta? Ta cùng Vương Khôn là cùng nhau. Hơn nữa, ngươi có thể ăn ta làm món ăn, đó là phúc khí của ngươi. Hứa Đại Mậu xì một tiếng, ngươi nằm mơ. Chu Nỗ hay cùng Hứa Đại Mậu dùng men. Vương Khôn suy nghĩ một chút, chính là Hứa Đại Mậu không mời khách, Chu Nỗ cũng sẽ kể cận hắn. Định để cho hai người đi cãi vã, chính hắn tránh ở một bên xem trò vui. Được rồi, Hứa Đại Mậu, ta làm điểm thức ăn ngon, ngươi làm chút rượu, coi như cho ngươi ăn mừng. Chương 1154, liên thủ Tế Đoái Diêm Phụ Quý nói là cho Hứa Đại Mậu ăn mừng, đến cửa tứ hợp viện, Vương Khôn liền hối hận. Không phải không bỏ được ra chút đồ vật kia, mà là hắn quên một người. Thời gian dài không có bị Diêm Phụ Quý chiếm tiện nghi, Vương Khôn đều có chút quên cái này thích chiếm tiện nghi lão đầu. Chu Nỗ cùng Hứa Đại Mậu một đường ầm ĩ trở lại tứ hợp viện. Biết bọn họ ân oán, liền không để ý dù sao hai người này chỉ muốn gặp mặt, không ra tay thế là tốt rồi. Mọi người đều biết, Hứa Đại Mậu cấp Chu Nỗ đối tượng, bây giờ kết hôn đối tượng cũng là từ Chu Nỗ trong tay cấp đi. Hai người gây gổ ngoài miệng không có đem cửa, liền bị cửa canh gác Diêm Phụ Quý nghe được. Hứa Đại Mậu, ngươi muốn làm tiệc rượu. Nhất thời, Chu Nỗ không cùng Hứa Đại Mậu cãi nhau, ngược lại có chút nhìn có chút hả hê. Vương Khôn không thích cùng trong viện người giao thiệp với, mời khách càng sẽ không mời trong viện người. Lần này để cho Diêm Phụ Quý cho bắt được, nhìn Hứa Đại Mậu làm sao bây giờ. Hứa Đại Mậu đầu óc so Chu Nỗ chuyển nhanh nhiều. Nhìn một cái Diêm Phụ Quý dáng vẻ, cũng biết muốn bị mưu hại. Vốn là nha, bị Diêm Phụ Quý tính toán cũng không có gì. Hắn thường ở trong viện gây chuyện, Dịch Trung Hải một mực không làm gì được hắn, tất cả đều là hắn bình thường cho Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý tặng lễ, hai người giúp hắn nói chuyện nguyên nhân. Nếu là không có hai người giúp đỡ nói chuyện, Dịch Trung Hải sớm đã dùng thủ đoạn đem hắn đuổi ra tứ hợp viện. Những năm này, bị đuổi ra tứ hợp viện người cũng không ít. Cho đến Vương Khôn đến, đại gia mới biết, Dịch Trung Hải căn bản không có cái đó quyền lực. Hắn những cái kia liên hiệp trong viện người đem người đuổi đi ra ngoài, đều là hù dọa người. Những thứ kia rời đi người, đều trúng kế hoạch của hắn. Nhưng là bây giờ không được. Không nói Vương Khôn khẳng định không vui mời Diêm Phụ Quý ăn cơm, chính là hắn cũng không thể mời. Hắn nhưng là ở trong viện nói, bản thân kết hôn không làm hôn lễ. Cái này nếu là mời Diêm Phụ Quý, có phải hay không mời Lưu Hải Trung, mời Lưu Hải Trung, trong viện những người khác đâu? Vẫn là câu nói kia, hắn kết hôn, dựa vào cái gì để cho người khác cao hứng? Tam đại gia, ngươi bỏ tiền làm cho ta tiệc rượu a? Diêm Phụ Quý liền vội vàng lắc đầu, hắn con trai mình kết hôn cũng không nỡ bỏ tiền, càng chưa nói Hứa Đại Mậu. Chu Nỗ không phải mới vừa nói, làm cho ngươi tiệc rượu sao? Hứa Đại Mậu quay đầu nhìn Chu Nỗ một cái, ý là để cho Chu Nỗ thức thời điểm, đừng quấy rối. Sau đó hắn mới nói, ta tìm Vương Khôn giúp một tay, cái này bất tài mời hắn uống rượu sao? Chu Nỗ mặt dày mày dạn muốn đi theo. Ta một mực không đồng ý lúc này mới cãi vã. Chu Nỗ bất mãn nhìn chằm chằm Hứa Đại Mậu, để cho hắn thức thời không thành vấn đề, hắn cũng không vui mời Diêm Phụ Quý ăn cơm. Nhưng là Hứa Đại Mậu dựa vào cái gì nói hắn mặt dày mày dạn? Nói lưu nói bượng, ngươi mời Vương Khôn ăn cơm, mặt dày mày dạn tìm ta làm đồ ăn, ta không muốn ngươi làm đồ ăn tiền, ăn ngươi điểm cơm không được à? Diêm Phụ Quý nghe hai người mở miệng một tiếng mặt dày mày dạn, luôn cảm giác nói là bản thân, hắn lại không có chứng cứ. Ta chỗ này vừa đúng có một chai rượu ngon, Tam đại gia ta bồi các ngươi uống chút. Chu Nỗ cùng Hứa Đại Mậu đồng thời hô, đừng, Tam đại gia. Hai người liếc nhau một cái, lộ ra chê bai vẻ mặt. Chu Nỗ giành nói trước, ngươi kia đổi rượu nước, cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Hứa Đại Mậu gật đầu một cái, Tam đại gia, ta tìm Vương Khôn có chính sự, lại nói ta cũng uống không quen đổi rượu nước. Diêm Phụ Quý mặt dày mày dặn nói, vậy chúng ta liền không uống rượu, chỉ nói. Vương Khôn liền vội vàng nói, Hứa Đại Mậu, kia vẫn là thôi đi. Ngày mai ngươi đi phòng làm việc của ta đi nói. Hứa Đại Mậu thấy được Vương Khôn ánh mắt, sẽ giả bộ nói, cũng được đi. Ta còn có thể tỉnh đông nhân rượu. Chu Nỗ thì là hướng về phía Diêm Phụ Quý oán trách, Tam đại gia, ngươi nói ngươi, ta khó khăn lắm mới có thể để cho Hứa Đại Mậu bỏ tiền, ngươi làm hỏng. Ta bất kể, ta lúc nữa sẽ đi nhà ngươi ăn cơm. Tam đại mụ vừa nghe không tốt, tiện nghi không có chiếm được, cũng không thể thua thiệt. Thêm nữa nói, bọn họ nếu dám để cho Chu Nỗ ăn cơm, chẳng phải là muốn đắc tội Dịch Trung Hải. Vậy nhưng quá không đáng. Lao Diêm, nhà chúng ta xì dầu để ở chỗ nào, ngươi qua đây giúp ta tìm một chút. Diêm Phụ Quý lập tức đáp ứng, nhanh chóng xoay người về nhà, ngoài miệng còn làm bộ oán trách, ngươi cái lao bà tử này cũng đúng, để ngươi đem đồ vật cất xong, ngươi làm sao lại không nghe. Cái này nếu là mất đi, lại phải tốn tiền mua. Vương Khôn ba người nhìn nhau cười một tiếng, tiếp theo liền về nhà. Hứa Đại Mậu không cùng tới, mà là về nhà lấy rượu đi. Chu Nỗ thời là cùng sau lưng Vương Khôn. Thấy Vương Khôn từ xe ba bánh trong dương lấy ra thịt, hắn liền thấy hiếu kỳ hỏi, ta cũng không thấy ngươi mua thịt, ngươi từ nơi nào lấy được? Vương Khôn trực tiếp đem thịt ném trên người hắn, ta từ nơi nào lấy được, còn phải với ngươi xin phép hội báo. Đừng tưởng rằng ngươi là Dịch Trung Hải con nuôi, là có thể học Dịch Trung Hải ra vẻ. Chu Nỗ nhận lấy thịt, tức giận nói, ai là Dịch Trung Hải tên khốn kiếp kia con nuôi? Hắn cái thất đức bốc khói đồ chơi, hố Hứa Đại Mậu liền hố Hứa Đại Mậu đi, còn liên đới muốn lừa ta. Vừa đi vào cửa Dịch Trung Hải, vừa vặn nghe được Chu Nỗ tiếng mắng. Hắn là tiến cũng không được, thối cũng không xong, chỉ có thể làm không nghe được. Tần Hoài Như từ bên trong đi tới, còn cầm y phục trên người lau tay, "Chu Nỗ, ngươi làm sao có thể như vậy cùng một đại gia nói chuyện? Một đại gia cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi quên một đại gia đối ân tình của ngươi sao?" Chu Nỗ quay đầu nhìn về phía Tần Hoài Như, có như vậy trong nháy mắt thất thần. Tần Hoài Như vốn là Chu Nỗ trong lòng nữ thần, bây giờ bị Lý Hoài Đức dễ chịu, sức hấp dẫn càng hơn từ trước. Nhưng là vừa nghĩ tới nàng nửa đêm cùng Dịch Trung Hải những thứ kia tính toán, Chu Nỗ liền phục hồi tinh thần lại. "Tần Hoài Như, ngươi ngược lại nói một chút, Dịch Trung Hải đối ta có cái gì ân tình?" Dịch Trung Hải dùng mong đợi xem Tần Hoài Như, hy vọng nàng có thể nói nhiều một chút, cũng để cho trong viện người biết, Chu Nỗ là giường nào vong ân phụ nghĩa. Tần Hoài Như thấy được Dịch Trung Hải ánh mắt, nhưng là trong lòng lại bắt đầu chửi mẹ. Người khác không biết, nàng có thể không biết sao? Dịch Trung Hải cái này miết độc tử đồ chơi liền chưa từng làm mấy chuyện tốt, lúc không có người, nàng còn có thể biên mấy cái. Dùng thỏ cám dỗ một cái này ngu đầu biết. Ngay trước nhiều người như vậy, nàng thế nào biết bừa? Nói hưu nói bượng, sẽ để cho trong viện người không ưa. Hết cách rồi, Tần Hoài Như chỉ đành nhặt có thể nói, ngươi quên ban đầu ngươi cùng Vũ Thủy không có cơm ăn thời điểm, một đại gia cho các ngươi đưa hai cái bánh cao lương. Ngươi đừng xem hai cái bánh cao lương không nhiều, có thể để các ngươi huynh muội không chết đói. Chu Nỗ cười lên ha hả, không sai, hắn là cho chúng ta huynh muội được qua. Nhưng là, nếu là hắn đem Hà Đại Thanh gửi tiền lấy ra, ta phải dùng tới đói bụng sao? Còn có, ngươi tại sao không nói, chờ ta khó khăn lắm mới làm một chút lương thực. Tên khốn kiếp này mượn cớ bà cụ điếc nghĩ ăn ngon một chút, đem ta lương thực cũng cầm đi, để chúng ta huynh muội tiếp tục bị đói. Tần Hoài Như há miệng, thực tại là nghĩ không ra giải thích lý do. Không có Dịch Trung Hải tham ô Hà Đại Thanh sinh hoạt phí chuyện, thế nào đều tốt làm. Chuyện này vừa ra tới, bọn họ dễ nghe đi nữa lý do cũng vô tác dụng. Dịch Trung Hải vừa nghe, lại nhắc tới sinh hoạt phí chuyện, hắn mặt liền đen lên. Chuyện này thật thành hắn cùng Trụ Nỗ giữa một cây gai, mãi mãi cũng không rút ra được. Hắn không thể mặc cho đại gia suy nghĩ lung tung, vẫn là đem bản thân bộ kia lý do rời đi ra. Trụ Nỗ, ta không phải không cho ngươi, là muốn đợi ngươi kết hôn thời điểm, sẽ cho ngươi tức phụ. Trụ Nỗ cười lạnh nhìn về phía hắn, cho nên ngươi liền ngày suy nghĩ phá hư hôn sự của ta, để cho ta kết không được cưới, cũng sẽ không cần đem tiền cho vợ ta. Dịch Trung Hải muốn nói không phải, hắn là chuẩn bị cho Tần Hoài Như, ngươi nếu là nắm chặt chút thời gian, đem Tần Hoài Như cưới, số tiền này đã sớm tới Tần Hoài Như trong tay. Chẳng qua là chuyện này, hắn không dám nói, chỉ có thể phất ống tay áo một cái, về nhà. Chương 1155, tài chiến Dịch Trung Hải hứa đại mậu cầm hai bình rượu ngon, cố ý từ Tần Hoài Như bên người ép ra ngoài, Chu Nỗ, trên đời không có trưởng bối sai. Người ta sớm sẽ nói cho ngươi biết, cầm tiền của ngươi không sai. Ngươi thế nào như vậy lòng dạ hẹp hòi, tính toán chi ly. Người xem náo nhiệt nhịn không được bật cười. Bọn họ thế mới biết, Dịch Trung Hải vì sao cả ngày nói với Chu Nỗ câu nói kia, nguyên lai là ở chỗ này chờ. Chu Nỗ không có cùng Hứa Đại Mậu cãi vã, mà là nói, à, hắn ngày ngày nói với ta muốn hiếu kính trưởng bối, nguyên lai là để cho ta đem tiền hiếu kính cho hắn. Nhưng là hắn cũng không nói rõ ràng Hà Đại Thanh gửi tiền tới chuyện a. Vương Khôn liền nói, Chu Nỗ, ngươi cái này ngốc hả? Người ta không phải còn nói, chỉ có không chu toàn tiểu bối. Ngươi không biết, đó là ngươi làm không chu toàn, oan không hắn. Bên này cười vui, phối hợp Dịch Trung Hải trong nhà đập vật thanh âm, lộ ra phi thường náo nhiệt. Có thể ở tứ hợp viện người ở, cũng là nhân tài, theo Vương Khôn ba người liên tưởng, các loại giải thích liền đều đi ra. Cái gì không nên đem cho giả ra tiền quyên góp muốn đi ra, bởi vì đó không phải là ba cái đại gia lối loại. Trong đó Vu Lệ nghị luận thanh âm coi như là tương đối lớn. Trải qua Vu Hải Đường bị mưu hại chuyện, nàng phảng phất đã thông hai mạch nhâm nấp vậy, ở tứ hợp viện đọ sức trong từ từ chiếm thượng phong. Diêm Vũ Quý giận đến tránh ở nhà không dám ra đến, trong miệng còn mắng Diêm Giải Thành vô dụng. Lưu Hải Trung từ bên ngoài đi tới, trong viện một cái liền an tĩnh lại. Đại gia sợ hãi lòng dạ độc ác của hắn, không dám trêu chọc hắn. Dịch Trung Hải mặc dù cũng là công nhân cụ sát đội, đại gia cũng không thế nào sợ hãi hắn. Hắn để cho người sợ hãi địa phương, liền mấy cái như vậy, bà cụ điếc uy hiếp, công nhân bậc 8 địa vị, chú nố quả đấm. Bây giờ mấy thứ này, trên căn bản đều bị phế. Công nhân bậc 8 sớm đã bị phế trừ, chú nố nhận rõ mặt mũi thực của hắn, cùng hắn xích mích. Duy nhất trông cậy vào chính là bà cụ điếc, chỉ còn lại tuổi tác tới dò người. Kỳ thực Dịch Trung Hải muốn là đối phó trong việc người, có đầy biện pháp, chẳng qua là Dịch Trung Hải không dám. Hắn dưỡng lao, nói là hệ với chú nố trên người, không bằng nói là hệ với tứ hợp viện trên. Dựa theo hắn hoạch định, chú nố chính là cái chân chạy. Chính hắn có nuôi lao tiền, Chu Nỗ cả đời cũng kiếm không tới nuôi lao tiền, còn có tiền hưu trí cùng nhà. Chu Nỗ có thể cho hắn dưỡng lao, đó cũng là chiếu cố Chu Nỗ. Hắn lo lắng duy nhất chính là Chu Nỗ không có lương tâm, chờ hắn động không được thời điểm ngược đãi hắn. Lúc này, tứ hợp viện hàng xóm giám đốc liền lộ ra rất là trọng yếu. Hắn không thể đem trong viện người đều đắc tội, tránh cho đại gia liên hiệp an tuyệt hậu. Dịch Trung Hải có ban quan, Lưu Hải Trung cũng không có. Lưu Hải Trung tự nhận là có ba con trai, còn có một cái so bất luận kẻ nào cũng ưu tú đại nhi tử, không cần trông cậy vào trong viện người dưỡng lao. Hắn đối trong viện người không cần gì, tự nhiên không có cố kỵ nhiều như vậy. Nếu ai dám để cho hắn mất hứng, hắn sẽ để cho ai không thoải mái. Lưu Hải Trung cũng nghe được trong viện những nghị luận kia, đặt tại từ trước, hắn mong không được đại gia to hơn một tí. Dịch Trung Hải danh tiếng bị hao tổn, hắn chính là lớn nhất được lợi người. Bây giờ, Dịch Trung Hải là tiểu đệ của hắn, làm lão đại, vẫn là phải che chở tiểu đệ một chút. Đủ rồi, cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm, ở chỗ này mù nghị luận cái gì? Trên đời không có trưởng bối sai có lỗi gì, làm lao tử đánh nhi tử, đó là thiên kinh địa nghĩa. Đi theo Lưu Hải Trung bên người Lưu Quang Thiên, đột nhiên có dự cảm xấu, bị hù lặng lẽ cách xa Lưu Hải Trung bên người. Chu Ngô không sợ Lưu Hải Trung, trực tiếp liền nói, lão tử đánh nhi tử là không sai, nhưng là Lưu đội trưởng, ta cùng Dịch Trung Hải chính là hàng xóm, hắn dựa vào cái gì lừa ta? Người như vậy, có tư cách gì gia nhập công nhân cụ sát đội? Lưu Hải Trung thấy có người dám nghi ngờ hắn, nhất thời giận dữ, ta là công nhân cụ sát đội đội trưởng, ta nói lao dịch có thể gia nhập, hắn liền có thể gia nhập. Chu Ngô, ngươi muốn không phục, có muốn hay không ta đem ngươi mang tới công nhân cụ sát đội? Mọi ánh mắt cũng nhắm ngay Chu Ngô, nhìn hắn có thể hay không sợ. Dựa theo đại gia đối Chu Ngô hiểu rõ, hắn tám phần sẽ không sợ, sẽ cùng Lưu Hải Trung đối nghịch. Chu Ngô quả nhiên không phụ đại gia kỳ vọng, trực tiếp liền nói, ngươi liền xem như công nhân cụ sát đội đội trưởng, vậy cũng không thể một chút nguyên tắc cũng không nói. Ta ngày mai gặp Lý chủ nhiệm, nhất định phải thật tốt hỏi một chút hắn. Lưu Hải Trung vừa nghe, liền sợ chết khiếp. Dịch Trung Hải gia nhập công nhân cụ sát đội, đó là gạt Lý Hoài Đức. Người khác không biết Lý Hoài Đức không để cho Dịch Trung Hải gia nhập, liền không có hỏi nhiều. Cái này nếu để cho trụ nối thoát đến Lý Hoài Đức nơi đó, hắn sẽ phải chịu không nổi. Nóng lòng phía dưới, Lưu Hải Trung không nghĩ ra được biện pháp, chỉ có thể cùng Dịch Trung Hải vậy tay áo tử, xoay người về nhà. Cái thanh này trụ nối làm cho có chút không giải thích được, không nói gì, Lưu Hải Trung liền nhận sợ rồi. Đại gia cũng không để ý, dù sao đại gia cũng không biết Dịch Trung Hải gia nhập công nhân cụ sát đội chân tướng. Ngay cả Vương Khôn cũng không có hoài nghi. Lý Hoài Đức biết Vương Khôn cùng Dịch Trung Hải quan hệ không tốt, tự tuyệt để cho hắn gia nhập công nhân cụ sát đội, chút chuyện nhỏ này, hắn cũng không có cần thiết cùng Vương Khôn nói. Vương Khôn không biết Lý Hoài Đức tâm tư, chẳng qua là cho là Lý Hoài Đức muốn tìm mấy cái thanh danh bất hảo, dùng để gánh tội. Dịch Trung Hải danh tiếng, coi như là xưởng cán thép kém cỏi nhất, so Lưu Hải Trung còn kém, dùng để gánh tội phi thường thích hợp. Còn nữa chính là, Lý Hoài Đức cùng Tần Hoài Như quan hệ, để cho Dịch Trung Hải gia nhập công nhân cụ sát đội, không có gì độ khó. Lưu Hải Trung mới đầu nghĩ chính là dùng dối trên gạt dưới một chiêu này, cũng không nghĩ tới một chiêu này hiệu quả tốt như vậy. Đại gia lẫn nhau không hiểu rõ dưới tình huống, để cho hắn chui chỗ trống. Theo Lưu Hải Trung rời đi, đại gia cũng đều đi theo về nhà. Ở bên ngoài mệt mỏi một ngày, mau về nhà nghỉ ngơi quan trọng hơn. Hứa Đại Mậu thừa dịp nhiều người, lén lén sờ một cái Tần Hoài Như, mới cầm rượu đi tới Vương Khôn trong nhà. Tần Hoài Như tham lam xem Hứa Đại Mậu trong tay rượu, lưu luyến không rời xoay người về nhà nấu cơm. Nàng không thích uống rượu, chỉ là ưa thích cùng rượu ở chung với nhau món ăn. Hứa Đại Mậu cầm rượu đi qua, nhất định là đi Vương Khôn nhà ăn cơm. Vương Khôn trong nhà có thịt, Chu Ngô tay nghề nấu nướng lại tốt, hai người kết hợp, trong nhà đồ ăn cũng quá thơm. Nếu là hai người cũng biến thành nàng liếm cầu liền tốt, trong nhà là có thể ngày ngày hưởng phúc. Đáng tiếc, Vương Khôn phòng bị nàng, liền trụ nấu cái này liếm cầu cũng tránh thoát xích chó. Chu Ngô bất mãn xem Hứa Đại Mậu, để ngươi lấy rượu, ngươi cũng chỉ lấy rượu a, hôm nay thế nhưng là cho ngươi ăn mừng. Hứa Đại Mậu cãi lại nói, vậy cũng mạnh hơn ngươi, cả ngày ở Vương Khôn nhà ăn uống chùa. Chu Ngô, một hồi làm đồ ăn thiếu thả điểm ớt. Kinh Như còn chưa ăn cơm, ta phải dẫn điểm về nhà cho nàng ăn. Chu Ngô chế giễu nói, cháu trai, ngươi đổi tính, lại có thể nhớ tới trong nhà tức phụ. Hứa Đại Mậu thời là đắc ý nói, đúng thế, Kinh Như trong bụng thế nhưng là có chúng ta Hứa ra bà bối, tuyệt đối không thể xuất hiện một chút sơ suất. Cái thanh này trụ nỗ chọc cho thiếu chút nữa đem chân tướng nói ra, hắn nhìn Vương Khôn một cái, tỏ ý Vương Khôn đừng nói ra tới. Tuyết Nhi có chút nhức đầu nói, các ngươi có thể hay không đừng nhao nhao ta cũng không có biện pháp làm bài tập. Vương Khôn cũng ngại hai người nhao nhao nhức đầu, liền nói, Tuyết Nhi nói đúng, các ngươi chớ ồn ào. Ai lại nhao nhao, ta liền đem ai ném ra ngoài. Trụ nỗ lo lắng cho mình nói nhiều, lại đem Tần Kinh Như mang thai chân tướng nói ra, liền vội vàng nói, yên tâm, ta tuyệt đối không nói. Ta cái này chuyên tâm nấu cơm, các ngươi đừng để cho Hứa Đại Mậu cháu trai này quấy rầy ta. Hắn xác thực phải làm cơm, còn phải dùng bữa này rượu, cố ý thèm thèm trong việc người, trả thù những người kia hô hắn. Hứa Đại Mậu hừ một tiếng, không để ý tới Trụ nỗ, cầm bầu rượu lên đi làm Vương Khôn rượu thuốc. Chương 1156, chung nhau đối mặt vấn đề mùi thơm của thức ăn rất nhanh liền truyền ra, trong nháy mắt đưa đến nhân khẩu nước chảy ròng. Hứa Đại Mậu phen này cũng quên lời nói mới rồi, lại bắt đầu gây hấn Trụ nỗ. Ngươi trước kia làm đồ ăn có phải hay không không dụng tâm, thế nào gần đây đồ ăn thơm như vậy? Chu Nô cười hắc hắc, thơm đi. Ta còn nói cho ngươi, Hứa Đại Mậu, nếu không phải xem ở Vương Khôn trên mặt, ngươi tuyệt đối không ăn được tốt như vậy món ăn. Ngươi cũng đừng nói ta ăn uống chùa, làm đồ ăn gia vị cũng đều là ta Hà gia bí truyền. Hứa Đại Mậu khinh thường nói, chỉ ngươi, còn bí truyền. Nhất định là Vương Khôn nguyên liệu nấu ăn tốt, làm ta chưa ăn qua đúng không? Chu Nô một bộ ngươi không có kiến thức dáng vẻ, cũng lười để ý tới Hứa Đại Mậu. Cái thanh này Hứa Đại Mậu chọc tức không nhẹ, nhưng lại không làm gì được Chu Nô. Hắn lo lắng lại gây hấn Chu Nô, cũng sẽ bị Chu Nô đuổi đi. Đến lúc đó, thật không ăn được thơm như vậy thức ăn. Đối diện, Diêm Phụ Quý cầm trong tay bánh cao lương, tham lam nghe mùi thơm của thức ăn, trong miệng còn mắng Chu Nô, tên khốn kiếp này, gần đây làm đồ ăn thế nào thơm như vậy. Tam đại mụ cũng nghi ngờ, Chu Nô tay nghề, chúng ta cũng ăn rồi, gần đây thế nào thơm như vậy. Đáp án này, ai cũng không biết. Diêm Phụ Quý lắc đầu một cái, hắn cũng không rõ ràng lắm những thứ này. Lẽ ra Chu Nô nghe Dịch Trung Hải lời thời điểm, không nên giấu nghề mới đúng. Diêm gia cách bách, Diêm Giải Thành hai vợ chồng giống vậy tham lam nghe bên ngoài mùi vị. Diêm Giải Thành đột nhiên thở dài, Hải Đường thật đúng là, Chu Ngô nhiều nhân tuyển tốt ta, nàng coi thường, lại cứ coi trọng Hứa Đại Mậu. Bằng không, chúng ta là có thể đi theo lên bàn. Vũ Lị trận nhìn Diêm Giải Thành một cái, ngươi có thể hay không câm miệng? Ban đầu là ai nói Hứa Đại Mậu điều kiện tốt? Diêm Giải Thành có chút sợ hãi cái này tức phụ, ở Vũ Hải Đường bị quăng rồi thôi về sau, Vũ Lị cứng rắn rất nhiều. Ta cũng không nói lỗi. Ai có thể biết Hứa Đại Mậu cùng Tần Kinh Như sẽ có hài tử á, tên kia nghĩ hài tử, cũng muốn điên rồi. Vu Lệ nghe vậy cũng là bất đắc dĩ. Các nàng xác thực không nghĩ tới, Hứa Đại Mậu cùng Lâu Hiểu Nga mấy năm vợ chồng cũng không có hài tử, cùng Tần Kinh Như mới thời gian bao lâu thì có hài tử. Cũng là Vu Hải Đường số mệnh không tốt, trong viện có tiền đồ nhất Vương Khôn coi thường nàng. Nếu là cùng Vương Khôn nhìn vừa mắt, liền không có nhiều như vậy chuyện phiền lòng. Mùi thơm của thức ăn truyền tới trung viện, đưa tới manh động so tiền viện mạnh hơn. Giả ra làm ầm ĩ tạm thời không phải, bà cụ điếc cũng bắt đầu náo vật lên. Trung Hải, ta lúc đầu cùng ngươi nói, chú ngố điều kiện mạnh hơn Giả Đông Húc nhiều, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Bây giờ tốt đi, Giả Đông Húc chết rồi, chú ngố bây giờ cũng thoát khỏi chúng ta nắm giữ. Dịch Trung Hải tức giận cầm lên cốc trà, một thanh ngã xuống đất. Bị chú ngố tê đoái, không phải để cho hắn nhất tức giận. Để cho hắn nhất tức giận là Vương Khôn, Hứa Đại Mậu, chú ngố ba người phối hợp. Hắn ba câu danh ngôn, bị ba người một câu lấy ra chế giễu. Cái này phối hợp thực tại quá chí mạng. Trong viện cũng đang nói, ba cái đại gia liên thủ mới có thể khống chế chủ nố. Kỳ thực trong lòng hắn không có để ý như vậy. Hắn tự tin, bằng năng lực của hắn, đối phó chủ nố là một món lại chuyện quá đơn giản. Sở dĩ kéo lên Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý, chỉ là vì đem bọn họ buộc chung một chỗ. Trong viện chân tướng cũng là, chủ nố cùng Hứa Đại Mậu liên thủ, không ai có thể trị bọn họ. Hứa Đại Mậu đầu góc chuyển rời nhanh, nhìn chuyện so chủ nố thấu triệt, ủy chủ ý rất nhiều. Chủ nố quả đấm lợi hại, đánh khắp tứ hợp viện không có đối thủ. Hai người một văn một võ, phối hợp lại, đơn giản là vô địch. Cho nên hắn mới hao tổn tâm cơ khích bác quan hệ của hai người, để cho hai người trở thành mãi mãi cũng hóa không giải được kẻ thù không đội trời chung. Vốn tưởng rằng đời này hai người cũng không có liên thủ cơ hội, không nghĩ tới ở hai người tranh đoạt Vu Hải Đường thời điểm, không ngờ bắt đầu liên thủ. Bà cụ điếc mặt tối sầm, cầm gậy chống gõ bàn một cái nói, nhắc nhở Dịch Trung Hải ở trước mặt nàng, Dịch Trung Hải không có đập cái bàn tư cách. Ngươi chính là rất cố chấp. Hà Đại Thanh vừa rời đi, ta sẽ để cho ngươi bỏ qua Giả Đông Húc. Ngươi phi nói ở Giả Đông Húc trên người tốn hao nhiều như vậy tinh lực, không thể uổng phí. Kết quả đây, ngươi bỏ ra càng ngày càng nhiều, cái gì cũng không được. Càng ngày càng không bỏ được vứt bỏ Giả Đông Húc. Vì vãn hồi tổn thất của ngươi, ngươi còn bấy ta cháu trai, để cho chủ nố thay ngươi lấp hố. Bây giờ được rồi, chủ nố không nghe lời ngươi. Ngươi ngửi một cái bên ngoài, chủ nố tay nghề tốt bao nhiêu a bằng vào chủ nố tay nghề, cho chúng ta dưỡng lao, chúng ta không có chút nào dùng lo lắng. Nói nhiều, nước miếng liền nhiều, bà cụ điếc còn xì sụp một cái nước miếng. Dịch Trung Hải sắc mặt đen nhánh vô cùng, hắn vốn là phi thường phiền não, bà cụ điếc không giúp hắn nghĩ biện pháp, còn cở trách lỗi của hắn chỗ. Hắn cũng không phải là thần tiên, làm sao có thể biết chuyện ngày hôm nay? Nếu là hắn sớm biết, tuyệt đối sẽ không cho chủ nố thoát khỏi nắm giữ cơ hội. Đến nay, hắn cũng không hối hận trợ giúp Giả Gia. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì Tần Hoài Như. Tần Hoài Như mới là hắn hướng Giả Gia đầu tư động lực. Muốn trách, thì trách chủ nố niên kỷ quá nhỏ, không có biện pháp đem Tần Hoài Như cưới vào cửa. Cứ việc đối bà cụ điếc phiền không được, hắn cũng không dám cùng bà cụ điếc trở mặt. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn dám cùng bà cụ điếc trở mặt, bà cụ điếc quay đầu là có thể đi chủ nố nơi đó bán hắn đi. Chủ nố vốn là khó đối phó. Có bà cụ điếc ở sau lưng nghĩ kế, hắn cũng đừng nghĩ lại nắm giữ chủ nối chuyện. Nhưng hắn cũng không muốn nghe bà cụ điếc cửa trách, liền đem lo lắng của mình nói ra. Nếu đại gia là một cái trong chiến hào, vậy thì nên đối mặt vậy kẻ địch. Mẹ nuôi, ngươi hay là suy nghĩ một chút sau này làm thế nào chứ? Chủ nối hiện tại cũng bắt đầu cùng Hứa Đại Mậu liên thủ, hơn nữa Vương Khôn, chủ nối sau này nghe chúng ta lời cơ hội không lớn. Bà cụ điếc nghe vậy, mặt liền biến sắc. Chủ nối đi theo Vương Khôn hốn, nàng còn không cần quá lo lắng. Bởi vì Vương Khôn không để ý tới trong tứ hợp viện chuyện. Trừ tiền viện kia mấy nhà, những người khác chính là chết rồi, Vương Khôn cũng không mang theo nháy mắt. Nhưng là Hứa Đại Mậu không giống nhau. Đó chính là trời sinh hư loại, không nhìn được nhất người qua tốt. Hứa Đại Mậu cùng trụ nố có cửu oán, theo chân bọn họ cũng có thủ. Ai qua không được há, hắn cũng sẽ rất cao hứng. Giống như cùng trụ nố đối sổ sách một lần kia, hắn ngay cả mình phá hư trụ nố hôn sự cũng thừa nhận, liền vì để cho trụ nố hận bọn hắn. Ngươi theo ta cẩn thận nói một chút. Dịch Trung Hải lúc ấy ở trong phòng tức giận, nghe không chân thiết. Một bác gái ở bên ngoài xem, Dịch Trung Hải liền để cho một bác gái nói. Một bác gái không có dấu dếm, một năm một mười đem Vương Khôn ba người nói một lần. Nghe ba người ăn ý phối hợp, bà cụ điếc thật ngồi không yên. Lần này nhưng thì phiền toái. Dịch Trung Hải trong lòng không hiểu có chút cao hứng, mẹ nuôi, ngươi hay là nghĩ một chút biện pháp giải quyết cái vấn đề này đi. Bà cụ điếc cao mày nghĩ một lát tử, cũng nghĩ không ra được biện pháp. Chủ nố nếu là cho nàng đơn độc cơ hội nói chuyện, nàng có đầy biện pháp gạt gẫm chủ nố. Mấu chốt là chủ nố căn bản không cho nàng cơ hội này. Đừng nói chuyện với chủ nố, chính là thấy chủ nố một mặt cũng không dễ dàng. Chủ nố bây giờ cả ngày ẩn núp nàng, gặp mặt ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Nàng cũng không thể ở trước mặt mọi người gạt gẫm chủ nố. Như vậy thanh danh của nàng còn cần hay không? Không có danh thanh, địa vị của nàng liền không gánh nổi. Chuyện này vẫn không thể nói cho Dịch Trung Hải. Nàng nhất định phải ở Dịch Trung Hải trước mặt giữ vững thần bí tính. Như vậy mới có thể làm cho Dịch Trung Hải cam tâm tình nguyện cho nàng dưỡng lao. Đây không đáng gì. Chỉ cần chủ nố nói chuyện với chúng ta, ta liền có biện pháp để cho chủ nố nghe lời. Bây giờ vấn đề là, ngươi không nên đi trêu chọc chủ nố. Muốn cho chủ nố mau sớm quên cùng chúng ta mâu thuẫn. Ngươi tốt nhất quản Tần Hoài Như, không nên để cho nàng gây chuyện khắp nơi. Chương 1157, váng đầu hai người quản là tuyệt đối đừng để ý đến. Bất kể niên đại nào, nghĩ phải nuôi sống một người phụ nữ, hay là đặc biệt nữ nhân xinh đẹp, tốn hao cũng đặc biệt cao. Tần Hoài Như sau lưng có ba đứa hài tử, còn có một cái bà, để cho Tần Hoài Như thành thật thật đi làm, cầm kia chút tiền lương, Giả Gia đã sớm chết đói. Cũng không thể để cho hắn tự mình ra mặt nuôi sống Giả Gia đi. nhiệm vụ này hay là trụ nố tương đối thích hợp. Cho nên, Tần Hoài Như nên náo, vẫn là phải náo, tốt nhất náo trụ nố không nhịn được, trực tiếp đem nàng lấy về nhà mới tốt. Những lời này, Dịch Trung Hải tin tưởng bà cụ điếc đều biết, nhưng bà cụ điếc lại cứ giả vờ không biết, hắn cũng không có biện pháp. Dịch Trung Hải cũng không muốn nhắc tới cái này, bởi vì mỗi lần nhắc tới, đều muốn cùng bà cụ điếc cãi vã. Hắn cũng nghĩ không thông, Tần Hoài Như tốt như vậy người, vì sao bà cụ điếc coi thường, dựa vào cái gì coi thường? Định cái gì cũng không nói, để cho bà cụ điếc bản thân suy nghĩ. Bà cụ điếc so Dịch Trung Hải khôn khéo nhiều, làm sao có thể không nhìn ra Dịch Trung Hải ý tưởng. Nàng xem so Dịch Trung Hải sâu nhiều, Tần Hoài Như liếu thuận, chẳng qua là ngoài mặt, căn bản cũng không phải là thật lòng. Lui một bước nói, coi như có thể để cho Tần Hoài Như liếu thuận bọn họ, vậy cũng không thể chọn Tần Hoài Như. Một Tần Hoài Như tốn hao, bị kịp mấy người. Trừ phi trụ nố cưới Tần Hoài Như, không phải mấy người bọn họ ra sản đóng lại, cũng nuôi sống không nổi Tần Hoài Như. Trụ nố không nghe lời, bà cụ điếc nói chuyện lòng tin cũng không đủ, giống vậy không muốn cùng Dịch Trung Hải cãi vã. Được rồi, ta nói nhiều hơn nữa, ngươi đều không nghe, ta cũng không nhận người chẳng ghét. Ngươi mua thì đâu, bắt được nhà ta làm đi. Dịch Trung Hải do dự một chút, có chút không vui. Mặc dù là ngày hôm qua nói xong chuyện, nhưng là hôm nay có tình huống đặc thù. Vương Khôn trong nhà đồ ăn thơm như vậy, Tần Hoài Như khẳng định ở nhà chịu khổ. Nếu là hắn cho Tần Hoài Như đưa chút, còn có thể giúp một chút Tần Hoài Như. Những thứ đồ này bắt được hậu viện, Tần Hoài Như một chút cũng không vớt được. Bà cụ điếc nhìn một cái, nhất thời tức chết, những thứ này là nàng ngày hôm qua thủ lao, dựa vào cái gì phân cho Tần Hoài Như? Ngươi muốn giúp Tần Hoài Như, bản thân tiêu tiền đi mua a thế nào, ngươi không vui. Cũng đúng, ta đều là sắp xuống lâu người, ăn cũng là lãng phí. Ta hay là về nhà gặm bánh cao lương đi. Dịch Trung Hải liếc mắt, ngươi bánh cao lương cũng là ta mua. Bất quá nghĩ đến hắn còn thiếu bà cụ điếc tiền, Dịch Trung Hải chỉ có thể thỏa hiệp. Mẹ nuôi, ta chính là lại vô dụng, cũng sẽ không để ngươi gặm bánh cao lương a, ta cái này đỡ ngươi. Thúy Lan, ngươi cầm vào nhà món ăn, chúng ta cùng mẹ nuôi cùng nhau ăn bữa bữa cơm đoàn viên. Một bác gái như sợ Dịch Trung Hải đổi ý, cầm lên vật đi liền. Bà cụ điếc cái này mới hài lòng nở nụ cười, đỡ Dịch Trung Hải lại là một bộ mẹ hiền con hiếu. Mùi thơm truyền tới hậu viện, Lưu Hải Trung khí thẳng bố bản, quá không ra gì. Ta nói thế nào cũng là trong xưởng lãnh đạo, tuổi tác vẫn còn so sánh Vương Khôn lớn. Hứa Đại Mậu tên khốn kia dựa vào cái gì không mời ta ăn cơm? Lưu Quang Thiên xì sụp một cái nước miếng, mới nói, cha, các ngươi buộc Hứa Đại Mậu cưới Tần Kinh Như, hắn hận các ngươi còn đến không kịp, làm sao có thể mời các ngươi ăn cơm? Lưu Hải Trung hung hăng chừng Lưu Quang Thiên một cái gì gọi là ta buộc hắn cưới Tần Kinh Như? Chính hắn làm chuyện kia, ta đem hắn bắt lại cũng không quá đáng. Đè xuống hắn ý nghĩ, thật ra là muốn đem Hứa Đại Mậu bắt lại. Chẳng qua là Dịch Trung Hải không đồng ý, Dịch Trung Hải cho ra lý do là Hứa Đại Mậu bị bắt liền phải bị xử phạt. Đến lúc đó Tần Kinh Như cũng sẽ cùng theo xui xẻo. Hắn lúc ấy vì thăng quan, cũng không thèm để ý chút chuyện nhỏ này, liền đáp ứng Dịch Trung Hải thỉnh cầu. Ai có thể nghĩ tới, Hứa Đại Mậu sẽ làm như vậy tuyệt, kết hôn liền cho hàng xóm phát điểm đường, không làm hôn lễ, liền ba người bọn họ đại gia cũng không mời. Lưu Hải Trung cắn răng, cảm thấy Hứa Đại Mậu dám làm như thế, hay là dựa vào Vương Khôn quyền lực. Không phải là so hắn sớm làm một đoạn thời gian trưởng khoa sao? Hắn bây giờ cũng là trưởng khoa cấp bậc lãnh đạo, dựa vào cái gì nếu so với Vương Khôn lùn một đầu, khẩu khí này tuyệt đối không thể nhẫn. Bên ngoài đột nhiên truyền ra Dịch Trung Hải thanh âm, Lưu Hải Trung liền đứng lên, đi tới cửa, "Lão Dịch, ngươi qua đây, ta có việc thương lượng với ngươi." Dịch Trung Hải không có cự tuyệt, nói thẳng, "Ta đưa mẹ nuôi trở về nhà, lập tức liền tới đây." Lưu Hải Trung về nhà chờ Dịch Trung Hải, gặp hắn vào nhà, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, "Ngày mai hành động, có biện pháp nào hay không đem Vương Khôn kéo xuống?" Dịch Trung Hải trong lòng đầu tiên là động một cái, tiếp theo liền bắt đầu nghĩ biện pháp. Chẳng qua là bất kể hắn nghĩ như thế nào, cũng không có biện pháp kéo Vương Khôn xuống ngựa. Vương Khôn cùng Lâu Gia quan hệ, tối đa cũng chính là chứa chấp Lâu Hiểu Nga ở một đoạn thời gian. Giữa hai người mặc dù cũng có quan hệ nam nữ vấn đề, nhưng là không thể dùng lý do này. Hắn nếu dám dùng lý do này, Vương Khôn nhất định sẽ lấy ra hắn cùng Tần Hoài Như chui hầm chuyện. Đến lúc đó nói không rõ hay là hắn. Loại này vậy ông đập lưng ông chuyện, hắn tuyệt đối sẽ không làm. Trừ lý do này, liền không có. Không có cách nào, Vương Khôn đi tới bờ Di mới thời gian hơn một năm, căn bản là không có ra mắt Lâu Chấn Hoa, khẳng định cùng Lâu ra không có sao. Lưu Hải Trung cũng biết, Dịch Trung Hải nói không sai, nhưng hắn chính là không vui dễ dàng như vậy bỏ qua cho Vương Khôn. Ta biết ngươi đối Vương Khôn hận thấu xương, ngươi quỷ chủ ý nhiều, nghĩ một chút biện pháp. Dịch Trung Hải lần nữa lắc đầu một cái, thật không có biện pháp. Lão Lưu, muốn đối phó Vương Khôn, liền đợi ngày mai kế hoạch thành công. Ngươi chỉ cần làm quan so Vương Khôn lớn, muốn làm sao đối phó hắn đều tốt làm. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có biện pháp này, Lưu Hải Trung hung ác nhân tâm, liền nói, ngày mai triệu tập nhân thủ, chúng ta trực tiếp đi ngay. Chỉ cần lục ra được chứng cứ, đem chứng cứ hướng Lý chủ nhiệm trước mặt bày xuống, ta là có thể lên chức. Dịch Trung Hải cũng không có nói gì, chính hắn không có làm quan cơ hội, chỉ có thể mượn Lưu Hải Trung tay. Lưu Hải Trung quan càng lớn, địa vị của hắn chỉ biết càng cao. Chờ Lưu Hải Trung chức vị cao hơn Vương Khôn thời điểm, hắn nhất định phải thật tốt thu thập một chút chủ nố, để cho chủ nố biết vong ân phụ nghĩa là không có kết quả tốt. Chuyện gần nhất cùng Tham Lam đã làm cho hôn mê hai đầu người não, hai người căn bản không có phát hiện Hứa Đại Mậu đào hố. Chủ nố làm xong cơm, Hứa Đại Mậu dùng chén cho Tần Kinh Như trang một chén, vương trở về nhà. Bà cụ điếc xem một bác gái làm món ăn, lại nghe bên ngoài mùi thơm, sâu sắc thở dài. Nếu là Lâu Hiểu Nga không cùng Hứa Đại Mậu ly hôn liền tốt, nàng còn có thể bằng vào thân phận tìm Lâu Hiểu Nga tán gẫu một chút. Bây giờ Hứa Đại Mậu tức phụ là Tần Kinh Như, nha đầu kia thủ đoạn không sánh bằng Tần Hoài Như, nhưng là tham lam trình độ không thể so với Tần Hoài Như chênh lệch. Mong muốn gạt gẫm nha đầu kia đem đồ vật dâng ra đến, độ khó rất lớn. Hứa Đại Mậu cũng là xấu, cố ý bưng món ăn tại hậu viện quay một vòng, để cho bà cụ điếc người được không ăn được. Kinh Như, ta đặc biệt cho ngươi chọn thịt ngon, ngươi vội vàng ăn. Tần Kinh Như xem trong chén thịt, ánh mắt thẳng sáng lên, Đại Mậu, ngươi đối với ta quá tốt rồi. Hứa Đại Mậu cười nói, chỉ cần ngươi cho ta sinh con trai đi ra, ta sẽ đối với ngươi càng tốt hơn. Ngươi trước tiên ở nhà ăn, ta đi tiền viện bồi Vương Khôn uống rượu. Ta đi muộn, chủ nô tên khốn kia tuyệt đối sẽ không lưu cho ta món ăn. Chủ nô kỳ thực không có Hứa Đại Mậu nghĩ hư như vậy, hắn cũng không có cùng Hứa Đại Mậu phẩm hiểu, đến 9 giờ rưỡi, liền chủ động nói về nhà. Đến nhà trong, chủ nô liền tắt đèn, nằm sấp chờ ở cửa. Hắn đã nuôi thành thói quen, muốn nhìn một chút Dịch Trung Hải tính kế thế nào hắn. Chẳng qua là hắn thất vọng, Dịch Trung Hải không dám cùng Tần Hoài Như gặp mặt. Trong nhà mua thịt chuyện không gạt được Tần Hoài Như, bản thân ăn thịt, không cho Tần Hoài Như đưa. Buổi tối gặp mặt còn không biết bị Tần Hoài Như hố bao nhiêu tiền vậy. Chương 1158, hành động sáng sớm ngày thứ hai, đại gia liền phát hiện Lưu Hải Trung, Dịch Trung Hải, Lưu Quang Thiên ba người, thật sớm ăn cơm xong, cùng ra ngoài. Vì thế, Dịch Trung Hải liền mỗi ngày gọi trụ nố lên chuyện cái giường cũng đem thả bỏ. Hậu viện, Tần Kinh Như thật sớm đứng lên, liền phát hiện Lưu gia phụ tử một bộ phải đi chiến trường dáng vẻ. Đại Mậu, các ngươi trong xưởng có phải hay không có chuyện à? Nhị đại gia mang theo Lưu Quang Thiên, sớm như vậy liền đi làm. Hứa Đại Mậu đang nằm ỉ, nghe vậy lập tức ngồi dậy. Người khác không biết Lưu Hải Trung đi làm gì, hắn biết ra hắn cho là Lưu Hải Trung đi xin phép Lý Hoài Đức, vội vàng mặc quần áo vào, liền cơm đều không ăn, đẩy xe đạp đi ra ngoài. Tần Kinh Như nghi hoặc nhìn một màn này, thực tại náo không hiểu chuyện gì xảy ra. Không chỉ có Tần Kinh Như náo không hiểu, rất nhiều người cũng náo không hiểu. Biết nói ra chân tướng người, cũng sẽ không nói với bọn họ. Vương Khôn tự nhiên cũng nhìn thấy những thứ này, cũng đoán không ra bọn họ đi làm gì. Dịch Trung Hải không ở tứ hợp viện, Tần Hoài Như cũng không có đi quấy rầy chủ nô. Chủ nô khó được ngủ một giấc ngon lành. Lưu Hải Trung ba người đến xưởng cán thép thời điểm, công nhân cụ sát đội đã tụ họp xong, hơn nữa sĩ khí phi thường ngẩng cao. Mỗi lần có loại này lục soát nhà nhiệm vụ, đều là bọn họ cơ hội phát tài. Đại gia đều giống nhau, tất cả đều sẽ len lén cất giấu. Bọn họ thích nhất đi chính là nguyên lai những lãnh đạo kia trong nhà. Dù sao nơi đó thứ tốt nhiều, có thể chiếm được tiện nghi cũng nhiều. Lưu Hải Trung như vậy thận trọng, bọn họ cũng cảm thấy nhất định là con cá lớn. Nhìn lấy thủ hạ khí thế cao như vậy, Lưu Hải Trung rất vừa ý, trực tiếp vung tay lên, nhiệm vụ lần này rất trọng yếu, vì giữ bí mật, tạm thời trước không nói cho các ngươi biết mục tiêu là ai. Các ngươi chỉ cần cùng sau lưng Quang Thiên, đến lúc đó xem ta ánh mắt làm việc là được. Những công nhân kia cũng không có nghi ngờ Lưu Hải Trung, trước kia hành động thời điểm, cũng có không nói trước nói cho bọn họ biết thời điểm. Đại gia cũng lấy vì lần này hay là Lý Hoài Đức phân phó. Lưu Quang Thiên ở phía trước dẫn đường, Lưu Hải Trung, Dịch Trung Hải áp về sau, một đám chừng 30 cá nhân, trùng trùng điệp điệp hướng xưởng cán thép đi ra ngoài phát. Hứa Đại Mậu đuổi sống đuổi chết, đến xưởng cán thép thời điểm, mới tại cửa ra vào đụng vào bọn họ. Lưu đội trưởng, các ngươi đi làm gì? Dịch Trung Hải kỳ quái xem Hứa Đại Mậu, ngươi hôm nay làm sao tới sớm như vậy? Hứa Đại Mậu liền nói, ta tới xin nghỉ, phải về nhà nhìn ba mẹ ta một chuyến. Dịch Trung Hải dù cảm thấy Hứa Đại Mậu không có nói thật, nhưng cũng không có chứng cứ. Hắn lo lắng Hứa Đại Mậu tiết lộ tin tức, liền cảnh cáo hắn, Hứa Đại Mậu, nên nói nói, không nên nói, đừng nói là. Đừng quên, ngươi cùng Tần Kinh Như chuyện, hay là chúng ta dơ cao đánh khẽ? Lưu Hải Trung vào lúc này cũng nhớ tới đến, liền theo cảnh cáo Hứa Đại Mậu, không sai. Chúng ta nếu là hành động thất bại, chúng ta tìm ngươi. Hứa Đại Mậu dĩ nhiên không dám nói gì, liền vội vàng gật đầu túi người nói không dám. Lưu Hải Trung không muốn trễ nải thời gian, vội vàng mang theo người lên đường. Nhóm mấy người này rời đi, Hứa Đại Mậu thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Bọn họ hiện tại quá khứ, cái đó chiếm đoạt nhà chủ nhiệm có thể còn không có rời đi. Kể từ đó, bọn họ liền không có cơ hội đập cái việc kia. Chuyện nào không lớn, cũng có chút không có ý nghĩa. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai cũng không có thể khống chế tất cả mọi chuyện. Bảo vệ khoa trực người liền hỏi, Hứa Đại Mậu, rốt cuộc chuyện gì? Công nhân củ sát đội đám kia cháu trai, lại muốn đi gieo họa ai nhà? Hứa Đại Mậu lắc đầu một cái, nói không biết. Hắn nếu đoán được Lưu Hải Trung phạm không được sai lầm lớn, cũng không dám đắc tội Lưu Hải Trung. Lần này Lưu Hải Trung thất bại, nhiều nhất bị Lý Hoài Đức mắng một trận. Vương Khôn lúc làm việc, liền nghe thủ hạ nói chuyện này. Hắn cũng cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc là ai xui xẻo như vậy, bị Lưu Hải Trung theo dõi. Các người giúp ta đi đem Hứa Đại Mậu cho kêu đến. Hứa Đại Mậu nghe được Vương Khôn tìm hắn, không ngoài ý muốn. Đi tới bảo vệ khoa, thấy không có người khác, hắn trực tiếp liền đem chuyện nói ra. Vương Khôn thế mới biết, Lưu Hải Trung mấy người gần đây thần thần bí bí không ngờ đang làm chuyện này. Bọn họ chẳng lẽ không biết Lâu gia gia sản cũng quên đi ra ngoài sao? Hứa Đại Mậu cười nói, một đại gia, nhị đại gia là người nào, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Nhị đại gia đi tìm Lý chủ nhiệm, bị Lý chủ nhiệm mắng một trận, nói cho hắn biết Lâu gia gia sản quên đi ra ngoài. Nhưng là kia hai cái lão gia hỏa không tin a, bọn họ suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy Lâu gia không thể nào đem tiền cũng quên đi ra ngoài. Buộc ta tố cáo Lâu gia, ta bởi vì Kinh Như chuyện, bị bọn họ chộp được tay cầm, không có biện pháp chỉ có thể nói cho bọn họ biết mấy cái Lâu gia nhà. Cũng không biết bọn họ tra được cái gì, không ngờ mang theo người đi qua. Vương Khôn cũng không hoàn toàn tin tưởng Hứa Đại Mậu vậy, người này cũng không phải người tốt. Nhìn dáng vẻ của hắn, khẳng định điều tra qua Lâu gia chuyện. Cho dù có bí mật gì bị hắn phát hiện, hắn cũng sẽ không nói cho Lưu Hải Trung hai người. Bọn họ liền không có chức hạn phái người điều tra một cái. Hứa Đại Mậu cười hắc hắc, thế nào không có điều tra? chỉ bất quá đám bọn họ phái Lưu Quang Thiên đi điều tra. Lưu Quang Thiên tên ngu xuẩn kia, bị người gạt gẫm đôi câu, liền cái gì cũng không biết. Nếu là đổi Dịch Trung Hải, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy trúng kế. Vương Khôn nghe được Hứa Đại Mậu vậy không đúng, làm sao ngươi biết Lưu Quang Thiên bị người lừa dối? Hứa Đại Mậu cười cười xấu hổ, không có nói là hắn thiết kế, bọn họ buộc ta tố cáo Lâu Gia, ta không phải lo lắng Lâu Gia trả thù sao? Cho nên ta liền điều tra một cái, thế mới biết. Đúng, Vương Khôn, ngươi biết Lâu Gia đi nơi nào sao? Vương Khôn cảnh giác nhìn Hứa Đại Mậu một cái, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Lâu Gia có tiền, có mạng giao thiệp, nghĩ ở nơi đó liền ở nơi nào? Bờ Di Thượng Hải, Vũ Hán, Quảng Châu, những thành thị này, nơi nào cũng có thể đi. Ngươi là Lâu Gia con rể, có biết hay không Lâu Gia ở bên ngoài có hay không thân thích? Hứa Đại Mậu không có từ Vương Khôn trong miệng tìm được đầu mối, cũng không thèm để ý, đừng nhìn ta là Lâu Gia con rể, Lâu Gia căn bản coi thường ta. Ta đối Lâu Gia biết cũng không nhiều. Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu lẫn nhau thử dò xét, ai cũng không nói thật ra. Xưởng cán thép công nhân đi làm, phát hiện cổng nhà máy không có để cho người chán ghét công nhân cụ sát đội, chỉ còn dư lại bảo vệ khoa, trong lòng đều là buông lòng một cái. Lúc làm việc không có phát hiện công nhân cụ sát đội ở bên ngoài tuần tra, càng là nhẹ nhõm không ít. Không có công nhân cụ sát đội, bọn họ mò cá thời điểm cũng không cần lo lắng đề phòng. Đến hơn 10 giờ, Chu Nô cũng cuồng gấp gáp hướng xưởng cán thép chạy tới. Không có Dịch Trung Hải làm ở Mỹ, hắn trực tiếp ngủ quên. Hay là bà cụ điếc gõ cửa, mới đem hắn làm tỉnh lại. Vương Khôn liền tại cửa ra vào ngồi, chờ Lưu Hải Trung, xem bọn hắn có thu hoạch gì. Chu Nô, ngươi thế nào mới tới làm? Chu Nô nhìn một cái là Vương Khôn, liền nói, ta còn muốn đi canteen, không hàn huyên với ngươi. Để cho công nhân cụ sát đội đám kia cháu trai biết, lại sẽ phạt ta viết kiểm tra. Vương Khôn ngăn hắn lại, hôm nay ngươi không cần lo lắng. Công nhân cụ sát đội người không ở trong xưởng. Đại gia còn không có lúc làm việc, bọn họ liền đi ra ngoài. Chu Ngố nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo liền nổi lên nghi ngờ. Hai ngày này Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như cũng không gặp mặt, công nhân cụ sát đội người có thể làm gì đi đâu. Hắn không có nói với Vương Khôn, nghe lén chuyện, tùy ý cùng Vương Khôn trò chuyện mấy câu, trở về căn tin đi làm. Hắn là căn tin đầu bếp, cần phải đi làm đồ ăn. Ta đi trước làm đồ ăn. Các ngươi bảo vệ khoa đến lúc đó trực tiếp đi ta cửa sổ, ta cho các ngươi lấy cơm. Lúc này công nhân cụ sát đội đang theo chiến bại tù binh vậy, bị người bắt. Từng cái một ngồi chồm hổm dưới đất khỏi nói nhiều đàng hoàng, một chút không có ở xưởng cán thép phách lối dáng vẻ. Chương 1159, một đám túng hóa một đám người đi tới mới trong phố số 317, những công nhân kia cụ sát đội người cũng không có hỏi thăm đây là người nào nhà. Lưu Hải Trung ra lệnh một tiếng, bọn họ liền bắt đầu đập cửa. Cái thanh này bên trong đang ngủ Chu đại dân Chu chủ nhiệm sợ hết hồn, như sợ là có người tới báo thù hắn. Tức phụ, bên ngoài chuyện gì xảy ra a, ngươi đi xem một chút. Chu đại dân tức phụ, là hắn làm ủy ban chủ nhiệm sau, leo lên trên tới. Nghe Chu đại dân vậy, trong lòng sợ hãi, lại không dám cự tuyệt, lề già lề dề hướng cửa đi tới. Chu đại dân thời là nhanh chóng suy tính, ai sẽ đi đối phó hắn? Tối ngày hôm qua cùng những chủ nhiệm kia uống rượu, một chút tin tức cũng không nghe được. Bây giờ thành Bắc Kinh khác không nhiều, chính là các loại các dạng chủ nhiệm. Mấy chục người xưởng nhỏ cũng phải thành lập một ủy ban, mấy trăm hơn ngàn người nhà máy, càng là không chỉ một chủ nhiệm. Chu đại dân muốn phát triển mạng giao thiệp, cả ngày mời những người này uống rượu. Bọn họ ở chung một chỗ cũng có thể trao đổi lẫn nhau tình báo, có tài mọi người cùng nhau phát. Bên ngoài, công nhân cụ sát đội gõ một hồi, thấy không ai mở cửa, nhất thời trong lòng giận dữ. Đội trưởng, bọn họ lại dám ngăn trở chúng ta công nhân cụ sát đội lục soát, khẳng định tâm hoài bất quý. Có phải hay không trực tiếp đem cửa đẩy ra? Lưu Hải Trung vừa nghe, không có cự tuyệt, vung tay lên, đập. Chu đại dân tức phụ, từ khe cửa lặng lẽ ra bên ngoài nhìn một cái, những người này cũng không nhận ra. Bất quá hắn ngược lại thấy được những người kia trên người mặc quần áo, trên đó viết Hồng Tinh Xưởng Cán Thép. Hồng Tinh Xưởng Cán Thép cái tên này, nàng nghe nói qua. Nhưng là thế nào cũng nghĩ không thông, xưởng cán thép tại sao lại muốn tới tìm hắn gây phiền phức. Nghe được bọn họ muốn đập cửa, nàng liền càng sợ hơn, vội vàng chạy trở về nhà trong. Chu đại dân vừa nghe, nhất thời giận dữ, xưởng cán thép sát thực tương đối nhiều, nhưng hắn cũng là chủ nhiệm. Xưởng cán thép dựa vào cái gì tới đập nhà hắn cửa? Coi như muốn bắt hắn, cũng không tới phiên xưởng cán thép ra mặt. Lập tức hắn không do dự nữa, trực tiếp cầm lên điện thoại nhà, đánh tới, để cho thủ hạ của mình triệu tập nhân thủ. Sau đó lại cho chỗ rửa của mình gọi điện thoại, chủ nhiệm, cái này cũng hiếp người quá đáng. Ta cũng không có đi qua xưởng cán thép, bọn họ dựa vào cái gì phái người tới đập ta cửa a, sáng sớm ta liền bị chặn ở nhà, liền cửa cũng không ra được. Chu đại dân núi dựa sau khi nghe, trong lòng cũng là mất hứng. Xưởng cán thép đưa tay quá dài. Hắn đối Lý Hoài Đức hiểu một ít, biết Lý Hoài Đức núi dựa quyền bị cao, không dễ trọng. Nhưng là khẩu khí này tuyệt đối không thể nhẫn. Nếu là hắn nhịn, sau này liền không có biện pháp ở đó nhóm chủ nhiệm trước mặt hôn. Sau đó cái này núi dựa liền gọi điện thoại đến thị ủy viên hội chủ nhiệm nơi đó tố cáo. Lại nói Chu đại dân bên này, hắn lo lắng người khác trả thù hắn, chiếm cái nhà này sau, liền đặc biệt ra cố cổng cùng đầu tường. Lưu Hải Trung lại không mang vừa tay công cụ, bên này cửa còn không có đập ra đâu, Chu đại dân thủ hạ lại tới. Hơn 50 người, nhân thủ một cây gậy, đoàn đoàn đem công nhân cụ sát đội người vây. Tục nữ nói, binh hùng hùng một, tướng hùng hùng một tổ. Công nhân cụ sát đội dẫn đầu ba người, Lưu Hải Trung, Dịch Trung Hải, Lưu Quang Thiên. Lưu Quang Thiên đừng nói, hắn treo tổ trưởng chức vị, chính là vì dẫn tiền lương cao, căn bản là không nói nên lời. Chân chính có thể chen mồm vào được người, chính là Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải. Hai người kia, một không có bản lĩnh gì, chỉ biết gia đình bạo ngược, một cái khác chỉ biết sau lưng chơi ám chiêu, ra mặt chuyện cũng để cho người khác làm. Đột nhiên bị nhiều người như vậy vây quanh, người khác còn không cái gì dạng, bọn họ trước hết sợ. Các ngươi là người nào, cầm cây gậy muốn làm gì, có phải hay không muốn tạo phản? Một người trong đó dẫn đầu đi lên trước, chúng ta còn không hỏi ngươi nhóm đâu, Hồng Tinh Xưởng cán thép người, lại dám đến trên địa bàn của chúng ta tới gây chuyện. Lần này công nhân cụ sát đội người không biết trả lời như thế nào. Bọn họ biết nơi này không phải xưởng cán thép địa bàn, không về bọn họ quản. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Hải Trung, trực tiếp đem Lưu Hải Trung chân hù dọa mềm nhũn. Nếu không phải Lưu Quang Thiên đỡ, Lưu Hải Trung khẳng định ngã xuống đất. Tiêu Toàn Hưu ỷ vào cùng Lưu Hải Trung quan hệ thân cận, liền vội vàng hỏi: "Đội trưởng, chúng ta tới là muốn lục soát ai nhà?" Dịch Trung Hải nhìn một cái Lưu Hải Trung nói không nên lời, trong lòng mắng một câu phế vật, mới mở miệng: "Chúng ta nhận được Hứa Đại Mậu tố cáo, tới lục soát xưởng cán thép cổ đông lâu Trấn Hoa tội chứng." Không biết thế nào chuyện, Dịch Trung Hải trong lòng có loại dự cảm xấu. Hắn cảm thấy lần hành động này rất có thể thất bại, lập tức không chút do dự bán đứng Hứa Đại Mậu. Công nhân cụ sát đội người, biết lâu ra một ít chuyện, nghe được Dịch Trung Hải nói như vậy, lòng tin liền đủ rất nhiều. Có nghe hay không, chúng ta là tới xử lý chính chúng ta trong xưởng vấn đề. Ai ngờ, bọn họ những lời này, người đối diện căn bản không để ý, những người này đều là phụ cận người, đối lâu ra chuyện vẫn tương đối hiểu. Năm ngoái thời điểm, lâu ra bắt đầu ra bên ngoài tiền quyên góp, thật là nhiều người đều hứng chịu tới lâu ra ân huệ. Lâu ra ở phụ cận danh tiếng cũng khá. Lâu ra gia sản cũng bên, bọn họ cũng không tốt tìm lâu ra phiền toái. Cái gì các ngươi xưởng chính mình vấn đề? Người ta lâu ra đem gia sản cũng quên, các ngươi còn tới gieo họa lâu ra, vậy hay là người làm chuyện sao? Còn có, các ngươi tìm lâu ra, dựa vào cái gì tới đập chủ nhiệm chúng ta cửa? Ta xem các ngươi tìm lâu ra là giả, hãm hại chúng ta chủ nhiệm là thật. Các đồng chí, chúng ta nhất định không thể để cho những người xấu này uy hiếp được chủ nhiệm chúng ta an toàn, đem bọn họ khống chế lại. Trao hỏi một cái, những người kia liền bắt đầu hành động, nghe lời sẽ để cho hắn ngồi xuống, không nghe lời chính là một gậy. Rất nhanh liền đem cục diện khống chế được. Chu Đại Dân từ trong nhà lúc đi ra, thấy cảnh này, cuối cùng hài lòng cười một tiếng. Tiểu Lưu, ngươi làm không tệ. Ta hoài nghi, bọn họ là gian tế đặc biệt tới làm phá hư. Ngươi dẫn người thẩm vấn một cái bọn họ, nhìn mục đích của họ là cái gì. Người cầm đầu kia chính là Tiểu Lưu, túi người gật đầu nói, chủ nhiệm, ngươi yên tâm, ta nhất định đem bọn họ tám đời tổ tông cũng hỏi lên. Ngươi nhìn là mang về hỏi, hay là ở chỗ này hỏi. Chu Đại Dân cũng không nguyện những người này quấy rầy nhà của mình, trực tiếp liền nói, ngươi trước đem bọn họ mang về thẩm vấn, ta về nhà cầm ý đồ, lập tức tới ngay. Tiểu Lưu vừa nghe, lập tức hiểu ý Chu Đại Dân đây là cho hắn thời gian, để cho hắn đi thẩm vấn Lưu Hải Trung những người này. Vì ở Chu Đại Dân trước mặt biểu hiện tốt một chút, Tiểu Lưu trực tiếp liền cho Lưu Hải Trung những người này bên trên ra thủ đoạn. Bọn họ những thủ đoạn kia, so Lưu Hải Trung ở xưởng cán thép dùng còn lợi hại hơn. Công nhân củ sát đội người, không chờ thêm hình, liền đem hết thể đều chiêu. Cuối cùng vấn đề tập trung ở Lưu Hải Trung ba người trên thân. Dịch Trung Hải tướng mạo vô cùng mê hoặc tính, không biết hắn người, nhìn thấy hắn đầu tiên nhìn đã cảm thấy hắn là người chính trực. Ủy ban người ghét nhất chính là hắn loại này, ba người bên trong, cái đầu tiên bắt hắn cho nói lên. Dịch Trung Hải chính là cái ngụy quân tử, là âm bức. Để cho hắn tránh ở sau lưng âm nhân, đó là không hề có một chút vấn đề. Để cho hắn nhận gánh trách nhiệm, nghĩ cũng đừng nghĩ. Hắn thói quen dùng đạo đức bắt cóc thủ đoạn, liền nói nửa câu, trực tiếp bị người đánh một gậy. Hết cách rồi, hắn phi thường tức thời bán đứng Lưu Hải Trung. Nói bọn họ đều là nghe công nhân cụ sát đội Lưu đội trưởng ra lệnh, tới trước lâu ra lục soát. Lưu Hải Trung tức giận nhìn chằm chằm Dịch Trung Hải. Chờ nhỏ Lưu Tuân hỏi hắn thời điểm, hắn so Dịch Trung Hải giao phó còn nhanh hơn. Trải qua lật đi lật lại hỏi thăm, Tiểu Lưu cũng nữa hỏi không ra khác hữu dụng, liền đem tin tức hồi báo cho Chu Đại Dân. Chương 1160, Lý Hoài Đức cầu tha thứ vòng đại danh vừa nghe, tức giận đến lô mũi cũng sai lệnh, như vậy một bầy chó vậy vẩn, lại dám đối phó hắn. Lập tức hắn trực tiếp gọi điện thoại cho chỗ rửa của mình. Vị Yên núi rửa vừa nghe, giống vậy phi thường tức giận. Lâu ra gia sản, bọn họ cũng muốn. Đừng nói Lâu ra đã đem gia sản cũng quên, cho dù không có quên, cũng không tới phiên xưởng cán thép ra tay. Coi như Lý Hoài Đức sau lưng núi rửa lợi hại hơn nữa, hắn cũng phải cáo một hình. Không phải sau này thật không có biện pháp hốn. Điện thoại lại đánh tới thị ủy viên hội chủ nhiệm nơi đó, trực tiếp cáo Lý Hoài Đức một hình. Lý Hoài Đức đang ở văn phòng hưởng thụ, suy nghĩ tìm Tần Hoài Như hãy tìm Lưu Lam chuyện, liền nhận được thị ủy viên hội điện thoại, trực tiếp đem hắn thối mắng một trận. Lần này đừng nói Tần Hoài Như cùng Lưu Lam, Lý Hoài Đức liền cơm cũng không để ý tới ăn, kêu lên thư ký cùng tài xế, liền hướng Chu Đại Dân nơi nào đây. Cái này nếu có thể hóa giải cùng Chu Đại Dân vấn đề còn tốt, không thể hóa giải, vậy thì phiền toái. Vương Khôn thấy được Lý Hoài Đức muốn đi ra ngoài, đặc biệt từ phòng trực đi ra, cùng Lý Hoài Đức chào hỏi, chủ nhiệm, ngươi đây là muốn ra đi họp. Lý Hoài Đức thấy Vương Khôn, liền nói, mở họp gì? Lưu Hải Trung tên ngu xuẩn kia cho ta rước lấy phiền phức. Vương Khôn vờ như không biết, ta nghe nói sáng sớm Lưu đội trưởng liền mang theo người đi ra ngoài. Hắn làm sao sẽ gây phiền phức? Lý Hoài Đức hừ một tiếng, tên ngu xuẩn kia, được rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta trước đi xử lý chuyện của hắn. Vương Khôn có chút nghi cùng đi qua nhìn một chút xung động. Lưu Hải Trung rốt cuộc có thể chọc tới phiền phức gì, để cho Lý Hoài Đức tức giận như vậy. Thấy Lý Hoài Đức đi vào, Dịch Trung Hải bị hù túi gầm đầu xuống, không dám để cho Lý Hoài Đức thấy được. Lý Hoài Đức đến Chu Đại Dân nơi đó, nhìn cũng không nhìn ngồi xổm ở trong viện những người kia, cười ha hả đối với Chu Đại Dân chào hỏi, "Chu chủ nhiệm, xin lỗi, thủ hạ không hiểu chuyện, chuyện này hiểu lầm không phải." Chu Đại Dân lúc này cũng biết Lý Hoài Đức bối cảnh, không dám đắc tội hắn, vì vậy cũng cười ha hả cùng Lý Hoài Đức chào hỏi, "Lý chủ nhiệm, ngài nhưng quá khách khí. Ngài cũng không biết, cái này sáng sớm đem ta bị hù." Lý Hoài Đức hết cách rồi, hướng về phía bên ngoài hô to, Lưu Hải Trung, ngươi đúng là ngu xuẩn tới đây cho ta, vội vàng hướng Chu chủ nhiệm xin lỗi. Lưu Hải Trung nghe được Lý Hoài Đức chào hỏi, tiềm thức liền đứng lên, tiếp theo nhớ tới chung quanh đứng những người kia, lại cẩn thận nhìn về phía bọn họ. Những người kia thấy Chu đại dân không có bày tỏ, liền không để ý Lưu Hải Trung. Lưu Hải Trung lúc này mới cúi người gật đầu đi ra, sau đó cùng cái chó mặt sệ vậy chạy đến Lý Hoài Đức bên người, "Chủ nhiệm, ngươi nghe ta giải thích. Ta là nhận được Hứa đại mẫu tố cáo, mới mang theo người tới bên này. Ta thật không biết, mới trong phố số 317 là Chu chủ nhiệm nhà." "Chu chủ nhiệm, ngươi liền coi ta là cái rắm, đem thả đi." Lý Hoài Đức nhất thời cảm giác phi thường mất mặt, thủ hạ của mình chẳng có một chút gan dạ. Nhưng là lúc này, còn chưa phải là thu thập Lưu Hải Trung thời điểm. "Chu chủ nhiệm, chuyện này thuần túy là hiểu lầm, ngươi nhìn." Chu đại dân tò mò hỏi, "Cái đó Hứa đại mẫu là người nào?" Lưu Hải Trung vì chủ tội, cướp lời, "Hứa đại mẫu là Lâu Chấn Hoa con rể, hắn năm ngoái hay cùng con gái của Lâu Chấn Hoa ly hôn." Vừa nghe là có chuyện như vậy, Chu đại dân an tâm. Hắn lo lắng nhất chính là đối thủ của mình để cho người ra mặt làm hắn. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Hắn là thế nào tố cáo? Lý Hoài Đức cũng nhìn chằm chằm Lưu Hải Trung, đã nói cho hắn biết, đừng đối Lâu ra tay. Người này còn dám âm thầm ra tay. Lưu Hải Trung bị hai người xem, trong lòng cực sợ. Hắn lúc này ý nghĩ đầu tiên chính là đem Dịch Trung Hải kéo ra đến, nói rõ với Lý Hoài Đức tình huống. Vừa muốn há mồm, lại nghĩ đến Lý Hoài Đức không ưa Dịch Trung Hải, lập tức liền ngậm miệng lại. Hắn chỉ có thể hết sức suy nghĩ cách dùng từ, đem tố cáo nội dung nói ra. Cuối cùng, còn nói, trải qua ta điều tra, mới trong phố số 317 là Lâu ra có khả năng nhất ẩn nút ra sản địa phương. Lý Hoài Đức tức giận tới mức tiếp đạp hắn một cước, ngươi điều tra cái giám à, ngươi làm sao lại không có điều tra rõ, chỗ đó là Chu chủ nhiệm trụ sở. Lưu Hải Trung há miệng, thực tại không biết nên nói thế nào. Chu đại dân không quan tâm những thứ kia, hắn nghe Lưu Hải Trung nói những địa phương kia, tính toán một chốc, thật không có phát hiện gì thường. Những địa phương kia phần lớn đều bị Lâu ra quên đi ra ngoài. Không có quên, cũng sớm đã bị người cho ở ta ở lúc tiến vào, để cho người đặc biệt lục soát một lần, cũng không có phát hiện Lâu ra gia sản. Lý Hoài Đức lúng túng cười một tiếng, "Chu chủ nhiệm, ta còn có thể không tin ngươi sao? Lần này là thủ hạ của ta mạo hiểm, còn xin ngươi bao dung. Như vậy, xưởng chúng ta đâu biết, tay nghề không thể so với khách sạn lớn trong đầu bếp chiến lệnh, ta bày một bản, cho ngài bồi tội." Chu đại dân suy nghĩ một chút, không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này, cùng Lý Hoài Đức kết thủ, liền cười ha hả đáp ứng, "Đã sớm nghe nói xưởng cán thép đầu bếp tay nghề đặc biệt tốt. Lần này ta muốn dính Lý chủ nhiệm quang." Lý Hoài Đức thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đem chuyện này cho chấm dứt. Hắn vừa hung ác trừng Lưu Hải Trung một cái, cười cùng Chu đại dân hàn huyên. Nói là mời khách ăn cơm trưa nhất định là không còn kịp rồi. Hai người còn muốn đi thượng cấp nơi đó nói rõ tình huống. Lý Hoài Đức đối Lưu Hải Trung không chào hỏi tự mình hành động hành vi tức giận phi thường, lần này mời Chu đại dân ăn cơm, xưởng cán thép mới sẽ không cho hắn đệm tiền. "Lưu Hải Trung, chuyện lần này ta cho ngươi đè ép xuống, nhưng là ngươi xông hỏa, chính ngươi phụ trách. Buổi tối mời Chu chủ nhiệm ăn cơm tiền, chính ngươi giao cho căn tin đi." Lưu Hải Trung dĩ nhiên không dám phản đối, thậm chí còn có chút vui vẻ. Hắn cho là liền tiêu ít tiền mời khách ăn cơm, còn có thể giữ được quan vị. "Chủ nhiệm, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem tiền giao cho căn tin. Sau này ta tuyệt đối sẽ không tái phạm loại này sai lầm." Lý Hoài Đức tức giận nhìn hắn chằm chằm, "Ngươi còn muốn có lần nữa, ta cho ngươi biết, trở về ta liền đem ngươi rút lui." Lưu Hải Trung bị hù trực tiếp tê liệt té xuống đất. Hắn cả đời mơ ước lớn nhất chính là làm quan, khó khăn lắm mới thực hiện mơ mộng, còn không có đã quyền đâu, cái này quan chức liền không gánh nổi. Đây không phải là muốn mạng già của hắn sao? Hắn muốn hướng Lý Hoài Đức cầu tha thứ, nhưng là Lý Hoài Đức căn bản không để ý, ngồi lên xe, liền hướng thẳng đến thị ủy viên hội đi tới. Chu đại dân đã giao phó, để cho thủ hạ bỏ qua cho Lưu Hải Trung những người này. Công nhân củ sát đội người đều có thể tự do hoạt động. Bọn họ còn không biết Lý Hoài Đức muốn rút lui Lưu Hải Trung chuyện, rối rít tiến lên lấy lòng Lưu Hải Trung. Lưu Quang Tiên cùng Dịch Trung Hải, một người một bên nữa, "Cha, chúng ta đi về trước, đừng ở chỗ này." Lưu Hải Trung gật gật đầu, tỏ ý đại gia nhanh đi về. Công nhân củ sát đội người đã sớm nghĩ rời đi nơi này. Bình thường đều là bọn họ dạy dỗ người khác, lần này không ngờ bị người khác dạy dỗ. Lại cứ bọn họ còn không dám phản kháng, nếu không phải Lý Hoài Đức qua tới cứu người, bọn họ khẳng định rơi không tới tốt. "Đám kia cháu trai tay thật là đen, cái gì cũng không nói liền cho ta một gậy. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, đám kia cháu trai hướng bụng của ta đến rồi hai cái, ta đến bây giờ bụng vẫn còn đau đây." Một ôm bụng người oán trách nói. "Vẫn là đội trưởng có mặt mũi, Lý chủ nhiệm tự mình ra mặt tới cứu chúng ta." "Kia là đương nhiên, đội trưởng chúng ta thế nhưng là cho Lý chủ nhiệm lập được công lao hắn mã. Đặt tại bình thường, những thứ này lĩnh hấp vậy, sẽ để cho Lưu Hải Trung cao hứng vô cùng. Nhưng là lần này không có, hắn thậm chí còn cảm thấy những lời đó chói tai." Lưu Hải Trung lúc này cũng không tâm tình cùng thủ hạ của mình phát cáu, chẳng qua là kéo nặng nghề thân thể từ từ đi. Chỉ chốc lát, hắn cùng Dịch Trung Hải liền rơi đến cuối cùng mặt. Chương 1161, Lưu Hải Trung thoi vàng Dịch Trung Hải trước tiên nhìn thấu không đúng, trực tiếp nhỏ giọng hỏi thăm, "Lão Lưu, chuyện gì xảy ra?" Lưu Hải Trung lúc này đã không có điểm tựa, coi Dịch Trung Hải thành là cây cỏ cứu mạng, không có chút nào giấu giếm đem chuyện nói với Dịch Trung Hải. Đối với để cho Lưu Hải Trung bỏ tiền mời khách, cái này cũng không có gì, dùng một bữa cơm có thể giữ được công nhân cụ sát đội đội trưởng chức vị, nhắc tới hay là Lưu Hải Trung kiếm. Mấu chốt là Lý Hoài Đức có triệt tiêu đội trưởng Lưu Hải Trung ý tứ. Lưu Hải Trung nếu như bị triệt tiêu, cũng không biết ai tới làm đội trưởng. Cũng mặc kệ ai làm đội trưởng, Dịch Trung Hải cũng biết mình không có kết quả tốt. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cùng người khác quan hệ cũng không tốt. Hắn còn không có lợi dụng Lưu Hải Trung đối phó Bương Khôn, thu thập chủ nố, thế nào cũng không thể để Lưu Hải Trung thật sớm xuống đài. Bây giờ biện pháp tốt nhất chính là cho Lý Hoài Đức tặng lễ, cầu Lý Hoài Đức tha thứ. Nghĩ đến cái chủ ý này, Dịch Trung Hải trực tiếp liền nói ra. Ngược lại tặng quà tiền lại không cần hắn ra, hắn một chút gánh nặng cũng không có. Lão Lưu, lần này Lý chủ nhiệm tức giận, ngươi muốn giữ được đội trưởng vị trí, nhất định phải cho Lý chủ nhiệm tặng lễ, còn phải đưa đại lễ. Lưu Hải Trung suy nghĩ một chút, cũng không có trực tiếp phản đối. Ở trong lòng của hắn, làm quan chính là vì thu lễ, Lý Hoài Đức quan so hắn lớn, cho Lý Hoài Đức tặng lễ cũng không có cái gì. Duy chỉ có trong lòng có chút không thôi, đây chính là hắn lén lén giữ lại tiền. Lưu Quang Thiên lại phi thường không vui. Hắn là con trai của Lưu Hải Trung, Lưu Hải Trung tiền chính là tiền của hắn. Chuyện này đều là Hứa Đại Mậu lỗi, dựa vào cái gì để cho bà ta bỏ tiền a? Lưu Hải Trung suy nghĩ một chút cũng đúng, Hứa Đại Mậu nếu là không nói mới trong phố số 317, hắn cũng sẽ không đắc tội Chu đại dân. Không sai, đều do Hứa Đại Mậu. Dịch Trung Hải dĩ nhiên biết muốn trách Hứa Đại Mậu, chẳng qua là bây giờ không phải là cùng Hứa Đại Mậu giận dỗi thời điểm. Lão Lưu, Hứa Đại Mậu chuyện chúng ta khác nói, bây giờ trọng yếu nhất là giữ được đội trưởng của ngươi vị trí. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi nếu là không làm nổi đội trưởng, trong xưởng những thứ kia nhìn ngươi không vừa mắt người, sẽ cho ngươi kết quả tốt sao? Chúng ta trong huyện, Vương Khôn vốn là ở cấp ngươi danh tiếng, ngươi muốn là làm không được đội trưởng, trong huyện chính là hắn độc đoán. Lưu Hải Trung vừa nghĩ tới kết quả kia, liền không rét mà run, cắn răng, lão Dịch, ngươi nói không sai, ta trước phải giữ được con trước. Như vậy, ngươi đi căng tin nói cho chủ nố, buổi tối nhất định phải chuẩn bị một bàn rượu ngon tịch, để cho hắn lấy ra lớn nhất bản lãnh, không muốn cho ta tổ xích, ta cái này liền về nhà lấy tiền. Dịch Trung Hải suy nghĩ một chút, an bài như vậy vừa đúng, hắn còn có thể thuận tiện dùng chuyện này nắm một cái chủ nố. Lưu Hải Trung xoay người về nhà, nhị đại mụ còn vui vẻ ra mặt nên đón hắn, lão Lưu, lần này ngươi lại mang về bao nhiêu? Lưu Hải Trung sắc mặt khó coi nói, mang cái gì mang, lần này bị Hứa Đại Mậu hố, không có mò được chỗ tốt không nói, còn phải đại xuất huyết. Ngươi đem ta lần trước cầm về thỏi vàng lấy ra, ta cho Lý chủ nhiệm đưa đi. Nhị đại mụ mặt lộ thần sắc không muốn, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, kia hai thoi vàng thế nhưng là nhà chúng ta của quý. Ngươi làm sao có thể lấy ra đi đưa người đâu? Lưu Hải Trung tức giận nói, ta mới là nhà chúng ta của quý. Ta nếu là không làm nổi lãnh đạo, giữ lại những tiền kia có ích lợi gì? Ngươi đem thoi vàng cho ta, ta đưa cho Lý chủ nhiệm, giữ được vị trí của ta. Ta có thể làm quan, bao nhiêu tiền làm không tới. Nhị đại mụ hết cách rồi, chỉ đành không nỡ chui vào dưới giường, từ dưới giường gạch nung phía dưới lấy ra một hộp gỗ nhỏ tử, từ bên trong lấy ra chỉ có hai thoi vàng. Sau, lại đem cái đó hộp gỗ nhỏ tử thả vào dưới giường giấu kỹ. Nhìn kỹ một chút, tiền bên trong không ít, thật dày một chồng đại hắc nhặt, ít nhất 2000. Số tiền này đều là Lưu Hải Trung làm quan sau lấy được, bọn họ không dám tổn đến trong ngân hàng, chỉ có thể giấu dưới lòng đất. Vì sợ bị trộm, nhị đại mụ sẽ còn thừa dịp Lưu Quang Thiên, Lưu Quang Phúc lúc không ở nhà, lén lén kiểm tra. Lưu Hải Trung nhận lấy thoi vàng, bỏ vào trong túi quần, sau đó lại để cho nhị đại mụ cầm 100 đồng tiền, cái này là chuẩn bị mời khách tiền. Chờ Lưu Hải Trung rời đi, nhị đại mụ bắt đầu ở trong nhà khóc lóc nỉ non. Nàng còn không dám để người ta biết vì sao, chỉ có thể trốn ở trong phòng khóc. Căn tin bên này đã nhận được thư ký Lý Hoài Đức điện thoại, để cho chủ nố buổi tối tăng ca. Căn tin chủ nhiệm liền tìm được chủ nố, đem chuyện nói một lần. Chủ nố lúc này không vui, chủ nhiệm, các ngươi không thể quăng để cho Ngưu kéo cối xay, không để cho Ngưu ăn cỏ đi. Ta liền lấy như vậy chút tiền lương, dựa vào cái gì còn phải tăng ca a? Căn tin chủ nhiệm đối mặt chủ nố, không có quá nhiều biện pháp. Chủ nố thoát khỏi hút máu Tần Hoài Như, trong tay thì có tiền dư. Hắn len lén mua không ít tài liệu, phối xuất ra bí truyền. Dùng những thứ này bí truyền làm món ăn, mùi vị càng hơn từ trước. Lý Hoài Đức ăn rồi thôi về sau, nhiều lần đối chủ nố khen không dứt miệng. Chẳng qua là chủ nố nói, món ăn làm tốt, dùng cái gì ra tổ truyền bí truyền. Những thứ này bí truyền không có bao nhiêu, cũng không phải là mỗi lần cũng dùng bí truyền. Nhưng là chuyện lần này, thư ký giao phó rất rõ ràng, nhất định phải làm xong. Căn tin chủ nhiệm liền nói, ta nghe nói, lần này Lưu Hải Trung trọng phiền phải lớn, chủ nhiệm chúng ta muốn mời khách cho người ta bồi tội. Chu Nô, ngươi đừng dở tính trẻ con. Chu Nô vừa nghe, liền càng không vui hơn ý làm. Hắn cùng Lưu Hải Trung quan hệ không tốt, mong không được Lưu Hải Trung xuống đài. Lưu Hải Trung nếu là xuống đài, Dịch Trung Hải tự nhiên cũng vào không được công nhân cụ sát đội. Chứ Lưu Hải Trung tên ngu xuẩn kia, ai cũng không muốn cùng Dịch Trung Hải cái đó đạo đức thiên tôn chung sống. Lưu Hải Trung gây họa, vậy hãy để cho Lưu Hải Trung tự mình xử lý, dựa vào cái gì ta phải bị mệt mỏi. Chủ nhiệm, ta nói thật với ngươi, ta cùng Lưu Hải Trung có cửu oán, chuyện của hắn ta càng bất kể. Ngươi muốn phi buộc ta làm đồ ăn, đến lúc đó mới thả nhiều, hoặc là giấm thả nhiều, cũng đừng trách ta. Căn tin chủ nhiệm cảm thấy nhức đầu, rồi hướng chủ nố nói lời hay, ngươi có ý kiến gì, đề cập với ta đều được. Lê Bớm, ta hướng Lý chủ nhiệm nói một chút, cho ngươi tăng lương. Nhưng là hôm nay chuyện này, nhất định không thể sai lầm. Chuyện lần này náo rất lớn, đều kinh động thị ủy viên hội chủ nhiệm. Lý chủ nhiệm ký hợp lý rất nhiều người mặt, chửi mắng Lưu Hải Trung một bữa. Lần này thức ăn, Lý chủ nhiệm đều là để cho Lưu Hải Trung bỏ tiền. Trung nố, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi muốn cho Lý chủ nhiệm mất hứng, Lý chủ nhiệm cũng sẽ không tha ngươi. Trung nố tò mò hỏi, lần này chiêu đãi, thật sự là Lưu Hải Trung bỏ tiền? Căn tin chủ nhiệm liền nói, không sai, thư ký gọi điện thoại cho ta nói, hết thảy đều ấn tiêu chuẩn cao nhất, để cho Lưu Hải Trung lấy tiền. Trung nố con ngươi đảo một vòng, nhất thời có ý kiến hay. Hắn xác thực không muốn cho Lưu Hải Trung làm đồ ăn, nhưng là Lý Hoài Đức phân phó, hắn khẳng định không có biện pháp cự tuyệt. Về phần nhiều hơn mối cái gì, cũng chỉ có thể ngoài miệng nói một chút. Hắn muốn làm như vậy, đập chính là chiêu bài của mình. hắn dựa vào cái gì ở xưởng cán thép như vậy nhiêu, bằng chính là tài nấu nướng của mình. Hỏng cái gì, cũng không thể hỏng tay nghề nấu nướng. Chủ nhiệm, nếu là Lưu Hải Trung bỏ tiền, như vậy chúng ta tăng ca tiền lương có phải là hắn hay không ra a ta đi ra ngoài cho người khác làm đồ ăn, ít nhất 20 đồng tiền một bản, cái này cũng chưa tính mang theo làm hỗ trợ đồ đệ. Số tiền này là chúng ta trong xưởng ra, hay là Lưu Hải Trung ra? Căn tin chủ nhiệm lòng nói, chỉ ngươi còn 20 đồng tiền, cũng không đi ra hỏi thăm một chút, ai vui lòng mời ngươi làm đồ ăn. Ngươi làm khá hơn nữa ăn, cũng không chịu nổi tấm kia miệng túi đắc tội với người. Vẫn là câu nói kia, bỏ tiền không phải hắn, hắn tự nhiên không thèm để ý, đem trụ nố dỗ được rồi mới là chính đề, trong xưởng dựa vào cái gì ra? Trụ nố lập tức liền nói, vậy thì tốt, ta làm đồ ăn phải dẫn Mã Hoa, còn phải mang theo Lưu Lam. Ta chi phí là 20, Mã Hoa cùng Lưu Lam chi phí là mỗi người 10 khối. Chương 1162, chọc giận Dịch Trung Hải đem Lưu Lam cũng đề nghị, điều này làm cho căn tin chủ nhiệm căn bản không có biện pháp tự tuyệt. Hắn làm căn tin lão đại, đối Lý Hoài Đức cùng Lưu Lam quan tâm, lòng biết rõ. Cái này nếu để cho Lưu Lam biết, hắn chế lại Lưu Lam kiếm tiền, ở Lý Hoài Đức nơi đó tùy tiện nói bên trên một câu, liền đủ hắn chịu. Nhưng là Lưu Hải Trung dù sao cũng là công nhân cụ sát đội trưởng, ở không biết Lưu Hải Trung sẽ bị lột chức dưới tình huống, căn tin chủ nhiệm không muốn đắc tội Lưu Hải Trung. Chu Nố, ngươi muốn cũng quá bất hợp lý. Đang lúc Chu Nố muốn lúc nói chuyện, Lưu Lam đi bảo, Chu Nố, Dịch Trung Hải ở bên ngoài nháo muốn gặp ngươi, bị Mã Hoa ngăn cản. Chu Nố vừa nghe, đây thật là ngủ gật đến rồi đưa gối đầu, chủ nhiệm, ngươi nhìn, gánh tội đến rồi. Ta cùng Dịch Trung Hải quan hệ không tốt, ngươi đến lúc đó liền nói với Lưu Hải Trung, bởi vì Dịch Trung Hải đắc tội ta, ta không muốn cho làm đồ ăn. Lưu Lam liền hỏi, chuyện gì a, Dịch Trung Hải lại đắc tội ngươi rồi? Chu Nô trực tiếp đem chuyện nói với Lưu Lam, Lưu Lam sau khi nghe, ánh mắt cũng sáng. Đây chính là 10 đồng tiền, dựa vào cái gì không kiếm á chủ nhiệm, ta cảm thấy Chu Nô nói đúng. Nếu là Lưu Hải Trung tư nhân mời khách, đương nhiên phải dựa theo quy củ tới. Chu Nô đi ra ngoài cho những thứ kia đại lãnh đạo làm đồ ăn, lãnh đạo nào có thể hẹp hỏi a, ta cảm thấy Chu Nô hay là quá cố niệm hàng xóm quan hệ giữa. Căn tin chủ nhiệm đội vàng ngăn Lưu Lam. Liên Chu Nô nói giá cả, liền đủ ngoại hạng, Lưu Lam ra giá so Chu Nô còn ngoại hạng. Được rồi, cô nãi nãi, ngươi còn muốn phải bao nhiêu tiền a? Lưu Lam cười một tiếng, cảm thấy sát thực đủ. Cái này so từ Lý Hoài Đức nơi đó muốn tiền còn nhiều hơn. Chu Nô, ngươi thật cùng Dịch Trung Hải xích mích rồi. Chu Nô tức giận nói, ta đều nói bao nhiêu lần, các ngươi thế nào cũng không tin đâu. Lưu Lam liền nói, cái này cũng không trách chúng ta, ai cho ngươi có án cũ đâu. Ngươi trước kia kêu muốn cùng Tần Hoài như đoạn tuyệt quan hệ, lần nào ứng nghiệm? Chu Nô không nói, ai bảo hắn lịch sử đen tối nhiều đây, nhanh đi đem Dịch Trung Hải kêu đến, xem hắn muốn nói gì. Dịch Trung Hải ở bên ngoài đều sắp tức giận chết rồi, can tin người cũng quá không xem hắn ra gì, lại dám ngăn hắn. Người khác thì cũng thôi đi, cùng hắn không có quan hệ. Mã Hoa tính là thứ gì, chính là Chu Nô đồ đệ. Chu Nô thế nhưng là con nuôi của hắn, dựa theo bối phận để tính, Mã Hoa chính là đồ tôn của hắn. Nhưng là hết cách rồi, Chu Nô bây giờ không nghe lời, hắn không có biện pháp bày lao thái gia phổ. Chờ hắn đem Chu Nô thu thập xong, nhất định phải Mã Hoa biết ai mới là đương gia làm chủ người. Lưu Lam từ bên trong hô to, Mã Hoa, để cho Dịch Trung Hải vào đi. Mã Hoa này mới khiến mở đường. Dịch Trung Hải hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, cảm giác chưa đủ nghiền, lại hừ một tiếng, mới đẩy ra Mã Hoa, hướng căn tin đi tới. Đến bên trong, hắn liền quên Chu Nô cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ chuyện, nói thẳng, Chu Nô, ngươi là thế nào dạy đồ đệ, không biết tôn kính lao nhân sao? Ai cho hắn là gan, ngăn ta không cho vào tới. Không đợi Chu Nô nói chuyện, căn tin chủ nhiệm cũng bất mãn. Căn tin là địa bàn của hắn, căn tin người là người của hắn, Dịch Trung Hải tính là thứ gì, đi lên liền chỉ trích người của hắn. Vốn đang định cho Lưu Hải Trung hạ thủ lưu tình, lần này cũng bất chấp. Dịch Trung Hải, nơi này là căn tin, những người không có nhiệm vụ miễn tiến. Đây là trong xưởng quy củ, ngươi có thành kiến cùng trong xưởng nói. Dịch Trung Hải nhìn một cái là căn tin chủ nhiệm, cũng không dám tiếp tục ra vẻ. Hắn đem cừu hận này ghi ở trong lòng, chờ giữ được Lưu Hải Trung quan bị, để cho tóc mái ra tay dạy dỗ hắn. Ta là tới thông báo các ngươi căn tin, buổi tối Lý chủ nhiệm muốn mời khách, các ngươi nhất định phải đem chiêu đãi làm xong. Căn tin chủ nhiệm hừ một tiếng, thật xin lỗi, căn tin không có nhận được trong xưởng thông báo, cũng không có nguyên liệu nấu ăn, không có biện pháp làm đồ ăn. Dịch Trung Hải uy hiếp căn tin chủ nhiệm, ngươi biết ngươi nói là cái gì không? Đây chính là Lý chủ nhiệm chiêu đãi. Căn tin chủ nhiệm cười khinh bị cười, Lý chủ nhiệm đã sớm xuống thông báo, không có có chiêu đãi ăn bài. Dịch Trung Hải, có muốn hay không ta cùng Lý chủ nhiệm gọi điện thoại hỏi một chút? Dịch Trung Hải nhất thời sợ hết hồn, không dám để cho căn tin chủ nhiệm hỏi thăm. Cái này nếu là gọi điện thoại hỏi thăm, đem hắn liền cho bạo lộ ra. Lý Hoài Đức vốn là tức giận phi thường, nghe nữa nói chuyện của hắn thì phiền toái. Hắn nhưng không vui tham gia phê bình giáo dục đại hội. Vốn muốn cáo mượn oai hùng một lần, còn chưa bắt đầu liền thất bại. Lần này là Lý chủ nhiệm an bài, chi phí là Lưu đội trưởng ra. Căn tin chủ nhiệm không dễ chịu phân bức bách Dịch Trung Hải, tránh cho đắc tội Lưu Hải Trung, liền nói một câu, ngươi nói sớm à, Chu Nô, ngươi nghe chưa? Chu Nô ha ha nở nụ cười, chủ nhiệm, ta nghe được không nghe được khác nhau ở chỗ nào, cùng ta lại không có quan hệ. Ngược lại ta đến giờ liền tan tầm. Lưu đội trưởng chiêu đãi, để cho Lưu đội trưởng bản thân tìm đầu bếp đi. Dịch Trung Hải mặt khó coi xem Chu Nô, đau lòng nhức óc nói, Chu Nô, ngươi thế nào biến ích kỷ như vậy? Lão Lưu nói thế nào cũng là xem ngươi lớn lên, hắn có cần tìm ngươi giúp một tay, ngươi dựa vào cái gì không giúp một tay? Bất kể nói thế nào, lão Lưu đều là trưởng bối của ngươi, ngươi cho hắn giúp một tay là phúc khí của ngươi. Bỏ ra sự thật không nói, ta tự mình tới tìm ngươi, ngươi làm sao có thể cự tuyệt? ta khổ khổ cực cực dạy dỗ ngươi hơn 10 năm, ngươi tất cả đều quên sao? Chu Nô nắm chặt quả đấm, cũng muốn thử một lần đánh Dịch Trung Hải là tư vị gì, đến lúc này đến, còn nghĩ gạt gẫm hắn. Bất quá, hắn cũng biết, làm chiêu đãi là Lý Hoài Đức căn bài, không thể làm quá mức. Dịch Trung Hải, đừng cho ta tới đạo đức bắt cóc một bộ này. Mọi người đều là đến giờ tan việc, dựa vào cái gì để cho ta tăng ca? Lần này là Lưu Hải Trung mời khách, đó là chuyện riêng, không phải tập thể chuyện. Ta không có nghĩa vụ cho hắn rút một tay. Hắn hoặc là đi tìm khác đầu bếp, hoặc là cứ dựa theo quy củ của ta tới. Dịch Trung Hải giận dữ, Chu Nỗ làm như vậy, là một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Trước khi hắn tới, còn muốn dùng chuyện này giảm bớt Lưu Hải Trung đối hắn giận lây. Chu Nỗ, ngươi thế nào trở nên máu lạnh như vậy vô tình? Chu Nỗ vô lại bình thường nói, ta muốn máu lạnh vô tình, đã sớm đem ngươi đưa vào đi. Dịch Trung Hải, ta chính là cái này điều kiện, ta cho người khác làm bản tiệc, muốn 20 đồng tiền, còn phải mang theo Mã Hoa cùng Lưu Lam, bọn họ một người 10 đồng tiền. Lưu đội trưởng bây giờ thế nhưng là đại lãnh đạo, chắc chắn sẽ không quan tâm chút tiền lẻ này. Nếu là hắn không muốn ra, liền vội vàng tìm đầu bếp đi. Ta lòng tốt nhắc nhở ngươi một cái, nghĩ muốn nấu ăn là phải chuẩn bị từ sớm. Lý chủ nhiệm 6 giờ rưỡi mời người ăn cơm, hắn 6 giờ rưỡi trước ít nhất phải làm xong 4 đạo món ăn. Phẫn hận nhìn Chu Nỗ một cái, Dịch Trung Hải xoay người rời đi. Hắn biết, Chu Nỗ bây giờ không để mặt hắn, bất kể nói gì, Chu Nỗ cũng sẽ không đáp ứng. Ở chỗ này tiếp tục náo đi xuống, mất mặt chỉ có thể là hắn. Xoay người ra căn tin cửa, liền thấy thật là nhiều người tránh ở bên ngoài nghe lén. Dịch Trung Hải liền may mắn lựa chọn của mình, không có ở nhiều người như vậy trước mặt mất thể diện. Căn tin người lúc này lại không để ý đến hắn, ngược lại hâm mộ nhìn về phía một bên Mã Hoa. Đi theo Chu Nỗ tăng ca, là có thể bắt được 10 đồng tiền thù lao, cái này so với bọn họ 10 ngày tiền lương cũng cao. Sớm biết sẽ có chuyện tốt như vậy, bọn họ mới vừa rồi liền ra mặt ngăn Dịch Trung Hải. Hiển nhiên, bọn họ cảm thấy Chu Nỗ mang theo Mã Hoa, là tưởng thưởng Mã Hoa mới vừa rồi ngăn Dịch Trung Hải. Nhất ghen ghét Mã Hoa chính là mập mạp. Người này cảm thấy Chu Nỗ sẽ không theo Dịch Trung Hải trở mặt, một mực tại Dịch Trung Hải cùng Chu Nỗ giữa hai đầu lấy lòng. Mới vừa rồi Dịch Trung Hải muốn xông lúc tiến vào, hắn không có ngăn, thậm chí còn giúp Dịch Trung Hải nói câu lời hay. Thế nhưng là hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Chu Nỗ lần này cùng Dịch Trung Hải trở mặt, não thời gian sẽ dài như thế. Chương 1163, căn tin chủ nhiệm tính toán ra căn tin, Dịch Trung Hải càng nghĩ càng tức giận, không nhịn được liền chạy tới cửa chính chờ Lưu Hải Trung. Lưu Hải Trung để cho hắn tới, hắn không chỉ có không có đem chuyện làm xong, còn đắc tội căn tin người. Hắn nhưng không muốn để cho Lưu Hải Trung vì vậy ghi hận hắn, trước hạn ngăn Lưu Hải Trung, chính là muốn cáo trạng trước. Gặp được Lưu Hải Trung, Dịch Trung Hải liền đem Lưu Hải Trung kéo qua một bên, đem căn tin chuyện đã xảy ra thêm dầu thêm mỡ nói một lần. Lưu Hải Trung tức giận nói, mắt chó coi thường người khác ra hỏa, ta còn không có xuống đài đâu, liền dám đối với ta như vậy. Dịch Trung Hải tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, lão Lưu, đừng tức giận, từ trước đến nay cũng là như thế này, vải gấm thêm hoa nhiều, tạm thăng ngày tuyết thiếu. Ta chẳng qua là không nghĩ tới, Chu Nỗ cùng Vương Khôn hôn mấy ngày, cũng biến thành như vậy không biết đúng sai. Lưu Hải Trung cắn răng, yên tâm, ta tuyệt đối không tha cho bọn họ. Ta cái này đi hỏi một chút căn tin chủ nhiệm. Lưu Hải Trung mang theo Dịch Trung Hải, xông qua căn tin chủ nhiệm phòng làm việc, chọc cho căn tin chủ nhiệm trong lòng giận dữ. Hắn nói thế nào cũng là Lý Hoài Đức tâm phúc, hay là sớm liền theo Lý Hoài Đức người, Lưu Hải Trung khi dễ như vậy đến trên đầu của hắn, coi hắn là cái gì? Lưu đội trưởng, ngươi muốn làm gì? Lưu Hải Trung một bộ trong mắt không có người dáng vẻ, Trương chủ nhiệm, ngươi có ý gì? Lý chủ nhiệm để cho các ngươi căn tin làm chiêu đãi, các ngươi dựa vào cái gì cự tuyệt? Căn tin chủ nhiệm một bộ không thèm để ý nói, ngươi hỏi ta, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Lý chủ nhiệm cũng không giao cho ngươi miễn phí làm chiêu đãi. Còn có, ta đang căn tin khuyên Chu Nỗ tăng ca. Dịch Trung Hải liền xông vào gây chuyện. Ngươi không biết Chu Nỗ cùng hắn quan hệ không tốt sao? Ta cũng mau khuyên nói xong rồi Chu Nỗ, để cho hắn nháo trò, Chu Nỗ liền không vui. Ta bây giờ chính thức nói cho ngươi, chiêu đãi chuyện, ta không có biện pháp. Ngươi nếu là không thèm để ý, có thể tìm Chu Nỗ trở ra đầu bếp. Đó là không thể nào. Chu Nỗ ở phân xưởng đoạn thời gian đó, Lưu Hải Trung cũng ăn rồi căn tin chiêu đãi, cái mùi kia liền so nhị đại mụ làm món ăn mạnh một chút. Lý Hoài Đức bởi vì đầu bếp chuyện, phát nhiều lần tính khí. Những thứ này Lưu Hải Trung đều là biết. Lần này mời khách, nói trắng ra chính là thay hắn buổi tội. Nếu là làm kém, đừng nói Lý Hoài Đức sẽ tức giận, chính là Chu đại dân cũng thả bất quá hắn. Dịch Trung Hải vừa nghe, liền mất hứng. Dựa vào cái gì nói bởi vì hắn, Chu Nỗ mới không vui làm chiêu đãi. Hắn nhưng là Chu Nỗ nghĩa phụ, Chu Nỗ không cho ai làm, cũng sẽ cho hắn làm. Lần này nhất định là nghe nói cho Lưu Hải Trung làm đồ ăn, Chu Nỗ mới không vui. Trương chủ nhiệm, rõ ràng là Chu Nỗ không đáp ứng, ngươi dựa vào cái gì ỷ trên đầu của ta? Căn tin chủ nhiệm cũng không thèm nhìn tới Dịch Trung Hải, trực tiếp hỏi Lưu Hải Trung, Lưu đội trưởng, thủ hạ của ngươi cũng thật không có quy củ. Hai người chúng ta nói chuyện, hắn chen miệng gì? Lưu Hải Trung nghe căn tin chủ nhiệm lời nói, vốn là có thành kiến với Dịch Trung Hải. Hắn nhớ tới, Chu Nỗ một mực đều muốn cùng Dịch Trung Hải đoạn tuyệt quan hệ. Lúc đó chỉ lo giữ được quan vị, quên một điểm này. Lần này được rồi, bởi vì chuyện này đắc tội Chu Nỗ, làm cho Chu Nỗ không vui làm chiêu đãi. Hắn còn không có tìm Dịch Trung Hải tính sổ, Dịch Trung Hải liền tùy tiện chen miệng hắn cùng căn tin chủ nhiệm nói chuyện, thực đang cho hắn mất thể diện. Lao Dịch, lãnh đạo nói chuyện, ngươi cũng không cần chen miệng vào. Dịch Trung Hải nghẹn mặt đỏ bừng, lại không có cách nào. Hắn muốn dám nói tiếp, Lưu Hải Trung khẳng định cùng hắn trở mặt. Lưu Hải Trung thấy Dịch Trung Hải nghe lời, mới hơi hài lòng một ít, "Trương chủ nhiệm, lần này mặc dù là ta mời khách, nhưng là Lý chủ nhiệm nhưng là muốn tham gia. Chúng ta làm Lý chủ nhiệm thuộc hạ, nhất định phải để cho Lý chủ nhiệm ăn hài lòng không phải?" Ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, khuyên nói một chút chủ nố. Căn tin chủ nhiệm khoát tay chặn lại, Lưu đội trưởng, không phải ta không giúp ngươi, là chủ nố cái tính khí kia, ai cũng không còn được. Hắn trước kia cũng không lấy ta làm chuyện, bây giờ lại không biết nghe ta. Ta cùng hắn nói hơn nói điệt, hắn cũng không vui. Nhất định phải dựa theo quy củ của hắn tới. Không biết Dịch Trung Hải theo như ngươi nói chủ nố quy củ không có. Quy củ này, Dịch Trung Hải không có cần thiết giấu giếm, hắn chẳng qua là nói cho Lưu Hải Trung, chủ nố muốn 40 đồng tiền tiền làm thêm giờ. Không có nói cho Lưu Hải Trung, trong đó còn có Mã Hoa cùng Lưu Lam chi phí. Lưu Hải Trung gật đầu một cái. Căn tin chủ nhiệm liền nói, cái này làm chiêu đãi, không phải một chuyện dễ dàng. Chủ nố khẳng định cần một xứng món ăn trợ thủ, còn có, phòng riêng chuyện đều là Lưu Lam phụ trách, Lưu Lam cũng cần tăng ca. Chủ nố là đầu bếp, hắn muốn 20 đồng tiền chi phí. Mã Hoa cùng Lưu Lam có thể thiếu điểm, một người 10 khối. Chính là cái này giá cả, ta muốn giúp ngươi ép một chút giá, Dịch Trung Hải liền xông vào. Sau đó chủ nố liền cắn chắc, một xu không để cho. Cái này Lưu Lam cũng đồng ý, ta không có biện pháp. Lưu Hải Trung lần nữa trừng Dịch Trung Hải một cái, cảm thấy hắn làm việc không đáng tin. Nếu không phải hắn quấy rối, hắn cũng sẽ không hoa nhiều tiền như vậy. Căn tin chủ nhiệm cố ý điểm ra Lưu Lam, hắn cũng không dám cự tuyệt. Lưu Lam cùng Lý Hoài Đức quan hệ, hắn mơ hồ nghe được một ít. Bình thường thấy Lưu Lam, hắn không được định bợ Lưu Lam. Lần này cần là đắc tội Lưu Lam, hắn quan vị càng không gánh nổi. Cắn răng, Lưu Hải Trung chỉ có thể đáp ứng, chỉ cần chủ nấu có thể để cho Lý chủ nhiệm cùng Chu chủ nhiệm hài lòng, cái giá tiền này ta đáp ứng. Căn tin chủ nhiệm nhìn một cái, chủ nấu thật lợi hại, đoán được Lưu Hải Trung sẽ đáp ứng. Mới vừa nói là chủ nấu chỗ tốt, còn chưa nói hắn đây này. Lưu đội trưởng, Đỗ thư ký gọi điện thoại, nói hết thẻ chi phí đều là người phụ trách. Lưu Hải Trung cười nói, vâng, lần này là vì chuyện của chúng ta, không thể dính tập thể tiện nghi. Căn tin chủ nhiệm gật đầu một cái, kia nguyên liệu nấu ăn là chính người phụ trách, hay là dùng trong xưởng? Lưu Hải Trung lại chưa từng làm mua sắm, căn bản cũng không biết nên mua cái gì. Hắn liền xem như muốn mua, cũng không làm được. Lần này tiệc rượu, chuẩn bị khẳng định không thể kém, kia liền cần không ít thịt, còn có phối liêu. Nhiều đồ như vậy, hắn căn bản là không lấy được phiếu. Trương chủ nhiệm, ngươi nhìn thời gian này, ta nếu là lại đi mua, thời gian căn bản không kịp. Ngươi nhìn cần bao nhiêu tiền, ta đem tiền cho ngươi, dùng chúng ta xưởng tài liệu. Căn tin chủ nhiệm nghiêm trang bắt đầu tính lên, lần này mời khách phi thường trọng yếu, thế nào cũng phải chuẩn bị 8 đạo thịt món ăn, thịt gà, thịt cá, thịt heo đều cần. Còn có các loại phối liệu cái gì? Đúng, Đỗ thư ký đặc biệt nói, toàn bộ chi phí đều là ngươi gánh. Lúc ấy lúc nói chuyện, giọng điệu phi thường nghiêm nghị. Lưu đội trưởng, ngươi rốt cuộc thế nào đắc tội hắn? Lưu Hải Trung dĩ nhiên không có đắc tội Đỗ thư ký, cũng không dám đắc tội. Hắn đắc tội là Lý Hoài Đức. Chuyện này, hắn nhưng không muốn cùng căn tin chủ nhiệm nói. Không có chuyện. Có thể là Lý chủ nhiệm tâm tình không tốt. Căn tin chủ nhiệm cũng không thèm để ý, nói tiếp, cái này có Đỗ thư ký quản, ta cũng không dám cho ngươi làm việc tiên tư. Căn tin táo hỏa phí, tiền điện, công cụ sử dụng phí đều muốn cộng thêm. Không đúng, còn phải cộng thêm hậu cần mua sắm chi phí. Hậu cần mua sắm đều là có kế hoạch, lần này thêm chiêu đãi, bọn họ liền cần tăng ca đi mua. Nha, cái này tính được chi phí coi như cao. Lưu đội trưởng, nếu không ngươi mời Lý chủ nhiệm đi bên ngoài quán ăn đi. Bên ngoài quán ăn còn so ra kém xưởng cán thép đâu, trừ mấy cái trọng yếu quán ăn, cái khác quán ăn nguyên liệu nấu ăn đều không đủ, căn bản là làm không ra ra dáng thực rượu. Lưu Hải Trung mặc dù đau lòng, hay là cắn răng nói, ngươi liền nói cần bao nhiêu tiền đi. Căn tin chủ nhiệm cũng không tham lam. Làm bộ tính một chút, như vậy, xem ở chúng ta giao tỉ mức, ta cho ngươi sở số không, bao gồm trụ nố 3 người tiền làm thêm giờ, ngươi liền lấy 200 đồng tiền đi. Dù là Lưu Hải Trung có chuẩn bị tâm tư, cũng không nghĩ tới chi phí sẽ cao như vậy. Chương 1164, nhỏ mọn Dịch Trung Hải thời này, mời người ăn cơm, 10 đồng tiền liền đã rất tốt. Lần này bởi vì mời người đều là ủy ban chủ nhiệm, Lưu Hải Trung nghĩ muốn làm bọn họ vui lòng, cố ý lấy ra 100 đồng tiền trang hào phóng. 100 đồng tiền, hắn cũng không có ý định cũng hoa sạch sẽ, dựa theo hắn tính toán, tối đa cũng liền 30 đồng. Đây cũng quá cao đi. Căn tin chủ nhiệm lòng nói, không cao, ta thế nào kiếm tiền, Lưu đội trưởng, cái này cũng không cao. Trừ bỏ trụ nố 3 người chi phí, cũng chỉ còn lại có 160 đồng tiền. Số tiền này, muốn mua rượu, muốn mua thức ăn, lại khấu trừ trong xưởng phí tổn khác, còn có mua nhân viên bên kia chi phí. Nói không chừng cũng không đủ. Đúng, trong này còn bao gồm 4 bình rượu phần. Nếu là rượu không đủ, ngươi còn phải lại mua rượu. Dịch Trung Hải cảm thấy căn tin chủ nhiệm nói lưu nói vượng, nhưng hắn không có nhắc nhở Lưu Hải Trung, ai bảo Lưu Hải Trung vừa mới đem hắn làm tiểu đệ. Hắn nhưng không cam tâm cho Lưu Hải Trung làm tiểu đệ. Lưu Hải Trung lúc này đau lòng vô cùng, cái này tốn hao thật sự là vượt qua tưởng tượng của hắn. Trừ lục soát nhà cất giấu thoi vàng, những thời điểm khác thu lễ, một lần còn không có vượt qua 100 đâu. Thế nhưng là, để cho hắn há mồm cự tuyệt, hắn lại không dám. Lý Hoài Đức nói, muốn ở trong xưởng mời khách, còn chỉ do muốn ăn trụ nố làm món ăn. Nếu là hắn không làm được, cái này quan cũng đừng làm. Căn tin chủ nhiệm nhìn một cái Lưu Hải Trung, nhắc nhở, Lưu đội trưởng, ngươi cũng đừng cảm thấy cái giá tiền này cao. Lý chủ nhiệm thế nhưng là chúng ta xưởng lớn nhất lãnh đạo, nghe nói còn phải thăng quan. Bao nhiêu người nguyện ý mời hắn ăn cơm, hắn cũng không vui đi. Cái này muốn là chuẩn bị kém, không phù hợp Lý chủ nhiệm thân phận. Để cho Lý chủ nhiệm ở bằng hữu của hắn trước mặt mất đi thể diện, chuyện coi như làm lớn chuyện. Còn có chính là, có chút nguyên liệu nấu ăn cần bây giờ đi mua, mua về còn phải trước hạn xử lý. Cái này đều là cần thời gian, cũng không thể để cho Lý chủ nhiệm mang theo khách nhân ở bên kia làm chờ xem. Ngươi làm nhanh lên quyết định, ta an bài xong công tác. Không phải, chú nố tên kia sẽ phải tan việc về nhà. Nếu là hắn đi, lại để cho hắn trở lại, cái đó giá cả sẽ cao hơn. Ngươi nói ngươi cũng đúng, rõ ràng cùng chú nố một cái nhà, làm sao lại không thể cùng hắn làm tốt quan hệ đâu. Những lời này, thành đệ chết Lưu Hải Trung cuối cùng một cọng rơm. Hắn không muốn mất chức, chỉ có thể đồng ý căn tin chủ nhiệm điều kiện. Ngược lại chỉ cần giữ được quan vị, 200 đồng tiền rất nhanh là có thể kiếm về. Trương chủ nhiệm, ta đồng ý chẳng qua là trên người ta cũng chỉ có 100 đồng tiền, tiền còn lại có thể hay không chất thiếu. Căn tin chủ nhiệm một bộ làm đúng nguyên tắc dáng vẻ, được, bất quá ngươi cần ở hóa đơn bên trên ký tên, ta tốt làm sổ sách. Căn tin chủ nhiệm không có chút nào lo lắng Lưu Hải Trung dám không ra tiền. Lưu Hải Trung nếu là dám bị nợ, hắn đem chuyện này gây ra đến, đó chính là cố ý chiếm tập thể tiện nghi. Cái tội danh này, đủ đem Lưu Hải Trung đưa đến Tây Bắc lọc cát tử. Lưu Hải Trung suy nghĩ một chút, ngược lại số tiền này sớm muộn đều muốn ra, không cần thiết còn làm cái lá gan. Để cho Lý Hoài Đức biết, lại cho là hắn nghĩ chiếm tập thể tiện nghi sẽ không tốt. Không cần, ta trước đóng 100 đồng tiền, một hồi liền để cho nhi tử ta về nhà lấy tiền, đem tiền cho ngươi bổ túc. Căn tin chủ nhiệm liền nói, vậy thì tốt, ta cầm cái này 100 khối tiền đi tìm mua khoa mua nguyên liệu nấu ăn, còn dư lại ngươi nhất định phải mau sớm đưa tới. Chu nô cái tính khí kia, ngươi cũng biết, nếu là hắn mất hứng, hướng bên trong nhiều hơn nửa muối, món ăn mùi vị liền thay đổi. Chủ nhiệm chúng ta đối chuyện gì cũng đặc biệt chăm chú, ngươi chớ có chọc hắn phát cáu. Lưu Hải Trung dĩ nhiên không dám, đội vàng đem tiền cho căn tin chủ nhiệm, sau đó đi ngay tìm Lưu Quang Thiên, để cho hắn về nhà lấy tiền. Dịch Trung Hải nhìn chuẩn cơ hội, liền bắt đầu tố cáo, lao Lưu, căn tin chủ nhiệm rõ ràng cho thấy bẫy ngươi. Bữa cơm này, như thế nào đi nữa tiêu tiền, cũng không dùng đến nhiều như vậy a. Lưu Hải Trung lúc này cũng có chút phục hồi tinh thần lại, nghe Dịch Trung Hải vậy, nhất thời liền nói, ngươi thế nào không nói sớm? Lúc này nói ra, còn có tác dụng gì? Lao Dịch, không phải ta nói ngươi, để ngươi làm ý chuyện, ngươi cũng làm không xong. Ngươi trước kia cho Tần Hoài Như tiền quyên góp khôn khéo đâu. Dịch Trung Hải phẫn nộ xem Lưu Hải Trung, hắn vui lòng như vậy sao? Nếu không phải Vương Khôn hỏng đạo đức của hắn kim thần, hắn hay là cái đó phong quang vô hạn công nhân bậc 81 đại gia. Bây giờ liền đả thủ trụ nố cũng phản bội hắn, để cho hắn còn có cái gì lòng tin? Ngươi hiểu lầm ta. Ta vì sao chưa nói, là vì tốt cho ngươi. Lưu Hải Trung bất mãn nhìn chằm chằm Dịch Trung Hải, ta bị hố 200 đồng tiền, đây cũng là vì tốt cho ta. Lao Dịch, ngươi cái này miệng a, thật là con bị chết mạnh miệng. Dịch Trung Hải thu liễm lại trong lòng bất mãn, mới nói, ngươi thật hiểu lầm ta. Căn tin chủ nhiệm rõ ràng bày ra muốn bẫy ngươi, ngươi hôm nay muốn lấy được Lý chủ nhiệm tha thứ, biết rõ phía trước có hố, cũng phải nhảy bảo đi. Hắn quản căn tin chuyện, tùy tiện làm chút tay chân, là có thể để cho Lý chủ nhiệm mất mặt. Cũng không thể vì một chút tiền, liền chọc giận Lý chủ nhiệm đi. Ta mới vừa rồi chưa nói, là lo lắng ngươi cùng hắn náo mâu thuẫn, lo lắng hắn sẽ chơi âm mưu. Chờ rời đi căn tin lại cùng ngươi nói, là để ngươi nhớ căn tin chủ nhiệm mặt mũi, có cơ hội nhất định đừng bỏ qua cho hắn. Dịch Trung Hải tính tình chính là như vậy, phàm là đắc tội người của hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Lần này căn tin chủ nhiệm để cho hắn ném đi lớn như vậy mặt mũi, hắn tuyệt đối sẽ trả thù lại. Lưu Hải Trung đầu góc bu xì, một chút cũng không có hoài nghi Dịch Trung Hải vậy, cắn răng nói nhất định phải để cho căn tin chủ nhiệm để mắt. Căn tin chủ nhiệm dĩ nhiên biết như vậy sẽ đắc tội Lưu Hải Trung, nhưng là hắn cũng không lo lắng. Lưu Hải Trung công nhân cụ sát đội sát thực lợi hại, nhưng hắn là Lý Hoài Đức tâm phúc, chỉ cần không phạm sai lầm lớn, liền không cần lo lắng Lưu Hải Trung dám ngoài sáng đối phó hắn. Về phần âm thầm đối phó hắn, liền Lưu Hải Trung cái đó đầu óc, có thể sao? Hắn cầm tiền đi tới căn tin, chu nố, Lưu Hải Trung đã đem tiền cho ta, ngươi buổi tối nhưng phải thật tốt phát huy, nhất định phải ở mặt mũi chấp nhận được. Chu nố hướng căn tin chủ nhiệm đưa tay, tiền đâu? Không có thấy tiền, ta liền không động thủ. Căn tin chủ nhiệm lúc này mới bất đắc dĩ móc ra 40 đồng tiền, cho ngươi. Chu nố nhận lấy tiền, mới nói, ta làm việc, ngươi còn lo lắng sao? Chỉ cần có nguyên liệu nấu ăn, ta tuyệt đối có thể làm một bàn thức ăn ngon. Căn tin chủ nhiệm liền nói, nguyên liệu nấu ăn chuyện, ta tới nghĩ biện pháp. Ngươi vội vàng ra cái thực đơn, ta chuẩn bị cẩn thận nguyên liệu nấu ăn. Chu nô ra vài món thức ăn đơn, căn tin chủ nhiệm nhìn có chút không vừa ý, liền nói, ngươi đổi mấy cái, đổi cái loại đó nhìn một cái liền tương đối cao cấp, giá cả sẽ không thấp món ăn. Chu nô không vui, những thứ kia món ăn quả thật có thể làm, nhưng là quá phí thời gian, những thứ này như vậy đủ rồi, ngươi còn muốn ăn mạn hán toàn tịch à? Ngươi phải có thể lấy được tay gấu, ta làm cho ngươi. Căn tin chủ nhiệm sợ hết hồn, cái này cũng không thể nói lung tung. Ngươi thu Lưu Hải Trung 40 đồng tiền ra công phí, cũng phải để cho do mặt mũi hắn chấp nhận được đi. Lại nói, lần này mời khách rất trọng yếu, ngươi không thể để cho Lý chủ nhiệm mất mặt. Chu Ngô lúc này mới gật đầu một cái này cũng là, như vậy, ta làm mấy cái này món ăn, ngươi có thể lấy được nguyên liệu nấu ăn đi. Căn tin chủ nhiệm nhìn một cái, khác lại dễ nói, chính là thịt bò không dễ làm. Chu Ngô liền nói, cái này đơn giản, ngươi cầm 10 đồng tiền, ta đi cấp ngươi lấy được. Ngược lại đều là Lưu Hải Trung thanh toán, căn tin chủ nhiệm cũng không để ý, liền cho Chu Ngô 10 đồng tiền. Chu Ngô cầm tiền, trực tiếp để cho Mã Hoa đến tìm Vương Khôn, nói muốn mua 2 cân thịt trâu. Vương Khôn biết được Chu Ngô thao tác, liền không có cự tuyệt. 10 đồng tiền mua 2 cân thịt trâu, hắn hay là kiếm, huống chi bò của hắn thịt căn bản cũng không tiêu tiền. Nhật Bản cha nuôi thích ăn thịt bò, bên trong trụ sở căn bản cũng không thiếu cái này. Chương 1165, tặng lễ rất nhanh, Lý Hoài Đức mang theo Chu Đại Dân trở lại xưởng cán thép. Hai người ngồi ở trên một chiếc xe trò chuyện vui vẻ, một chút cũng không nhìn ra có mâu thuẫn. Xe dừng lại, Lý Hoài Đức cũng là người ta đem Lưu Hải Trung cùng Hứa Đại Mậu gọi đi qua, hắn muốn cặn kẽ hỏi một chút tình huống, không thể như vậy không hiểu tại sao. Lưu Hải Trung, ngươi đến nói một chút, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lưu Hải Trung không dám giấu giếm, trực tiếp đem chuyện cũng nói một lần, hắn đem trách nhiệm cũng đẩy tới Hứa Đại Mậu trên thân. Hứa Đại Mậu lúc này còn không biết xảy ra chuyện gì, liền nghe được Lưu Hải Trung vu hãm. Hắn không đợi Lưu Hải Trung nói xong, liền bắt đầu kêu oan, "Chủ nhiệm, ngươi không muốn nghe Lưu đội trưởng vậy, ta là oan uổng." Lý Hoài Đức đối Lưu Hải Trung biểu hiện rất bất mãn, nhưng không tốt ngay trước mặt Chu đại dân biểu hiện ra. Hắn cũng muốn nghe một chút Hứa Đại Mậu nói thế nào, sẽ để cho Lưu Hải Trung câm miệng. Hứa Đại Mậu liền nói, "Chủ nhiệm, ta khác sâu học tập tinh thần, hắn là công nhân cụ sát đội đội trưởng, ngài không để cho Lưu Hải Trung hành động." Lý Hoài Đức đưa tay cắt đứt hắn, "Đừng nói những lời nhảm nhí này, ngươi liền nói vì sao cho Lưu Hải Trung biết những thứ kia địa chỉ." Hứa Đại Mậu không dám dài dòng, nói thẳng, "Lưu đội trưởng có thể là không cam lòng, vừa tìm được ta. Ta chính là Lâu gia con rể, còn cùng Lâu Hiểu Nga ly hôn. Ta nói không biết." Lưu Hải Trung nóng nảy, hô to, "Hứa Đại Mậu, ngươi nói lưu nói bừa. Ta lúc nào uy hiếp ngươi? Rõ ràng là ngươi." Lý Hoài Đức hung hăng vỗ bàn một cái, "Lưu Hải Trung, ngươi câm miệng cho ta." "Hứa Đại Mậu, ngươi nói." Lưu Hải Trung không dám vi phạm Lý Hoài Đức vậy, chỉ có thể không cam lòng im lặng. Hứa Đại Mậu đắc ý cười một tiếng, "Ta không dám đắc tội hắn, liền đem ta biết địa phương cũng biết đi ra. Ta cùng Lưu đội trưởng nói, ta cùng Lâu Hiểu Nga ly hôn sau, liền không có đi qua Lâu gia, ta không biết những phòng ốc này tình huống, để cho hắn điều tra rõ lại hướng Lý chủ nhiệm hội báo. Ta không nghĩ tới, Lưu đội trưởng là gan lớn như vậy, cũng không có cùng ngài hội báo, liền mang theo người hành động." Lưu Hải Trung đội vàng giải thích, "Ta điều tra, căn khắc cũng quên, liền mới trong phố số 317 nhất có hiểm nghi." Lý Hoài Đức giận đến hung hăng nhìn chằm chằm Lưu Hải Trung, "Mới trong phố số 317 đã bị phân cho Chu chủ nhiệm, ngươi không có điều tra đến sao?" Chu đại dân chiếm đoạt Lâu gia nhà mục đích, không muốn để cho quá nhiều người biết, liền nói, "Lao Lý, ta làm người tương đối là ít nổi danh, biết ta đổi chỗ ở người không nhiều." Lý Hoài Đức cũng là người khôn khéo, dĩ nhiên hiểu nguyên nhân trong đó. Cái này không có quan hệ gì với hắn, hắn liền làm như không nhìn thấy. "Được, coi như ngươi điều tra, ngươi vì sao không hướng ta hội báo?" Lưu Hải Trung há miệng, không biết thế nào trả lời. Hắn cũng không thể nói, lo lắng Lý Hoài Đức đem công lao đưa cho người khác. Chu đại dân cũng đã nhìn ra, Lưu Hải Trung chính là thằng ngu, không có khác chỗ dùng, hắn cũng không nghĩ ra, Lý Hoài Đức tại sao phải dùng thằng ngu này. Lần này đã cùng Lý Hoài Đức giải hòa, hắn cũng không muốn để cho Lý Hoài Đức quá khó coi, liền nói, "Được rồi, chuyện đã qua liền đi qua, đừng nhắc lại." Lý Hoài Đức cũng không nghĩ ngay trước mặt Chu đại dân thanh lý môn hộ, liền nói, "Chờ ta rảnh tay, lại điều tra ngươi trái với quy định chuyện." Lưu Hải Trung lại khẩn trương, lo lắng cho mình quan vị bị Lý Hoài Đức lột xuống. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn vốn là không linh hoạt đầu óc, càng không nghĩ ra nên xử lý như thế nào. Chu đại dân đối Hứa Đại Mậu thật cảm thấy hứng thú, Hứa Đại Mậu nếu là Lâu gia trước con rể, nói không chừng có thể cung cấp chút đầu mối. "Hứa Đại Mậu, ngươi là Lâu gia con rể?" Hứa Đại Mậu không biết thân phận của Chu đại dân, nhưng nhìn đến Lý Hoài Đức thái độ đối với Chu đại dân, cũng biết thân phận của Chu đại dân không đơn giản. "Lãnh đạo, ta là Lâu gia trước con rể. Ta năm ngoái đã cùng Lâu Hiểu Nga ly hôn, cùng Lâu gia vạch rõ giới hạn." Chu đại dân cùng Hứa Đại Mậu nói chuyện, những câu không rời Lâu gia, Lý Hoài Đức cũng biết Chu đại dân mong muốn từ Hứa Đại Mậu trong miệng nghe ngóng tin tức. Nếu như vậy, hắn cũng không ở nơi này trễ nải Chu đại dân chuyện, mượn cớ phải xử lý trong sườn chuyện, liền mang theo Lưu Hải Trung đi ra ngoài. Chu đại dân nếu là có thể lấy được Lâu gia tin tức, tự nhiên không thiếu được hắn kia một phần. Chu đại dân đối Lý Hoài Đức biểu hiện rất vừa ý, ngươi ít, hắn mới tốt cẩn thận hỏi thăm Hứa Đại Mậu. Lý Hoài Đức mang theo Lưu Hải Trung đến ngoài ra một gian phòng ốc, trực tiếp đem Lưu Hải Trung mang cái tối tăm mặt mũi. Lưu Hải Trung đầy mặt đều là Lý Hoài Đức nước miếng, "Chủ nhiệm, ngươi đừng tức giận, ta cũng là vì chúng ta trong sườn tốt." Lý Hoài Đức chỉ hắn, "Ta nhìn ngươi là không nhìn nổi chúng ta trong sườn tốt." Lúc này người trong phòng tất cả đều né đi ra ngoài, "Lưu Hải Trung, chủ nhiệm, ta biết lỗi, ta cũng không dám nữa. Ngươi liền tha ta lần này đi. Ta khó khăn lắm mới làm tới quan, ngươi tuyệt đối đừng cho ta rút lui. Ngươi cũng là lao đồng chí, làm việc đừng như vậy hấp ta hấp tấp. Lần này là chuyện, làm phiền người ta Chu chủ nhiệm đại độ, không có với ngươi so đo. Bằng không, ta cũng không giữ được ngươi. Một hồi ăn cơm, ngươi thật tốt hướng Chu chủ nhiệm bồi cái lễ." Lưu Hải Trung cũng biết cửa ải này qua, thở phào nhẹ nhõm. Nghe Lý Hoài Đức phân phó, vội vàng đáp ứng, "Chủ nhiệm, lần này ta hoa 200 đồng tiền, để cho căn tin chuẩn bị một bàn thức ăn ngon. Ta đến lúc đó nhất định thật tốt cảm tạ Chu chủ nhiệm." Hắn đem tiền nói ra, là vì cáo căn tin chủ nhiệm một hình. Nhưng là Lý Hoài Đức căn bản cũng không để ý những thứ này. Lần này Lưu Hải Trung phạm sai lầm không nhỏ, hắn ở thị ủy viên hội bị người mang cái tối tăm mặt mũi. Nếu không phải chuyện giải quyết, hắn lại cần Lưu Hải Trung thằng ngu này làm việc, đã sớm đem hắn triệt bỏ. "Được rồi, không muốn nói, ngươi đi ra ngoài trước chuẩn bị, để cho ta nghỉ ngơi một chút." Lưu Hải Trung có chút không cam lòng, nhưng là không có biện pháp nào. Lý Hoài Đức một chút bày tỏ cũng không có, hắn đã cảm thấy những tiền kia là Lý Hoài Đức để cho mướn, lập tức lại không dám trì hoãn, thấy Lưu Quang Thiên sau, liền thúc giục Lưu Quang Thiên đi căn tin giao tiền. Thấy Lưu Hải Trung thái độ không tốt, Lưu Quang Thiên đem nhị đại mụ để cho mang vậy, nuốt trở vào, "Cha, đội trưởng của ngươi chức vị thế nào rồi?" Lưu Hải Trung ngay trước mặt Lưu Quang Thiên, tự nhiên sẽ không biểu hiện ra, đáp ý nói, "Ta là Lý chủ nhiệm tâm phúc, hắn làm sao sẽ vì chút chuyện nhỏ này liền lấy rơi đội trưởng ta vị trí. Ngươi vội vàng cho căn tin đưa tiền đi qua, nhìn chằm chằm căn tin, nhất định phải đem món ăn làm xong." Lưu Quang Thiên cười theo, chỉ cần Lưu Hải Trung vị trí giữ được, đối nhà bọn họ mà nói chính là tin tức tốt nhất. Chỉ cần Lưu Hải Trung có thể tiếp tục làm quan, nhà bọn họ là có thể tiếp tục mở chỗ tốt. Mặc dù không có lấy được Lâu gia gia sản có chút đáng tiếc, nhưng Lâu gia gia sản vốn cũng không phải là nhà bọn họ, không chiếm được cũng không có gì. Cha, Lâu gia thật đem gia sản cũng quên rồi. Lưu Hải Trung gật đầu một cái, lại lắc đầu. Tình huống bây giờ là, Lâu gia đem tiền cũng quên, người biết không ít. Nhưng hắn thấy, Lâu gia căn bản không thể nào cũng quên. Nhiều như vậy gia sản, vô duyên vô cớ đưa cho người khác, đầu óc có bệnh mới có thể làm như vậy. Cái đó Chu đại dân chiếm Lâu gia nhà, cũng không tìm được Lâu gia gia sản hướng đi, thật là một phế vật. Kia một dung mù đâu, hắn cũng không biết Lâu gia hướng đi sao. Lưu Hải Trung thở dài, được rồi, ngươi liền đừng hỏi. Hiện ở chuyện này thuộc về Chu chủ nhiệm xế bảo, coi như tìm được Lâu gia, cùng chúng ta cũng không có sao. Ngươi nhanh lên một chút đi căn tin, đem tiền cho căn tin đưa đi. Tránh cho căn tin đám người kia cho chúng ta ngán chân. Lưu Quang Tiên vừa nghe, nhất thời không còn dám làm trễ nải. Chu Nô thế nhưng là một mực không ngứa bọn họ, thật nếu không có tiền, Chu Nô thật vẫn có lá gan cho bọn họ bỏ gánh. Chương 1166, Chu Nô tăng giá cả Lưu Quang Tiên đến căn tin, trực tiếp liền đem tiền, làm mặt của mọi người cho căn tin chủ nhiệm, Trương chủ nhiệm, 200 đồng tiền đều cho ngươi. Lý chủ nhiệm giao phó, tối hôm nay tiệc rượu nhất định không thể xảy ra ngoài ý muốn. Căn tin chủ nhiệm trong lòng thầm mắng Lưu Quang Thiên không sẽ làm chuyện, ngoài miệng lại nói, ngươi yên tâm, căn tin thu ngươi tiền, đương nhiên phải cấp cho ngươi tốt. Chu Nỗ mặt lộ khinh thường xem căn tin chủ nhiệm, cũng không có vạch trần hắn. Lưu Quang Thiên ở căn tin mù đi dạo, một hồi nói cái này không được, một hồi nói cái đó không được. Chu Nỗ mới không quen hắn cái này, nói thẳng, nếu không ngươi tới làm món ăn. Lưu Quang Thiên nào dám à, cười nói, Chu Nỗ, ngươi cũng thu tiền, dựa vào cái gì để cho ta làm? Chu Nỗ hừ một tiếng, ngươi nếu không nấu ăn, liền đừng ở chỗ này cho ta quấy rối. Ta nhìn thấy các ngươi công nhân cụ sát đội liền mắc ói, ngươi đem ta chán ghét hỏng, ta lại ói đến trong thức ăn, ngươi cũng đừng trách ta. Lưu Quang Thiên tức giận nói, Chu Nỗ, ta nhìn ngươi dám. Chu Nỗ nơi nào chịu được cái này, nói thẳng, ngươi nhìn ta có dám hay không? Mã Hoa, đi đem Trương chủ nhiệm kêu đến, liền nói việc này, ta không làm được. Căn tin chủ nhiệm cũng không có đi xa, chàng này chiêu đãi rất trọng yếu, hắn không dám không nhìn chằm chằm. Nghe được bếp sau cái vã, liền đi nhanh lên tới. Lưu tổ trưởng, ngươi hay là trở về đi thôi. Không thấy ta cũng không ở phía sau bếp sao? Ngươi ở chỗ này ảnh hưởng Chu Nỗ làm đồ ăn, ta cũng không chịu trách nhiệm. Lưu Quang Thiên hết cách rồi, Chu Nỗ uy hiếp, hắn không dám không coi trọng. Chu Nỗ cái tính khí kia, thật có thể làm ra tới. Chờ Lưu Quang Thiên rời đi, Chu Nỗ lại đem đầu mâu nhắm ngay căn tin chủ nhiệm, ngươi thật là đủ hắc, một bữa cơm muốn Lưu Hải Trung 200 đồng tiền. Căn tin chủ nhiệm dĩ nhiên không thể thừa nhận, nói thẳng, vậy làm sao có thể là ta đem đâu, đây là đường đường chính chính tốn hao. Căn tin táo hỏa, tiền điện, tiền nước, cái gì không lấy tiền a? Chu Nỗ cười lạnh một tiếng, ta chính là căn tin nấu bếp, xài bao nhiêu tiền, ta có thể không biết sao? Căn tin chủ nhiệm bị trận nói không ra lời. Chu Nỗ nói đích xác thực không sai, ai cũng không sánh bằng hắn cái này đầu bếp rõ ràng trong đó tốn hao. Nếu chuyện bày ở trên mặt nổi, hắn cũng không trang, liền cho phép ngươi hố Lưu Hải Trung, ta liền không thể hố hắn a. Lần này đến phiên Chu Nỗ bị trận nói không nên lời. Một bữa cơm muốn Lưu Hải Trung 40 đồng tiền tiền công, đúng là bấy người. Nhưng là hắn cùng Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải có cựu án. Dựa vào cái gì bọn họ có thể hố bản thân, mình không thể hố bọn họ. Chu Nỗ không có biện pháp chỉ căn tin chủ nhiệm, lại không muốn thua thiệt, liền nói, vậy chúng ta cũng không sánh bằng ngươi thâm hiểm. Căn tin chủ nhiệm không quen Chu Nỗ, nói thẳng, ngươi muốn 20 đồng tiền tiền công, ta cũng cho ngươi một tới, ngươi còn muốn thế nào? Chu Nỗ không tỉ khí, liền nói, ngươi muốn nhiều tiền như vậy, cũng không thể ăn một mình đi. Căn tin chủ nhiệm liếc mắt, ai nói ta ăn một mình, ta còn muốn cho mua khoa một chút chỗ tốt, còn có đô thư ký nơi đó cũng không thể thiếu. Chu Nỗ những thứ này không tiện hỏi nhiều, cũng không thể đem chuyện làm lớn chuyện, vậy rằng này, ngươi kiếm một ít thịt, ta làm được, cho chúng ta đại gia đêm đó cơm. Nói là làm cơm tối, kỳ thực chính là mang về nhà. Căn tin chủ nhiệm liền nói, ngươi vậy cũng lại tái phát, còn nghĩ mang hộp cơm cho quả phụ đưa đi. Chu Nỗ giận đến muốn động thủ, bị Mã Hoa cùng Lưu Lam cản lại. Hắn tránh ra khỏi hai người ngăn trở, hướng về phía căn tin chủ nhiệm hô to, ta cũng đã nói bao nhiêu lần rồi, cùng Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như đoạn tuyệt quan hệ. Ngươi lại bêu xấu ta, đừng trách ta đi trong xưởng cáo ngươi. Lưu Lam thì nói nhanh lên, được rồi, có thể hay không thiếu nói vài lời. Chu Nỗ khoảng thời gian này, xác thực cùng Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như đoạn tuyệt quan hệ. Chúng ta cũng không nói hắn cùng Tần Hoài Như, ngươi cũng chớ nói. Chu Nỗ, ngươi thế nào còn không thành thật, nói một lời chân thật, chủ nhiệm chúng ta đối ngươi coi là không tệ. Căn tin chủ nhiệm tự biết đối lý, cũng không nói gì nữa, ta cũng là vì Chu Nỗ tốt, hắn sẽ không sợ bảo vệ khoa cha hắn. Chu Nỗ bây giờ xác thực muốn thay đổi, Lưu Lam nói một cái, liền biết mình làm sai. Hắn cùng căn tin chủ nhiệm vậy, không muốn xin lỗi, liền nói, ngược lại là Lưu Hải Trung mời khách, ta mới không sợ bảo vệ khoa cha đâu. Chúng ta cho Lưu Hải Trung giúp một tay, hắn cũng không thể để cho chúng ta đói bụng làm việc đi. Lưu Lam, ngươi không muốn mang. Lưu Lam dĩ nhiên muốn mang về nhà cho Hải Tử ăn, lúc này liền động tâm, hướng về phía căn tin chủ nhiệm nói, "Chủ nhiệm, ta cảm thấy Chu Nỗ nói không sai. Ngược lại đều là Lưu Hải Trung tiêu tiền, ngươi cũng không cần quá hẹp hỏi. Kiếm một ít nguyên liệu nấu ăn tới, như thế nào?" Căn tin chủ nhiệm không dám đắc tội Lưu Lam, nghe được hắn nói như vậy, cũng không tiện cự tuyệt. Muốn trách thì trách Lưu Hải Trung không sẽ làm chuyện, làm sao có thể đem chuyện này ngay trước mặt của nhiều người như vậy nói ra. Hắn muốn là nghĩ giấu lại phần lớn, hiện tại cũng không làm được. "Được, Lưu Lam, ngươi theo ta đi lấy nguyên liệu nấu ăn." Lưu Lam hướng Chu Nỗ giơ ngón tay cái lên. Chu Nỗ cười đáp ý, "Lưu Lam, lấy thêm điểm, chúng ta mệt mỏi một ngày, bụng cũng đói meo rồi." Cái này không cần Chu Nỗ phân phó, Lưu Lam cũng biết, khó khăn lắm mới có người bỏ tiền, nàng mới sẽ không hề hỏi. Chu Nỗ quay đầu lại nói với Mã Hoa, ngươi thừa dịp còn không có tan việc, liền bảo vệ khoa tìm Vương Khôn, đem hộp cơm của hắn cầm về. Sau đó nhiều tắm mấy cái hộp cơm. Mã Hoa không nói gì, liền hướng bảo vệ khoa chạy đi. Chu Nỗ mặc dù có lúc không biết đúng sai, nhưng là lựa chọn cũng khá. Hắn làm chiêu đại thời điểm, liền thích mang theo Mã Hoa, bởi vì Mã Hoa kín miệng, sẽ không nói với người khác. Bình thường thời điểm, thì là ưa thích mập mạp khét tạo. Hứa Đại Mậu bên kia, cùng Chu Đại Dân nói chuyện, không khí đã tốt lắm rồi. Hắn bị vỗ Chu Đại Dân tức ngựa, đối Chu Đại Dân là biết gì nói đấy. Chu Đại Dân từ Hứa Đại Mậu trong miệng, biết lâu ra không ít bí mật, đối Hứa Đại Mậu thiện cảm cọ cọ tăng lên. Lý Hoài Đức cẩn nấp cho ký thoi vàng, trở lại phòng làm việc thời điểm, hai người tốt cùng người một nhà vậy. Hắn cũng không kỳ quái, Hứa Đại Mậu bình thường ở trong xưởng chỉ biết vỗ lãnh đạo định bợ. Hắn mời khách thời điểm mang theo Hứa Đại Mậu, cũng là bởi vì hắn cái này ưu điểm. Chu Đại Dân thấy Lý Hoài Đức đi vào, liền nói: "Lão Lý, các ngươi trong xưởng thật là nhân tài lớp lớp. Ta cùng Hứa Đại Mậu trò chuyện, hắn cung cấp không ít đầu mối hữu dụng. Ta nếu là tìm được lâu ra chứng cứ, nhất định sẽ không quên ngươi." Lý Hoài Đức đối Chu Đại Dân như vậy biết là người, cũng rất vừa ý: "Lão Chu, ngươi khách khí. Ta cũng để cho trong xưởng thu thập lâu ra chứng cứ, chẳng qua là nghe nói lâu ra đem ra sản quyền, liền không có tiếp tục hành động." Chu Đại Dân liền nói: "Nhà tư bản đầu góc cũng rất nhiều. Ta đã bắt qua mấy cái nhà tư bản, trên người mặc rách rưới, nói trong nhà không có tiền. Để cho người đi nhà bọn họ vừa tìm, là có thể tìm ra một đồng lớn. Lâu ra rất giàu hoạt, nhưng là lại giàu hoạt, cũng không trốn thoát nhân dân quần chúng pháp nhãn. Chẳng qua là bây giờ không biết lâu ra người ẩn nút ở nơi nào." Lý Hoài Đức liền hỏi Hứa Đại Mậu: "Ngươi không có chút nào biết không?" Hứa Đại Mậu liền vội vàng lắc đầu: "Chủ nhiệm, nhà tư bản đều là thủ đoạn độc ác, ta cùng Lâu Hiểu Nga ly hôn, sợ hãi lâu ra trả thù, cũng ẩn nút lâu ra, ta thật không biết lâu ra nút ở chỗ nào. Bọn họ nếu trốn đi, chắc chắn sẽ không để cho chúng ta biết mới đúng." Một điểm này, Lý Hoài Đức cũng không có biện pháp phản bác. Hắn thấy, chính là lâu ra trước hạn nhận ra được cái gì, cố ý để cho Lâu Hiểu Nga cùng Hứa Đại Mậu ly hôn. Hắn thương hại nhìn một cái Hứa Đại Mậu, liền không còn nói lâu ra chuyện. Chu Đại Dân cũng không có gì hỏi, liền bắt đầu cùng Lý Hoài Đức kết giao tình. Hơn nữa Hứa Đại Mậu ở bên cạnh tô đậm không khí, trong lúc nhất thời lộ ra vui vẻ thuận hòa. Chương 1167, tao bao Hứa Đại Mậu cho đến Lưu Hải Trung tới gõ cửa, trong phòng nói chuyện mới tạm dừng lại. Lý Hoài Đức cười nói: "Lão Chu, ngươi tới đến thử một chút xưởng chúng ta đầu bếp làm món ăn. Không phải ta với ngươi thổi, xưởng chúng ta đầu bếp, rất nhiều quán ăn đầu bếp cũng không sánh nổi." Hứa Đại Mậu rất muốn chê bai một cái Chu Nỗ, nhưng là hắn không dám. Lý Hoài Đức cũng đem lưu thổi lên, nếu là hắn đâm thủng, Lý Hoài Đức tuyệt đối sẽ không tha hắn. Chu Đại Dân rất nể mặt, đi theo Lý Hoài Đức hướng căn tin đi tới. Hứa Đại Mậu cùng sau lưng bọn họ. Lưu Hải Trung nhìn một cái Hứa Đại Mậu đi theo, nhất thời phi thường bất mãn. Hắn không dám đánh nhiều Lý Hoài Đức nói chuyện, liền lôi kéo Hứa Đại Mậu, nhỏ giọng nói: "Hứa Đại Mậu, ngươi đi theo làm gì? Ngươi nên làm gì thì làm mà đi." Hứa Đại Mậu cười nói: "Nhị đại gia, ta mới vừa rồi cùng Lý chủ nhiệm cùng Chu chủ nhiệm nói, phải thật tốt cùng bọn họ. Đúng, hôm nay là ngươi mời khách. Ngươi nếu là không vui, ta thì không đi được. Làm phiền ngươi cùng Lý chủ nhiệm nói một tiếng." Lưu Hải Trung không dám để cho Lý Hoài Đức mất hứng, chỉ có thể để cho Hứa Đại Mậu đi theo. Hắn muốn là muốn báo thù Hứa Đại Mậu, bây giờ cũng không dám. Hứa Đại Mậu lại có thể cùng Lý Hoài Đức cùng Chu Đại Dân nhờ vả chút quan hệ. Đến bếp sau, Lý Hoài Đức mang theo Chu Đại Dân đi phòng riêng, Hứa Đại Mậu thì là nhân cơ hội đi bếp sau. Như vậy cơ hội lộ mặt, làm sao có thể không để cho kẻ thù không đội trời chung biết đâu. "Chu Nỗ, thật tốt làm a, ngươi nếu là làm không tốt, đừng trách ta giáo huấn ngươi." Chu Nỗ cầm mũi uy hiếp Hứa Đại Mậu: "Cháu trai, nơi này có ngươi chuyện gì?" Hứa Đại Mậu đắc ý nói: "Thế nào không có chuyện của ta, lần này Lý chủ nhiệm cho phép ta cùng nhau." Chu Nỗ sửng sốt một chút: "Ngươi? Ta nhớ được lần này là nhị đại gia mời khách, hắn nguyện ý mời ngươi." "Nhị đại gia có nguyện ý hay không không trọng yếu chính là Lý chủ nhiệm cùng Chu chủ nhiệm nguyện ý." Sau lưng Lưu Hải Trung nhất thời đen mặt, nhưng là còn không dám phản bác. Giống như Hứa Đại Mậu nói như vậy, chỉ cần Lý Hoài Đức đồng ý, hắn cũng không dám nói nữa chứ không. Chu Nỗ thấy được Lưu Hải Trung mặt, nhất thời liền hiểu, nhưng là hắn sẽ không cúi đầu trước Hứa Đại Mậu, liền nói: "Chính là cho ngươi đi qua pha trò, ngươi còn tưởng rằng là chuyện gì tốt?" Hứa Đại Mậu không có tức giận, còn cười nói: "Ta biết ngươi là ghen ghét ta, không có sao, ngươi ghen ghét đi, ta không so đo với ngươi." Chu Nỗ hướng Hứa Đại Mậu hứ một hớp: "Ngươi nếu tới dùng cơm, chạy bếp sau tới làm gì?" "Nhị đại gia, rốt cuộc có lên hay không món ăn, nếu không mang thức ăn lên, liền lạnh." Lưu Hải Trung không muốn giải thích Hứa Đại Mậu, liền nói: "Mang thức ăn lên." "Hứa Đại Mậu, ngươi cho ta đàng hoàng một chút, không phải ta thu thập ngươi." Hứa Đại Mậu không có cùng Lưu Hải Trung cãi vã, không phải sợ hai hắn, mà là biết chuyện ăn cơm trọng yếu, không thể quấy nhiễu Lý Hoài Đức. Chu Nỗ vui vẻ bị Hứa Đại Mậu làm hỏng, hận không được chiều trong thức ăn thêm chút tài liệu. Cuối cùng vẫn là nhịn được. Hắn biết rõ, nếu là gây chuyện, cũng sẽ bị Lý Hoài Đức hạ phong đến phân xưởng, ở phân xưởng trong, nhất định sẽ bị Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải quấy rầy. Lưu Lam đã nhìn ra, liền nhắc nhở Chu Nỗ: "Ngươi khó khăn lắm mới trở lại căn tin, cũng đừng lên cơn hâm a, ta mới vừa rồi trộm nhìn lén, Lý chủ nhiệm đối hôm nay khách rất coi trọng." Chu Nỗ gật đầu một cái: "Biết, ngươi đem món ăn bưng lên đi." Lưu Lam xem trong hộp cơm của mình món ăn, cái này mới hài lòng bưng món ăn đi phòng riêng. Nàng cầm về món ăn không ít, Chu Nỗ không có bên trọng bên hình, mỗi người cũng phân sắp xỉ. Rất nhanh, một đạo một món ăn bị bắt đầu vào phòng riêng. Chu Đại Dân không phải không ăn rồi so Chu Nỗ làm tốt món ăn, hay là đối với Lý Hoài Đức rất ghen ghét. So Chu Nỗ làm tốt đầu bếp không ít, nhưng những người kia đều ở đây trong tiệm cơm. Không giống Lý Hoài Đức, bản thân trong xưởng liền có một cái như vậy đầu bếp, nghĩ lúc nào ăn liền lúc nào ăn. Lão Lý, hay là ngươi hưởng phúc ga cái này đầu bếp làm món ăn, không cần nói. Lý Hoài Đức cười ha ha, lão Chu, sau này ngươi muốn ăn cứ tới đây, ta bảo đảm để ngươi hài lòng. Hứa Đại Mậu không muốn luôn là nhắc tới trụ nố, lại bắt đầu hắn mời rượu biểu diễn, đến rồi hai cái một chọi ba nhỏ, trực tiếp chui vào dưới đáy bàn. Lý Hoài Đức một chút ngoài ý muốn cũng không có, để cho người đem Hứa Đại Mậu từ dưới đáy bàn làm ra, tiếp tục phụng bồi Chu đại dân uống rượu. Về phần Lưu Hải Trung, làm bỏ tiền người, thật sự là một chút thể nghiệm cảm giác cũng không có. Lý Hoài Đức không có rút lui hắn đáng giá, nhưng là cũng chê bai hắn mất mặt. Nếu không phải bữa cơm này bỏ tiền người là hắn, Lý Hoài Đức cũng không muốn mang hắn. Lại nói Dịch Trung Hải, nhàn rỗi không chuyện gì làm, liền chạy đi phân xưởng tìm Tần Hoài Như nói chuyện phiếm. Chủ nố lần này kiếm 20 đồng tiền, đối với hắn mà nói chính là cái cơ hội. Chỉ cần chủ nố lấy ra tiền đến giúp Tần Hoài Như, là có thể để cho Tần Hoài Như nhân cơ hội gạt gẫm một cái hắn. Hắn tin tưởng, Tần Hoài Như đối chủ nố sức hấp dẫn. Tần Hoài Như gạt gẫm sau, hắn cùng chủ nố quan hệ liền có thể cải thiện. Hoài Như, chủ nố có tiền. Tần Hoài Như trên mặt lộ ra ngạc nhiên, một đại gia, chẳng lẽ trong xưởng cho chủ nố nói tiền lương rồi? Dịch Trung Hải lắc đầu một cái, không là, là lão Lưu đắc tội người, Lý chủ nhiệm để cho lão Lưu bỏ tiền mời khách. Chủ nố nhân cơ hội lường gạt lão Lưu một bút. Nhân cơ hội, Dịch Trung Hải cũng đem lâu ra chuyện nói một lần, chẳng qua là che giấu mình bị người làm thành chó vậy bắt lại kia một đoạn. Tần Hoài Như căn bản cũng không quan tâm những thứ kia, có nghe hay không tìm được lâu ra gia sản, liền phi thường đau lòng, một đại gia, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, có phải là Hứa Đại Mậu hay không không có nói thật. Dịch Trung Hải gật đầu một cái, lại lắc đầu. Gật đầu là bởi vì, hắn cảm thấy Hứa Đại Mậu khẳng định không có nói thật. Hứa Đại Mậu chính là cái tiểu nhân, căn bản không đáng giá tin tưởng. Lắc đầu thì là bởi vì, lâu ra chuyện theo chân bọn họ không còn có quan hệ. Cho dù có lâu ra chứng cứ, cũng không tới phiên bọn họ ra tay. Nhìn chằm chằm lâu ra quá nhiều người, bọn họ chẳng qua là tốt đẹp, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tần Hoài Như nghe Dịch Trung Hải giải thích, nhiều hơn hay là đau lòng. Dịch Trung Hải làm không đến tiền, cũng sẽ không bỏ tiền giúp nàng. Nàng tiểu kim cô lúc nào mới có thể dồi dào? Dịch Trung Hải cung cấp tin tức mặc dù không tệ, nhưng là muốn từ trụ nố nơi đó đem tiền thu vào tay, độ khó không nhỏ. Đổi thành trước kia, nàng căn bản liền sẽ không lo lắng, nhưng là bây giờ căn bản lại không được. Trụ nố đối với nàng căn bản cũng không hợp mắt, liền chút ăn cũng không muốn cấp cho nàng, càng chưa nói tiền. Một đại gia, trụ nố đều không cùng ta nói chuyện, ta nên làm cái gì a? Dịch Trung Hải đặc biệt chạy tới cho Tần Hoài Như đưa tin tức, tự nhiên không phải đơn giản để cho Tần Hoài Như vay tiền. Hắn mục đích lớn nhất hãy để cho Tần Hoài Như ý thức được trụ nố giá trị, nghĩ biện pháp gả cho trụ nố. Chỉ có Tần Hoài Như gả cho trụ nố, hắn dưỡng lao kế hoạch mới tính hoàn thành trọng yếu nhất một bước. Hai người một ngày không kết hôn, hắn sẽ phải bận tâm một ngày. Loại cuộc sống này, hắn cũng không tiếp tục nghĩ tiếp tục. Hoài Như a, trụ nố bây giờ tay nghề ghê gớm. Đi ra ngoài cho người khác làm đồ ăn, coi như nếu không tới 20 đồng tiền, ít nhất cũng có thể lấy được 5 khối tiền, hơn nữa hắn mỗi lần mang về đồ ăn thừa, thật không ít. Nhà ngươi khó khăn như vậy, vì bổng ngạnh ba đứa hải tử cân nhắc, biện pháp tốt nhất hay là gả cho trụ nố. Đến lúc đó, ngươi thúc giục trụ nố, để cho hắn chịu khó chút, thêm ra đi làm được rượu. Đợi đến bổng ngạnh lớn lên, các ngươi hai vợ chồng cũng có thể tích lũy không ít tiền, cũng không cần buồn bổng ngạnh chuyện kết hôn. Tần Hoài Như vừa nghe, có chút kinh ngạc nhìn Dịch Trung Hải, cái lao gia hỏa này trước kia không hề quá chống đỡ trụ nố đi ra ngoài cho người khác làm bàn tiệc, không nghĩ tới bây giờ bị buộc cũng thay đổi nguyên tắc. Dịch Trung Hải nguyên tắc có thể thay đổi, nguyên tắc của nàng lại không muốn tùy tiện thay đổi. Cái gì đều không cần bỏ ra liền có được đồ vật, để cho nàng bồi đợi trước, vậy thì quá ngu. Tần Hoài Như hay là dùng kiểu cũ lý do, huyện chuyển cự tuyệt Dịch Trung Hải. Chương 1168, thay đổi trụ nố lại là kiểu cũ cách nói. Dịch Trung Hải đều sắp bị những lý do này cho tức điên. Hắn khổ khổ cực cực mưu vẽ trụ nố, cũng không phải là đơn thuần bị mình. Trụ nố nghe lời, thu ít người cũng bao gồm bà cụ điếc cùng giả chứng thị, các nàng làm sao lại không có thể hiểu được một cái hắn đâu. Bà cụ điếc, hắn không chọc nổi, nhưng là chỉ cần trụ nố nguyện ý cưới Tần Hoài Như, bà cụ điếc chỉ có thể đáp ứng. Chỉ có giả chứng thị, thực tại quá đáng ghét. Trụ nố cưới Tần Hoài Như, chiếm tiện nghi chính là giả gia. Nàng dựa vào cái gì không đồng ý sớm biết giả Trương Thị sẽ cho hắn dưỡng lao kế hoạch tạo thành lớn như vậy phá hư, hắn nên sớm một chút đem giả Trương Thị đưa về nông thôn lao ra. Đều do hắn ban đầu góc mê muội, muốn dùng giả Trương Thị cái này ác bà thử dò xét Tần Hoài Như. Hắn suy nghĩ Tần Hoài Như nếu là không oán không hối chiếu cố giả Trương Thị cái đó ác bà, nhất định sẽ càng thêm tận tâm chiếu cố hắn cái này ân nhân. Kỳ thực, Tần Hoài Như tốt như vậy người, làm sao lại vong ân phụ nghĩa? Hối hận tràn đầy Dịch Trung Hải trái tim. Lúc này, hắn đều không phải là một đại gia. Trong tứ hợp viện người người đều biết, quản sự đại gia quyền lực căn bản là không có bao lớn, căn bản cũng không có biện pháp đem người khác đuổi ra ngoài. Bây giờ cho dù có biện pháp đem giả Trương Thị đuổi đi, hắn cũng không dám dùng. Giả gia ba đứa hải tử cũng kỹ sự, đặc biệt là giả gia Hy Vọng, con trai của Tần Hoài Như bừng nạnh, cùng giả Trương Thị cái này mãi mãi quan hệ rất tốt, nếu là hắn đem giả Trương Thị đuổi đi, khó tránh khỏi sẽ bị bừng nạnh đi hận. Mang theo phức tạp tâm tình, Dịch Trung Hải rời đi phân xưởng một, trở lại công nhân cụ sát đội bắt đầu lần nữa mưu đồ đứng lên. Tần Hoài Như thấy được Dịch Trung Hải mất mát, nhưng căn bản không thèm để ý trụ nố tiền lương cứ như vậy nhiều, nàng coi như tất cả đều tới, cũng bất quá là 37 khối rưỡi. Chút tiền này, so với hắn đi Lý Hoài Đức trong phòng làm việc đi dạo, trên lệch liền quá xa. Dịch Trung Hải chỉ cân nhắc chính hắn được mất, thế nào không suy nghĩ một chút, nàng ba đứa hải tử nếu là có trụ nố một cái như vậy cha ghẻ, sau này ra cửa thế nào gặp người. Đợi đến Dịch Trung Hải bóng lưng biến mất, Tần Hoài Như liền không lại nghĩ Dịch Trung Hải chuyện, chuyển mà bắt đầu suy nghĩ thế nào từ trụ nố trong tay vay tiền. Nghĩ tới nghĩ lui, biện pháp tốt nhất hay là cho trụ nố giặt quần áo. Dựa theo nàng đối trụ nố quan sát, trụ nố quần áo nên đều mặc dơ bẩn, nên tắm một chút. Cứ làm như thế, nàng tối nay cho trụ nố giặt quần áo. Trụ nố cũng không biết, còn có người Vương vấn cho hắn giặt quần áo. Hắn thu thập xong một cơm, đang muốn rời khỏi, căn tin chủ nhiệm lại tới. "Trụ nố, ngươi khoan hãy đi." Trụ nố nghi hoặc nhìn căn tin chủ nhiệm, "Làm sao vậy, ta dựa vào cái gì không thể đi? Hôm nay làm món ăn không ít, tuyệt đối đủ ăn." Căn tin chủ nhiệm liền nói, "Không là, là Hứa Đại Mậu uống say, ngươi không phải cùng hắn một viện ở sao? Ngươi đem hắn đưa về nhà." Trụ nố giơ trong tay mình hộp cơm, cho căn tin chủ nhiệm báo cho biết một cái. Căn tin chủ nhiệm không có hiểu có ý gì. Trụ nố liền nói, "Cầm trong tay của ta bật, đỡ không được hắn. Lưu Hải Trung cùng hắn ở tại trong một viện, ngươi để cho Lưu Hải Trung đỡ hắn trở về." Nói thế nào, Hứa Đại Mậu cũng là vì hắn uống say, hắn đem Hứa Đại Mậu đỡ trở về cũng là nên. Căn tin chủ nhiệm dĩ nhiên biết những thứ này, nhưng nhìn Lý Hoài Đức đối Lưu Hải Trung dáng vẻ, hắn cảm thấy Lý Hoài Đức sẽ không triệt bỏ Lưu Hải Trung. Nếu không triệt bỏ Lưu Hải Trung, hắn cũng không muốn trêu chọc Lưu Hải Trung. Nhưng là bất kể nói thế nào, Chu Nỗ cũng không đáp ứng mang Hứa Đại Mậu về nhà. "Chủ nhiệm, ngươi còn có hết hay không? Ta còn muốn đi nhanh một chút, đuổi đi ngồi Vương Khôn xe ba bánh đâu." Căn tin chủ nhiệm vừa nghe, đó không phải là vừa đúng, có Vương Khôn xe ba bánh, mang Hứa Đại Mậu về nhà dễ dàng hơn. Hứa Đại Mậu cùng Vương Khôn không phải huynh đệ sao? Vừa đúng để cho Vương Khôn đem hắn mang về. Chu Nỗ khinh thường nói, đó là Hứa Đại Mậu cho trên mặt mình rất vàng, ngươi cũng không hỏi một chút Vương Khôn để ý hắn sao? Còn có, người ta Vương Khôn nói thế nào cũng là bảo vệ khoa trưởng khoa, ngươi để cho hắn mang theo Hứa Đại Mậu, hắn liền mang a ngươi cho là ngươi là Lý chủ nhiệm. Căn tin chủ nhiệm bị trụ nố trận nói không nên lời. Hắn nghe trụ nố trực tiếp kêu tên Vương Khôn, nhất thời liền đem thân phận của Vương Khôn quên. Vương Khôn cái này bảo vệ khoa giải, cũng không phải là hắn có thể chỉ điểm. Được, coi như ta xen vào việc của người khác. Trụ nố một chút không nể mặt, ngươi vốn chính là xen vào việc của người khác. Không ai đưa, ngươi tùy tiện tìm một chỗ đem Hứa Đại Mậu ném ở nơi nào không được sao? Không thể uống, ai bảo hắn uống nhiều như vậy? Ra căn tin cửa, Chu Nỗ liếc nhìn Lưu Quang Thiên, nhất thời có chủ ý hắn lại trở về trong phòng ăn. "Chủ nhiệm, ngươi không phải muốn đem Hứa Đại Mậu đưa về nhà sao?" Căn tin chủ nhiệm ừ một tiếng, "Ngươi đổi chủ ý rồi." Chu Nỗ lắc đầu một cái, "Ta mới không tiện hắn đâu. Ta tại cửa ra vào thấy được con trai của Lưu Hải Trung chờ ở bên ngoài, để cho hắn đưa trở về không thì xong rồi." Căn tin chủ nhiệm vừa nghe, đây đúng là ý kiến hay. Cũng không thể thật để cho Hứa Đại Mậu ở căn tin ngủ một đêm. Lý Hoài Đức nếu mời Hứa Đại Mậu uống rượu, nói rõ cùng Hứa Đại Mậu quan hệ không kém, hắn cấp cho Hứa Đại Mậu kết một thiện duyên. Lưu Quang Thiên vừa nghe, liền vội vàng lắc đầu, "Ta còn muốn ở chỗ này chờ bà của ta đâu." Hắn cũng uống rượu. Chu Nô không nhịn được nói, "Hứa Đại Mậu nhưng là vì các ngươi mới uống nhiều như vậy. Người khác có thể bất kể, ngươi không thể không quản. Còn có, ngươi đưa Hứa Đại Mậu về nhà, còn có thể trở lại." Căn tin chủ nhiệm đối Chu Nô có một chút thiện cảm, đi theo nói, "Lý chủ nhiệm cùng Lưu đội trưởng còn phải một đoạn thời gian mới có thể uống xong. Ngươi đem Hứa Đại Mậu đưa về nhà cũng được." Chu Nô nói thẳng, "Ngươi muốn không tin, đi ngay phòng riêng hỏi một câu. Nhìn Lý chủ nhiệm nói thế nào. Hứa Đại Mậu đây cũng là vì trong xưởng hy sinh, tổng không thể vứt bỏ bất kể đi." Lưu Quang Thiên không phải hai người đối thủ, chỉ có thể đáp ứng. Bất quá hắn cũng không đốc, biết một người đem Hứa Đại Mậu xách về nhà quá lao lực. Đi ngay công nhân cụ sát đội tìm mấy người, cùng nhau đưa Hứa Đại Mậu về nhà. Chu Nô thời là xách theo hộp cơm vây lại Vương Khôn, "Năm nay buổi tối không cần làm cơm, ta cũng sớm chuẩn bị được rồi." Vương Khôn nhìn một chút, Chu Nô làm ba cái hộp cơm, nặng chính trịch, "Ngươi đem căn tin đánh cướp, làm sao làm nhiều như vậy?" Chu Nô cười hắc hắc, "Có ngươi ở, ta dám đánh cướp sao? Đây không phải là chúng ta công nhân cụ sát đội đội trưởng đắc tội người, mời khách bồi tội sao? Chủ nhiệm chúng ta tâm quá đen, tìm hắn muốn 200 khối. Nhiều tiền như vậy, ta mang điểm này trở về tính là gì? Một hồi Lưu Lam cùng Mã Hoa cũng sẽ mang theo hộp cơm tan việc, ngươi cùng bảo vệ khoa người nói một tiếng, đừng để bọn hắn ngăn Mã Hoa cùng Lưu Lam." "Đúng, ta còn để cho Mã Hoa cho các ngươi bảo vệ khoa trực ca đêm lưu lại một chút, còn có chính là Lý chủ nhiệm ăn để thừa món ăn, bọn họ nếu là không ngại, tất cả đều làm tới làm bữa khuya." Vương Khôn kinh ngạc xem Chu Nỗ. Người này nghĩ rất toàn diện. Lấy trước kia cái Chu Nỗ, đã sớm ăn một mình. Đừng nói bảo vệ khoa, chính là Lưu Lam cùng Mã Hoa cũng không vớt được. Chẳng lẽ cách xa Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như, thật sẽ phát sinh lớn như vậy thay đổi? Thật muốn như vậy, hai người đơn giản có thể gọi là gieo họa chi nguyên. Vương Khôn đến cửa, "Hãy cùng trực đêm mấy người nói." Bọn họ dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Thời này, không có ai sẽ chê bai người khác ăn để thừa, cũng không có tư cách chê bai. Chu Nỗ liền nói, "Các ngươi sau này nếu không tra ta, sau này đến căn tin ăn cơm, ta tuyệt đối sẽ bảo kê các ngươi." Mấy người nhìn một chút Vương Khôn, không có đáp ứng Chu Nỗ. Chu Nỗ điều kiện không sai, nhưng là ngay trước mặt Vương Khôn, ai dám đáp ứng? Bọn họ cũng không xác định Vương Khôn lúc nào cùng Chu Nỗ trở mặt. Chu Nỗ nhất thời cảm giác phi thường không thú vị, cưới xe ba bánh liền rời đi. Chương 1169, ta tích lũy tiền lương trở lại tứ hợp viện, hay là kiểu cũ, vượt qua Diêm phụ quý thủ môn mới có thể trở về nhà. Tuyết Nhi đã tan học, đang cùng Đậu Đậu ăn chơi. Chu Nỗ ném xuống xe ba bánh, trực tiếp đối Tuyết Nhi nói, "Tuyết Nhi, Đậu Đậu, ta hôm nay cho các ngươi làm ăn ngon, nhanh lên một chút tới nếm thử một chút." Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu biết Chu Nỗ tay nghề tốt, vội vàng vây lại. Chu Nỗ đắc ý đem cơm hộp đưa đến trước mặt hai người, để cho hai người ngửi chút hương vị. Hai người cách hộp cơm liền ngửi đến bên trong mùi thơm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thần sắc mừng rỡ. "Cảm ơn Hà ca ca, cảm ơn Hà thúc thúc." Phía trước là Tuyết Nhi thanh âm, phía sau là Đậu Đậu thanh âm. Chu Ngấu nghe được hai người cảm tạ, nhất thời cao hứng vô cùng, không nhịn được nói, "Chúng ta trong viện ăn đồ của ta, sẽ thêm ta nói cảm ơn người, thật là không nhiều." Đây cũng là lời nói thật. Bất quá cái này cũng không trách người khác. Chu Ngấu bản thân không chí khí, vui lòng bị người khác làm thành kẻ ngu chơi, những người khác lại có thể có biện pháp gì? Liền hắn lấy trước kia cho tính khí, trong tứ hợp viện người đều bị hắn đắc tội lần. Trong viện người không có sau lưng đối hắn hạ độc thủ, liền đã tính nể mặt hắn. Ngoài ra chính là, phần lớn người căn bản không chiếm được tiện nghi của hắn, người ta dựa vào cái gì đối hắn nói cảm tạ? Chân chính có thể chiếm hắn tiện nghi người, trước giờ cũng đem dùng vật của hắn làm thành chuyện thiên kinh địa nghĩa, người ta còn cảm thấy dùng vật của hắn, đó là cho hắn nở mặt nở mày. Về phần đối hắn nói cảm ơn, thật là nghĩ nhiều. Tần Hoài như biết chủ nố trở lại tứ hợp viện, sẽ trực tiếp đi Vương Khôn trong nhà. Nghĩ như trước vậy, ở bên bờ ao chặn lại chủ nố, trên căn bản không thể nào. Nghe được Diêm Phụ Quý nói chuyện với chủ nố thanh âm, nàng liền lập tức dừng lại giặt quần áo, ở trên người xoa xoa tay, đi ra. Lại nghe được chủ nố mang hộp cơm trở lại, trên mặt chính là vui mừng. Không có chủ nố hộp cơm chống đỡ, nhà nàng ăn vật chỉ có thể nói, chính là len lén mua thịt, cũng không dám thật tốt làm. Nàng mặc dù có tiền, nhưng là tuyệt đối không nỡ bậy bạ hoa. Mỗi lần tiêu tiền, tâm liền đau giật giật. Nếu có thể như trước vậy, mỗi ngày ăn chủ nố mang về nhà hộp cơm liền tốt. Có chủ nố hộp cơm, nàng cũng không cần tiêu tiền mua thịt. Tần Hoài Như cũng không biết lần trước ăn chủ nố hộp cơm là tư vị gì. Vương Khôn làm bảo vệ khoa giải, chủ nố liền không có cơ hội mang về nhà hộp cơm. Lần này chủ nố có thể mang hộp cơm trở lại, hay là cùng Vương Khôn đồng thời trở về, có phải hay không sau này cũng có thể mang hộp cơm. Chủ nố nếu là có thể ngày ngày mang hộp cơm, nàng đối chủ nố liền muốn lên tâm một ít. Không cầu chủ nố khôi phục cùng với các nàng nhà quan hệ, chỉ cầu chủ nố mỗi ngày đem cơm hộp cho các nàng nhà. Đang trong ảo tưởng Tần Hoài Như, đột nhiên nghe được chủ nố phải đem hộp cơm cho Tuyết Nhi, mặt bên trên lập tức trở nên phi thường khó coi. Loại này khó coi ở trên mặt nàng lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp theo liền khôi phục cười khanh khách dáng vẻ. "Chủ nố, ngươi trở lại rồi." Nghe được Tần Hoài Như thanh âm, chủ nố cũng không đùa Tuyết Nhi hai người, đem cơm hộp đóng cho các nàng, làm cho các nàng cầm lại nhà. Tần Hoài Như nhìn một cái, trong lòng liền sốt ruột muốn chết. Hộp cơm nếu như bị Tuyết Nhi bắt được Vương Khôn trong nhà, nàng trên căn bản không có lấy trở lại hy vọng. Nàng nhanh chóng tiến lên đi mấy bước, ngăn cản chủ nố, "Chủ nố, tỷ nói chuyện với ngươi đâu. Đồng ngạnh ba cái cũng thời gian bao lâu không ăn được hộp cơm của ngươi. Bọn họ liền là nằm mơ đều đang nghĩ hộp cơm của ngươi. Tỷ ban cầu ngươi, ngươi đem lần này hộp cơm cho tỷ, để bọn hắn bồi bổ thân thể." Chu Nô chuyển một cái cánh tay, tránh thoát Tần Hoài Như tay, "Tuyết Nhi, Đậu Đậu, đội vàng đem hộp cơm cầm lại nhà." Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu quay đầu liếc nhìn Vương Khôn, thấy Vương Khôn khẽ gật đầu, liền nhận lấy chủ nố hộp cơm, xoay người về nhà. Vương Khôn là không quan tâm chủ nố hộp cơm, nhưng là chính là không muốn bồi dưỡng Tần Hoài Như hút máu thói quen. Nàng dưỡng thành cái thói quen này, chịu khổ thế nhưng là tứ hợp viện hàng xóm. Ai bồi dưỡng Tần Hoài Như, ai liền tự mình chịu đựng cái này hậu quả. Tần Hoài Như nhìn một cái, tức giận đến thẳng dậm chân, "Chu Nô, Vương Khôn, ta rốt cuộc nơi nào làm không đúng, các ngươi phải đối với ta như vậy? Các ngươi cả ngày ăn ngon, lại không thiếu điểm này ăn, dựa vào cái gì phải cùng ta nhóm cướp?" Vương Khôn khinh thường nói, "Tần Hoài Như, cái gì gọi là chúng ta cho ngươi cướp, những vật này là ngươi sao? Ngươi muốn hút máu, đi tìm Dịch Trung Hải a, Dịch Trung Hải sau này trông cậy vào ngươi cho nàng dưỡng lão, mong không được ngươi nợ ân tình của hắn. Ngươi thiếu càng nhiều, hắn càng cao hứng. Hắn sau này liền trông cậy vào dùng những ân tình này, buộc người khác cho hắn dưỡng lão." Tần Hoài Như lòng nói, Dịch Trung Hải nếu là có hào phóng như vậy liền tốt. Bây giờ đơn giản so Diêm Phụ Quý còn phải keo kiệt. Mỗi lúc trời tối cùng hắn đi ra ngắm sao, liền bột bắp cũng không nỡ mang theo. Nàng nếu là không khóc hai tiếng, tuyệt đối sẽ tay không mà về. Nàng biết, muốn từ Vương Khôn nơi này mở ra lỗ hổng, khả năng không lớn, chỉ có chủ nố là tốt nhất chỗ đột phá. "Chủ nố, ngươi không phải thích nhất Đồng Ngạnh sao? Đồng Ngạnh cũng thích nhất hắn ngu thúc. Ngươi mang theo vật không cho hắn ăn, hắn cũng bắt đầu không thích ngươi. Tỷ đem ngươi trở thành em trai ruột, ngươi cũng phải đem tỷ hài tử làm con của mình." Vương Khôn trong nhà gần như ngày ngày ăn thịt, căn bản cũng không sức môi, liền không thể đem cơm hộp nhường cho tỷ sao? Chủ nố cười ha ha, "Tần Hoài Như, ngươi còn coi ta là thành kẻ ngu đâu. Trước kia ngươi liền nói với ta, Vũ Thủy lớn tuổi, không sức môi. Sau đó hộp cơm của ta, nhà ta lương thực, bao gồm tiền lương của ta đều bị ngươi mượn đi. Ngươi cầm những tiền kia, thật cho nhà mua đồ, ta đừng nói cái gì. Chính ngươi lại len lén giấu đi. Thế nào bây giờ lại cho ta tới một bộ này?" Tần Hoài Như ủy khuất nói, "Chủ nố, ngươi hiểu lầm. Tỷ mượn tiền của ngươi, thật cho nhà cải thiện sinh sống. Vậy ngươi tích lũy kia hơn 1000 đồng tiền, là ai?" Tần Hoài Như mặt bên trên lập tức lộ ra đau lòng vẻ mặt. Kia hơn 1000 đồng tiền, là nàng hoa thời gian 3 năm, để cho nam nhân khác sợ không biết bao nhiêu lần tay, mới tiết kiệm được tới. Nàng nhìn ăn, không đỡ xuyên, một lòng tích lũy cho Đồng Ngạnh cưới vợ, kết quả cái gì cũng không có. Những thứ kia đều là tỷ tiền lương, tỷ để dành được tới giữ lại cho Đồng Ngạnh. Chu Nô đều bị câu trả lời này cho giận đến bật cười, "Ngươi mỗi lần tìm ta vay tiền, đều nói trong nhà không đủ tiền hoa. Đây chính là ngươi nói không đủ xài. Chính ngươi kiếm tiền không tốn, chạy đến ta nơi này vay tiền." Tần Hoài Như bị ức hiếp, như thế nào có thể thiếu Dịch Trung Hải? Dịch Trung Hải từ trong đám người gạt ra, đang muốn nói chuyện. Chu Ngô ánh mắt liếc lên Dịch Trung Hải, nhất thời liền nói, "Ta muốn lưu ý tiền, cho Vũ Thủy mua chút ăn, không có cho ngươi mượn." Dịch Trung Hải tên khốn kiếp kia lập tức chỉ biết chạy đến nhà ta trong, đem ta mắng một trận. Nói ta không có lương tâm, nói ta vô tình, không giúp nhỏ yếu. Hắn có tiền như vậy, hắn thế nào không đưa tay rút một tay? A, không đúng, hắn rút, hơn nửa đêm không ngủ, lôi kéo ngươi đi đưa bà. Chính hắn đều biết giúp ngươi cái này quả phụ không tốt, dựa vào cái gì để cho ta ban ngày giúp ngươi? Đang đi về phía trước Dịch Trung Hải, lúc này tiến cũng không được, thối cũng không xong. Đi về phía trước, thực tại không nghĩ ra làm như thế nào giúp Tần Hoài Như nói chuyện. Hắn muốn nói, Chu Nỗ cũng mắng lên. Lui về phía sau đâu, liền thật mất thể diện. Nghĩ tới nghĩ lui, Dịch Trung Hải lựa chọn sáng suốt nhất một lựa chọn, cuộc đôi về nhà. Chu Nỗ bây giờ không ưa hắn, hắn chính là đứng ra, cũng giúp không được Tần Hoài Như. Thậm chí dưới sự tức giận Chu Nỗ, không nói chính xác ra nói cái gì tới. Hắn trước kia gạt gẫm Chu Nỗ những lời đó, là không thể đối người thứ ba nói. Thấy Dịch Trung Hải bại lui, tứ hợp viện người rối rít không tử tế nở nụ cười. Đại gia rất vui lòng thấy được Dịch Trung Hải mất thể diện. Chương 1170, Lưu Quang Thiên hố Dịch Trung Hải. Thấy Dịch Trung Hải không nói tiếng nào rụt trở về, Tần Hoài Như ở trong lòng trực tiếp mắng hắn tám đời tổ tông. Để cho nàng ra mặt tìm Chu Nỗ chính là Dịch Trung Hải, nàng gặp phải khó khăn, Dịch Trung Hải lại không ra mặt. Không thấy nàng bị Chu Nỗ hỏi nói không nên lời sao? Chu Nỗ, ngươi không phải đáp ứng một đại gia cùng bà cụ điếc, không đề cập tới những thứ kia chuyện tiền bạc sao? Chu Nỗ dĩ nhiên biết Dịch Trung Hải rụt trở về, trong lòng còn có chút tiếc nuối. Hắn muốn dùng cấp cho Tần Hoài Như hơn 1000 đồng tiền, chặn lại Dịch Trung Hải miệng, đừng cả ngày nhìn chằm chằm hắn. Ở Vương Khôn nhà hôn những ngày gần đây, Chu Nỗ thật phi thường hưởng thụ cuộc sống như thế. Không cần cả ngày lưng đeo nhiều như vậy lão nhân và hài tử, khỏi nói nhiều tự tại. Ta đáp ứng bọn họ không tìm ngươi đòi tiền, nhưng không có nghĩa là những tiền kia không tồn tại. Giả Đông Húc liền cho ta mượn một bánh cao lương, Dịch Trung Hải để cho ta còn nhiều như vậy ân tình, ta dựa vào cái gì không thể nói những thứ kia chuyện tiền bạc? Tần Hoài Như, ngươi trở về nói cho tên khôn kiếp kia, mong muốn ở trước mặt ta trang đại gia, chưa giúp ngươi đem những tiền kia còn cho ta lại nói. Chu Nỗ nói rất lớn âm thanh, bảo đảm Dịch Trung Hải trong phòng cũng có thể nghe được. Kỳ thực hắn là quá lo lắng, mới vừa rồi lùi bước, cũng không có nghĩa là hắn không quan tâm Tần Hoài Như. Chu Nỗ không tin vậy được, hắn có thể trông cậy vào dưỡng lão người cũng chỉ còn lại có Tần Hoài Như. Tần Hoài Như hay là hoàn toàn thu phục Chu Nỗ mấu chốt, hắn làm sao có thể không chú ý Tần Hoài Như? Trở lại trung viện, Dịch Trung Hải trực tiếp trở về nhà tử, đợi đến ánh mắt của mọi người lại bắt đầu nhìn tiền viện thời điểm, hắn lại len lén chạy ra ngoài, đưa lô thai nghe tiền viện động tĩnh. Tần Hoài Như nếu là thật thua thiệt, hắn chắc chắn sẽ không ngồi ở trung viện chờ ra nhìn. Đang ở Chu Nỗ cùng Tần Hoài Như gây gỗ thời điểm, Lưu Quang Thiên mang theo người đem Hứa Đại Mậu đưa trở lại. Dịch Trung Hải thấy được Lưu Quang Thiên, nhất thời thì có điểm tựa vậy. Quang Thiên, ba người đâu? Lưu Quang Thiên vốn là không muốn tự mình đưa Hứa Đại Mậu, bất đắc dĩ hắn tìm hai người, không biết tứ hợp viện vị trí, hắn cũng chỉ có thể tự mình đi theo trở lại. Một đại gia, ba ta đang bồi Lý chủ nhiệm uống rượu. Dịch Trung Hải nhất thời liền tức chết, dùng đến Lưu Hải Trung thời điểm, Lưu Hải Trung cũng không tin cậy được. Các ngươi vội vàng đem Hứa Đại Mậu trả lại, sau đó tới. Ta nhìn trụ nối điên rồi, cũng bắt đầu ước hiếp Hoài Như. Các ngươi một hồi giúp ta bắt hắn cho khống chế. Lưu Quang Thiên ngoài miệng đáp ứng, trong lòng lại một chút cũng không để ý chờ đem Hứa Đại Mậu đưa về nhà. Hai người kia thấy Tần Kinh Như, trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ. Ra Hứa Đại Mậu nhà, hai người liền không nhịn được nghị luận, Hứa Đại Mậu cháu trai này cũng quá có nữ nhân duyên. Hắn nguyên lai tức phụ cũng rất xinh đẹp, còn tìm Vu Hải Đường, hiện ở nơi này cũng không kém. Ai nói không phải đâu. Lưu Quang Thiên nhưng không tâm tình nghị luận những thứ này, hướng về phía hai người nói, dài dòng cái gì, còn không đi nhanh lên. Lưu tổ trưởng, Dịch Trung Hải không phải nói cấp cho hắn giúp đỡ không? Lưu Quang Thiên chừng hai người, các ngươi có phải hay không ngu, mới vừa mới lúc tiến bảo, không thấy tiền viện gây gỗ chính là ai? Bảo vệ khoa trưởng khoa không nhận biết, Chu Nỗ dù sao cũng nên nhận biết đi. Các ngươi là tính toán cùng Vương Khôn ra tay, vẫn là có ý định cùng Chu Nỗ ra tay? Hai người liền vội vàng lắc đầu. Bọn họ trước kia ở trong xưởng đều là hữu tử, đối Chu Nỗ cùng Vương Khôn hiểu không ít. Chu Nỗ được xưng tứ hợp viện chiến thần, cái này chiến thần đúng là có lượng nước, nhưng là người bình thường cũng không phải là đối thủ của Chu Nỗ. Chu Nỗ danh xưng, đó là dựa vào đánh nhau đánh lộ tới. Vì Tần Hoài Như, cùng không ít người đánh nhau. Về phần Vương Khôn, vậy thì càng không cần phải nói. Không nói Vương Khôn dễ dàng liền có thể giáo huấn Chu Nỗ, chính là bảo vệ khoa ba chữ, đủ để bọn hắn thành thành thật thật. Lưu Quang Tiên liền nói, nếu đều biết, các ngươi trả lại cho Dịch Trung Hải hỗ trợ cái gì? Một sẽ ra ngoài, thừa dịp không ai chú ý, đội vàng chạy đi. Hai người tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bọn họ thậm chí căn bản cũng không tính toán dừng lại. Chính là xem cho vui, cũng phải chạy đến ngoài cửa nhìn. Ba người mới đến trung viện, liền bị Dịch Trung Hải chặn lại, các ngươi thế nào mới ra ngoài, hoài như nếu là bị khi dễ làm sao bây giờ? Lưu Quang Tiên nghe tiền viện gây gỗ, liền nói, đây không phải là không có xảy ra việc gì sao? Chu Nỗ người kia, bình thường không đánh nữ nhân, một đại gia, ngươi cũng không cần quá để ý chúng ta trước đi qua nhìn một chút. Dịch Trung Hải không nghĩ tới, Lưu Quang Thiên sẽ không nghe hắn, nghe vậy liền gật gật đầu. Hắn thấy, không cần hắn ra mặt, là có thể đem Chu Nỗ thu thập, kia mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn không phải không nghĩ tới thu thập Vương Khôn, chẳng qua là nhìn một chút Lưu Quang Thiên ba người, liền đưa cái này hy vọng xa vời bỏ. Nghĩ muốn đối phó Vương Khôn, thầm hai ba người căn bản không làm được. Ít nhất phải thêm số không mới có thể bảo hiểm. Lưu Quang Thiên đến tiền viện, thừa dịp Dịch Trung Hải không có chú ý, mang theo người trực tiếp rời đi. Hắn một chút xem náo nhiệt tâm tư cũng không có. Tình huống như vậy, ở những người khác xem ra là náo nhiệt, hắn thấy hãy cùng bình thường không có gì khác biệt. Bây giờ là Chu Nỗ cùng Dịch Trung Hải trở mặt, không có ý gì. Trước kia tìm Vương Khôn phiền vài thời điểm mới gọi là sắc. Vương Khôn khi đó, thế nhưng là một lời không hợp liền tắt một phát. Nhìn các ngươi kia không có kiến thức dáng vẻ. Lưu tổ trưởng, không phải chúng ta không có kiến thức, chúng ta là lần đầu tiên nhìn vì một chút đồ ăn thừa, có thể nhao nhao thành cái bộ dáng này. Các ngươi trong viện nhưng thật có ý tứ. Lưu Quang Thiên cười ha ha, có ý tứ cái dám a, cái này ở chúng ta viện, căn bản cũng không tính cái gì. Ngươi không thấy trong viện những thứ kia người xem náo nhiệt, trên mặt cũng không có biểu tình gì sao? Các ngươi nếu là muốn nhìn, ta cùng ba ta nói, để cho hắn tìm một chút trong xưởng, đem các ngươi nhà đổi được trong viện tới. Hai người vội vàng cự tuyệt. Tình cờ nhìn xem trò vui tạm được, ở đến trong tứ hợp viện, vậy coi như xong đi. Xưởng cán thép người người nào không biết, tứ hợp viện nhà ở ngày rất bi thảm. Trong nhà mua thứ tốt, muốn hiếu kính không liên hệ nhau lão tổ tông. Phát tiền lương còn phải cho Tần Hoài Như tiền quyên góp. Lưu tổ trưởng, các ngươi trong viện trả lại cho Tần Hoài Như tiền quyên góp sao? Lưu Quang Thiên trực tiếp mắng, quên cái rắm. Ai cũng không phải người ngu, dựa vào cái gì cho người khác tiền quyên góp? Hai người thấy Lưu Quang Thiên tức giận, cũng không dám hỏi tới. Nhìn hai người trao đổi lẫn nhau ánh mắt, liền có thể đoán được bọn họ nói cái gì. Dịch Trung Hải vẫn cho là Lưu Quang Thiên mang theo người đứng ở tiền viện, lòng tin đủ rất nhiều. Hắn đẩy ra đám người, trực tiếp hướng về phía trụ nố khiển trách, "Trụ nố, lương tâm của ngươi đâu? Hoài Như kia hơn 1000 đồng tiền bị người đánh cắp, ngươi tìm nàng đòi tiền, là muốn ép chết nàng sao?" Trụ nố là thật không nghĩ tới, tránh về nhà Dịch Trung Hải thế mà lại còn đứng ra. Cái này cùng Dịch Trung Hải tính tình không hợp, cái lao ra hỏa này luôn luôn đều là cấp chỗ tốt thời điểm xông lên phía trước nhất. Bất quá hắn đi ra cũng đúng lúc, lập tức không để ý tới thuốc thiết Tần Hoài Như, hướng về phía Dịch Trung Hải ná pháo, "Ngươi cái lão Vương bắt đản, đau lòng tình nhân của ngươi. Một mình ngươi nguyện 99 đồng tiền tiền lương, không nỡ giúp Tần Hoài Như, cả ngày chỉ biết cổ động ta giúp hắn. Ngươi có muốn hay không mặt?" Dịch Trung Hải tức giận nhìn chằm chằm Trụ Nố, trong miệng hô to, "Phản ngươi. Ai dạy cho ngươi như vậy cùng trưởng bối nói chuyện, ta phi phải thật tốt giáo huấn ngươi một trận không thể, để cho ngươi biết phải tôn kính lão nhân." "Quang Thiên, ngươi dẫn người đem Trụ Nố cho ta bắt được công nhân cụ sát đội giam lại." Đám người sửng sốt một chút, tiếp theo bắt đầu cười lớn. Dịch Trung Hải nghi hoặc nhìn bọn họ. Trụ Nố cũng đi theo cười ha ha, "Dịch Trung Hải, ngươi cho là ngươi là ai? A Lưu Quang Tiên nói thế nào cũng là tổ trưởng, là lãnh đạo của ngươi, ngươi còn chỉ điểm hắn. Ngươi xem một chút, hắn để ý đến ngươi sao? Vội vàng mang theo ngươi cái này không biết xấu hổ tình nhân cút đi, không phải đừng trách ta để ngươi đếm thử một chút quả đấm tư vị. Ngươi không phải thích nhất để cho ta giáo huấn trong viện người sao? Bây giờ nên đến với ngươi." Chương 1171, lấy phòng ngừa vạn nhất, Dịch Trung Hải lúc này mới phát hiện Lưu Quang Tiên sớm liền chạy, nhất thời tức chết. Nếu là hắn biết Lưu Quang Tiên không ở, liền không ra ngoài. Bây giờ được rồi, không chỉ có không có cầm Trụ Nỗ hạ giận, còn bị chế giễu một trận. Lập tức cái gì cũng không dám nói, cũng không nói hoài tới Tần Hoài Như, trực tiếp xoay người về nhà. Lần này là thật về nhà, không có len lén chạy ra ngoài. Trụ Nỗ quả đấm, là tư bị gì, hắn biết rõ. Trụ Nỗ đánh người đều là hắn cùng bà cụ điếc cổ động. Về phần Trụ Nỗ có dám hay không đánh hắn, hắn một chút ngọn nguồn cũng không có. Đặt trước kia, hắn một chút hoài nghi cũng không có. Bất kể Trụ Nỗ dường nào phẫn nộ, chỉ cần hắn đứng ra, Trụ Nỗ liền thành thật thật. Bây giờ Trụ Nỗ gặp hắn, cùng thấy cựu nhân, hắn nhưng không có biện pháp bảo đảm Trụ Nỗ không động thủ với hắn. Tần Hoài Như bị khuất ba ba khóc một hồi, liền Dịch Trung Hải đều đi ra, cũng không có được nửa điểm chỗ tốt. Lúc này nước mắt cũng khóc khô, nàng cũng tiến hành không được khóc. "Trụ Nỗ, ngươi đối tỷ ân tình, tỷ đều ghi tạc trong lòng. Tỷ biết, tỷ đời này không có biện pháp trả lại cho ngươi. Nhưng là ngươi yên tâm, chờ Bổng Ngạnh trưởng thành, tỷ nhất định khiến Bổng Ngạnh còn ngươi." Người xui xẻo thời điểm, uống miếng nước lạnh cũng nhét cái răng. Tần Hoài Như chính là như vậy. Bổng Ngạnh đứa bé này, là nàng trông cậy vào, cũng là nàng gạt gẫm Dịch Trung Hải cùng Trụ Nỗ lợi khí. Dựa vào đứa con trai này, nàng nắm giả Đông Húc, nắm Dịch Trung Hải, liên đối nắm Trụ Nỗ. Trụ Nỗ vì lấy lòng, đối Bổng Ngạnh đặc biệt tốt. Mỗi lần nhắc tới Bổng Ngạnh, Trụ Nỗ liền mềm lòng. Lần này nàng nghĩ thử dò xét một cái, nhưng là nàng thế nào cũng không nghĩ ra, Bổng Ngạnh sẽ trở lại trùng hợp như vậy. Bổng Ngạnh nghe được Tần Hoài như vậy, nhất thời tức giận phi thường, "Mẹ, ngươi không yêu cầu kẻ ngu này. Ta không ăn hắn đồ trong nhà." Trụ Nỗ cười lạnh nhìn về phía Tần Hoài Như, "Cái này sẽ là của ngươi thật là lớn nhi, thật đúng là hiếu thuận. Như vậy hiếu thuận, ta cần phải không nổi. Ngươi hay là giữ lại cho Dịch Trung Hải đi." Tần Hoài Như có chút tức giận mắng chừng Bổng Ngạnh một cái, vừa trở về liền đem kế hoạch của nàng cho làm rối loạn. Hết cách rồi, nàng không nỡ dạy dỗ bản thân thật là lớn nhi, chỉ có thể ủy khuất khuất về nhà. Đến đây, tứ hợp viện trò khôi hài kết thúc một phần. Vai chính trở về tổng kết kinh nghiệm, người xem về nhà ăn cơm. Trụ Nỗ tức giận đến Vương Khôn trong nhà, ngươi nói cuộc sống như thế, lúc nào là vóc dáng. Vương Khôn cười ha ha, đối với ngươi mà nói, chờ gia sản của ngươi, nhà tất cả đều cho Tần Hoài Như, cũng nữa làm bất động, chỉ có thể ăn no chờ chết thời điểm, sẽ chấm dứt. Trụ Nỗ bất mãn nhìn về phía Vương Khôn, nói lưu nói vượng, ta dựa vào cái gì đem đồ của ta cho Tần Hoài Như? Lúc này Tuyết Nhi mang đầu nhỏ nói, ngươi trước kia không phải cũng cho nàng sao? Tình nguyện Vũ Thủy tỷ tỷ chết đói, cũng phải chiếu cố bọn họ. Trụ Nỗ bị trận nói không ra lời. Lịch sử đen tối vĩnh viễn sẽ không bị người quên. Hắn hiện tại cũng không nghĩ ra, vì sao khi đó bản thân sẽ ngu như vậy. Vương Khôn, ngươi nói ta tìm đối tượng kết hôn thế nào? Vương Khôn liền hỏi, ngươi lại có nhân tuyển? Trụ Nỗ lắc đầu một cái. Hắn vừa mới từ Vũ Hải Đường chuyện bên trên đi ra, đi đâu tìm người chọn đi? Liên thanh danh của hắn, người quen biết căn bản không dám giới thiệu với hắn. Vương Khôn liền nói, ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần sinh hoạt ở bên trong tứ hợp viện, liền đừng hy vọng kết hôn. Bây giờ Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc, chỉ là mỗi ngày tranh với ngươi nhau nhau. Một khi ngươi dám tìm người kết hôn, hắn cũng sẽ không cho ngươi như vậy tiểu đả tiểu náo. Trụ Nỗ muốn phản bác, Vương Khôn không cho hắn nói chuyện, nói tiếp, coi như ngươi tìm người kết hôn, ngươi làm sao có thể xác định vợ của ngươi có thể chịu được loại này hành hạ? Ta dám cá với ngươi, ngươi kết hôn, không ra nửa năm, bọn họ là có thể cho ngươi phá hủy. Chu Nỗ không tin Vương Quân vậy, chủ yếu là không cảm thấy Dịch Trung Hải cùng bà cụ Điếc có thể hư đến loại trình độ đó. Nhưng là hắn cũng biết, Vương Quân đối Dịch Trung Hải cùng bà cụ Điếc có thành kiến, căn bản sẽ không tin tưởng hắn. Thấy Chu Nỗ không nói lời nào, Vương Quân cũng sẽ không nhắc lại nữa những chuyện này. Bây giờ cái tình huống này, đối với hắn mà nói cũng khá. Dịch Trung Hải ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Nỗ, liền không có quá nhiều tâm tư tìm hắn gây phiền phức. Chu Nỗ mang về ba cái hộp cơm, bên trong đều là thức ăn ngon. Vương Khôn lại làm một bàn thịt bò chín, lương phan một cái. Đậu Đậu cũng không có ở Vương Khôn trong nhà ăn cơm. Vương Khôn liền dùng cơm hộp cho nàng làm một chút món ăn, để cho nàng mang về nhà. Chu Nỗ cùng Hứa Đại Mậu học xong, cầm bầu rượu lên, cũng bất kể Vương Khôn có đồng ý hay không, liền làm một bầu rượu, tự lo uống. Hắn cùng Hứa Đại Mậu có chút không giống, Hứa Đại Mậu là không thể uống, nhất định phải hướng trong miệng rót cái chủng loại kia. Mỗi lần Hứa Đại Mậu ít nhất đều muốn uống hai ấm, uống đến chui vào cái bàn ngọn nguồn mới tính kết thúc. Chu Nỗ thời là chậm rãi thưởng thức kỹ cái chủng loại kia. Hắn biết Vương Khôn không thích uống rượu, liền không có để ý Vương Khôn. Chậm rãi thưởng thức kỹ một cái, Chu Nỗ đột nhiên kể lại, ta cảm thấy Tần Hoài Như có điểm không đúng. Vương Khôn ngẩng đầu nhìn một chút Chu Nỗ, chẳng lẽ người này phát giác Tần Hoài Như trên người dị thường? Cũng không đúng, người này chính là cái đồng tử kê, không nên có thể nhìn ra Tần Hoài Như cùng người khác thân thiết sau dáng vẻ mới đúng. Chu Nỗ nói tiếp, Tần Hoài Như hôm nay có chút đặc biệt cố chấp. Ta đều nói nàng thời gian dài như vậy, đại gia cũng đang nhìn, nàng chẳng lẽ không có chút nào cảm thấy mất mặt sao? Vương Khôn lòng nói, quả nhiên cũng không nên coi trọng Chu Nỗ. Tần Hoài Như trên người mang theo cùng người khác hoàn hảo dấu vết, chỉ biết đối người này còn có sức hấp dẫn, mà không phải để cho hắn có hoài nghi. Bất quá, Chu Nỗ nói lên vấn đề, cũng không tính lỗi. Chu Nỗ ngay trước mặt của nhiều người như vậy, chỉ trích Tần Hoài Như không có mau chóng rời đi, xác thực kỳ quái. Tần Hoài Như ở trong viện hình tượng chính là cần cù, hiếu thuận con dâu, coi như gây chuyện, cũng là đánh giả Trương Thị cùng hài tử vì mực ớ. Một khi có người vạch trần, nàng liền sẽ lập tức rời đi. Dựa theo thường quy, Dịch Trung Hải đi ra lại trở về, khi đó nàng nên kiếm cớ rời đi mới đúng. Rốt cuộc là vì sao, để cho nàng kiên trì như vậy đâu? Nhất định là có so hộp cơm càng làm cho nàng động tâm bật. Duy nhất câu trả lời liền đã xác định, đó chính là Chu Nỗ tiền. Tiền trên người ngươi còn ở đó hay không? Chu Nỗ không đốc, một cái liền hiểu Vương Khôn ý tứ, liền vội vươn tay hướng trong túi sờ một cái, thấy tiền vẫn còn, an tâm rất nhiều. Nhất định là Dịch Trung Hải tên khốn kiếp kia nói với Tần Hoài Như. Mỗi lần ta phát tiền lương, Tần Hoài Như chỉ biết tới vay tiền. Vương Khôn suy nghĩ một chút, tuần sau nên phát tiền lương. Hắn cảm thấy muốn nhắc nhở một chút Chu Nỗ, đừng để cho hắn đem tiền lương vứt bỏ. Cái này nếu là tiền lương bị lấy đi, Chu Nỗ khẳng định lại sẽ rơi vào đến Dịch Trung Hải trong tay. Ngươi nhưng chú ý một chút, bọn họ bắt đầu đánh ngươi tiền lương chủ ý. Chu Nỗ không quan tâm nói, không sợ. Ta không cho bọn họ chính là. Ta bây giờ mỗi ngày đều khóa cửa phòng. Ngươi cũng chớ khinh thường. Đừng quên bổng ngạnh nhưng là sẽ chuẩn vào trong này khóa. Còn nữa chính là, bọn họ nếu là đến phòng tài vụ dẫn tiền lương của ngươi làm sao bây giờ? Chu Nỗ hừ một tiếng, bọn họ dám. Bọn họ nhận, ta cũng phải muốn trở về. Đến trong tay bọn họ tiền lương, nghĩ muốn trở về, nhưng thì phiền toái. Vương Khôn liền nói, ngươi như vậy lại sẽ theo chân bọn họ cãi vã, còn không hiểu quả gì. Bọn họ còn mong không được ngươi cả ngày theo chân bọn họ gây gổ đâu. Một người phụ nữ, một cái lao đầu, một lao thái thái, ngươi cả ngày theo chân bọn họ nhau nhau, thời gian dài, có lý cũng biến thành không để ý tới. Chu Nỗ có chút khổ não hỏi, vậy làm sao bây giờ? Ta tổng không thể không cần tiền lương của ta đi. Vương Khôn liền nói, ngươi đi tài vụ khoa, nói cho tài vụ khoa, không cho phép bất luận kẻ nào dẫn tiền lương của ngươi. Tài vụ khoa người nếu là đem tiền cho bọn họ, ngươi đừng tìm bọn họ, ngươi tìm tài vụ khoa. Chương 1172, bà cụ Điếc quán trách Dịch Trung Hải mang theo lửa giận trở về nhà, đến nhà trong mong muốn đập vật cũng không tìm tới bờ tay. Chính hắn cái đó cốc trắng men, té rất nhiều lần, phía trên xứ cũng bỏ rơi, đều là dị sát, không dùng đến. Bà cụ Điếc cao mày, một chút an ủi Dịch Trung Hải ý tứ cũng không có. Dưới cái nhìn của nàng, Dịch Trung Hải đều là tự tìm, đáng đợi. Nàng nói với Dịch Trung Hải qua rất nhiều lần, để cho hắn đừng cùng Trụ Nỗ lên xung đột, khoảng thời gian này phải từ từ lấy được Trụ Nỗ thiện cảm. Dịch Trung Hải ngoài miệng đáp ứng thật tốt, lại luôn cùng Trụ Nỗ nào đứng lên. Cái này muốn là bởi vì bọn họ vậy thì thôi, mỗi lần cũng là bởi vì Tần Hoài Như. Bà cụ Điếc xem ra, Tần Hoài Như chính là sao quả tặng, cả ngày đều ở phá hư nàng cùng Trụ Nỗ quan hệ. Đủ rồi, bây giờ cục diện này, ngươi có thể bán ai? Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, bây giờ đừng cùng Trụ Nỗ náo mâu thuẫn. Ngươi đây, ngoài miệng đáp ứng thật tốt, còn bảo đảm Tần Hoài Như sẽ không phải dối. Tần Hoài Như sẽ không quấy rối sao? Nàng đó là nhìn chúng ta cùng Trụ Nỗ quan hệ quá tốt, lo lắng chúng ta cùng Trụ Nỗ hòa hảo. Dịch Trung Hải vốn là vì Tần Hoài Như bị ức hiếp mà lo lắng, bà cụ Điếc nói như vậy, cũng mau đem hắn tức điên. Nếu không phải ngụy trang kinh nghiệm phong phú, hắn khẳng định phá bỡ. Mẹ nuôi, ngươi không tìm hiểu tình huống. Trụ Nỗ hôm nay hố lão lưu 20 đồng tiền, lại từ căn tin mang theo đồ ăn thừa trở lại. Hoài Như ngày khó khăn như vậy, Trụ Nỗ nhiều giúp đỡ nàng điểm, đó là nên. Trụ Nỗ bây giờ vốn là không nghe chúng ta vậy, trong tay của hắn nếu là có tiền, còn muốn tìm người yêu làm sao bây giờ? Hay là Hoài Như giúp hắn đem tiền tồn thích hợp? Dịch Trung Hải cho là nói như vậy, bà cụ Điếc chỉ biết đứng ở hắn bên này, chống đỡ hắn, giúp đỡ hắn khiển trách Chu Nỗ. Nhưng là bà cụ Điếc ý tưởng cùng hắn vừa đúng được lại. Chu Nỗ cũng cùng Tần Hoài Như trở mặt, Tần Hoài Như lại còn nghĩ chiếm đoạt Chu Nỗ tiền. hai người bọn họ nếu là kết hôn, Chu Nỗ còn có thể có tiền hiếu kính nàng sao? Nàng khổ khổ cực cực mưu đồ Chu Nỗ, là vì cái gì, cũng không thể vì cho Tần Hoài Như cung cấp phương tiện. Ta lớn cháu trai đã sớm nên cùng Tần Hoài Như đoạn tuyệt quan hệ. Nếu là hắn sớm một chút tình ngộ, cưới Hiểu Nga, như thế nào lại có nhiều như vậy phá sự? Dịch Trung Hải khí một thở hổn hển. Người trước mắt nếu không phải bà cũ biết, hắn sớm liền đàng hoàng dạy dỗ nàng. Mẹ nuôi, đừng có lại ảo tưởng lâu Hiểu Nga. Lâu ra đem gia sản cũng quên cho người ngoài, cũng chưa cho lão nhân gia ngài một xu. Ngươi liền may mắn nàng không có gả cho Chu Nỗ đi. Nàng nếu là gả cho Chu Nỗ, sớm liền mang theo Chu Nỗ chạy. Ngươi cái gì cũng không mất được. Ta tại sao phải kết hợp Chu Nỗ cùng Hoài Như? Bởi vì Hoài Như có hài tử, sẽ không mang theo Chu Nỗ chạy trốn. Bà cụ điếc vô tâm nghe Tần Hoài Như thế nào, nàng đang nghe Lâu Hiểu Nga chạy trốn kia một đoạn, cả người liền ngông. Lâu ra trong nhà là có tiền, quên liền quên, ngược lại nàng không tin Lâu ra sẽ đem tất cả tiền cũng quên đi ra ngoài. Trên đời này không có ngu như vậy người. Thế nhưng là Lâu Hiểu Nga làm sao có thể chạy trốn đâu? Nàng nếu là chạy trốn, Chu Nỗ nhưng làm sao bây giờ a, làm sao ngươi biết Lâu Hiểu Nga chạy trốn? Có lẽ là vì đã kích bà cụ điếc, Dịch Trung Hải trắng trợn nói, Lâu ra là nhà tư bản, vốn là bóc lột chúng ta những công nhân này. Năm đó Nhật Bản cùng ngốc tử chiếm lĩnh Bắc Bình thời điểm, Lâu ra thế nhưng là cho bọn họ hiệu lực qua. Ta cùng lão Lưu hôm nay liền chuẩn bị dẫn người đi bắt Lâu Chấn Hoa, đáng tiếc đi trễ một bước, bọn họ sớm liền chạy. Bà cụ điếc trong miệng đọc đã có tử, cẩn thận nghe chỉ biết nghe được, nàng đang nói, không đoán được Lâu Hiểu Nga không cho nàng thư hồi âm đâu, nguyên lai là chạy trốn. Lúc này nàng cũng không đoái hoài tới những thứ kia, bà cụ điếc muốn lo lắng cho mình. Nàng thế nhưng là cho Lâu Hiểu Nga biết không ít tin, chớ bị người lục soát, làm thành chứng cứ. Ngươi hồ đồ à, Lâu nhà ban đầu là cho những người kia hiệu lực qua, chẳng lẽ ngươi liền không có sao? Ngươi cũng đừng quên, ngươi một mực tại Lâu ra xưởng thép công tác, ngươi cũng là cho Lâu ra hiệu lực người. Dịch Trung Hải trải qua bà cụ điếc nhắc nhở, sát thực sợ hết hồn. Hắn là công nhân cụ sát đội, rất rõ ràng loại chuyện như vậy không thể dính vào, một khi dính vào liền giải thích không rõ ràng lắm. Cũng may Lưu Hải Trung năm đó cũng ở đây Lâu ra xưởng thép bên trong công tác, đại gia 8 lạng nửa cân. Lúc này hắn đảo may mắn không có bắt được Lâu ra, thậm chí còn mong không được Lâu ra vĩnh viễn không nên quay lại. Mẹ nuôi, ngươi yên tâm, Lâu ra sớm liền chạy. Ta cùng lão Lưu là nghe Hứa Đại Mậu gật gẫm, nói Lâu ra gia sản giấu ở chỗ khác. Thế này mới đúng Lâu ra ra tay. Yên tâm làm sao có thể yên tâm. Lúc này bà cụ điếc bắt đầu đoán hận Lâu Hiểu Nga, ngươi muốn chạy trốn, trước hạn nói với nàng một tiếng á, nàng nếu là biết, cũng sẽ không cho Lâu Hiểu Nga biết thư. Bây giờ được rồi, bản thân cho người khác đưa một đống lớn tay cầm. Bà cụ điếc không dám để cho Dịch Trung Hải biết. Loại chuyện như vậy bị Dịch Trung Hải biết, nói không chừng cũng sẽ bị bỏ qua. Chu Nỗ đã không nghe lời, ở trong viện không được ưa, không có Dịch Trung Hải chiếu cố, nàng chỉ có thể ở trong nhà chờ chết. Hứa Đại Mậu chính là cái tiểu nhân, ngươi làm sao có thể tin tưởng lời của hắn? Trung Hải, ta biết ngươi gấp, nhưng là ngươi không thể sốt ruột. Chu Nỗ đứa nhỏ này, bị người che giấu, nhất thời không xoay chuyển được. Hắn là cái thật tâm hải tử, đầu óc chuyển chậm. Trong thời gian ngắn không nghĩ ra, chúng ta bây giờ muốn làm chính là từ từ cùng hắn làm tốt quan hệ. Đừng cho người khác đeo xấu chúng ta tay cầm. Tần Hoài Như bên kia, ngươi nhất định phải để cho nàng thành thành thật thật, đừng hỏng kế hoạch của chúng ta. Dịch Trung Hải không có phản bác, trực tiếp đáp ứng. Có thể không thể làm được, hắn là không có một chút chắc chắn nào. Tần Hoài Như ngày khó khăn như vậy, vì sinh hoạt cũng bị người khi dễ. Hắn như thế nào nhẫn tâm Tần Hoài Như khổ sở chống đỡ? Chỉ có Chu Nỗ đưa tay giúp đỡ, mới có thể cứu Tần Hoài Như với thủy hỏa. Hắn vội vã để cho Tần Hoài Như tìm Chu Nỗ vay tiền, cũng là lo lắng Tần Hoài Như qua không được cuộc sống khổ, chạy theo người khác. Vốn là, hắn cho là Lý Hoài Đức có tức phụ, có hài tử, không thể nào cưới Tần Hoài Như. Đoạn thời gian trước nghe người khác đương đặt, nói những người có tiền kia liền thích ở bên ngoài nuôi vợ bé, hắn liền luôn uống. Hắn rất sợ hãi, Lý Hoài Đức sẽ coi Tần Hoài Như là vợ bé nuôi. Cái này nếu là một mực ở tại trong tứ hợp viện còn dễ nói, chỉ sợ Lý Hoài Đức để cho tiện, để cho Tần Hoài Như dọn đi. Bà cụ điếc đói bụng rồi, cũng không muốn cùng Dịch Trung Hải cãi vã, liền nói, chúng ta ăn cơm đi. Nàng bây giờ rất may mắn, Chu Nỗ ở Vương Khôn nhà ăn cơm. Chu Nỗ nếu là cả ngày trong nhà mình làm như vậy cơm, nàng ngửi được không ăn được, sớm muộn muốn thèm chết. Đối diện Tần Hoài Như tâm tình cũng không tốt, nàng còn chưa kịp nói chuyện tiền bạc, hãy cùng Chu Nỗ xích mích. Đây chính là 20 đồng tiền. Nàng cũng không nhớ rõ lần trước mượn Chu Nỗ tiền là lúc nào. Không nhịn được cùng giả Trương Thị giải thích mấy câu, Tần Hoài Như cứ tiếp tục nhìn chằm chằm ngoài cửa. Đợi đến hơn 9 giờ, người khác cũng tắt đèn, Chu Nỗ mới hùng hùng hổ hổ từ Vương Khôn trong nhà đi ra. Hắn không muốn sớm như vậy trở về, lo lắng Dịch Trung Hải lại chặn hắn. Lo lắng cái gì, sẽ tới cái gì? Chu Nỗ mới vừa bước vào trung biệt cửa, Tần Hoài Như liền tiến lên đón, "Chu Nỗ, ngươi thế nào mới trở về? Thì nhìn y phục của ngươi cũng dơ bẩn, muốn giúp ngươi tắm một cái. Ngươi xem một chút, khóa cửa, tỷ cũng không vào được. Nếu không ngươi đưa chìa khóa cho tỷ, tỷ ngày mai tranh thủ rửa cho ngươi." Chu Nỗ sợ nhất chính là Tần Hoài Như cho hắn giặt quần áo, một chiêu này không biết hỏng hắn bao nhiêu môn sự. "Không cần." Lạnh lùng nói một câu, Chu Nỗ vòng qua Tần Hoài Như, hướng thẳng đến trong nhà mình đi tới. Tần Hoài Như không cam lòng, khóc nói, "Chu Nỗ, tỷ rốt cuộc đã làm sai điều gì, ngươi muốn nhiều như vậy tỷ? Tỷ mệnh thế nào khổ như vậy a?" Chu Nỗ cười ha ha, hướng về phía giả Trương Thị hô, "Có nghe hay không?" Tần Hoài Như nói gả cho giả Đông Húc là nàng số khổ. Chương 1173, thi ân kế tiếp liền không có Chu Nỗ chuyện gì, giả Trương Thị trực tiếp bật ra, hướng về phía Tần Hoài Như liền mắng lên. Cuối cùng vẫn là Dịch Trung Hải đi ra, khuyên ở giả Trương Thị. Giả Trương Thị dạy dỗ xong Tần Hoài Như, mới hài lòng về nhà ngủ. Nàng chết đi như tử, là nàng nắm Tần Hoài Như một thủ đoạn. Nàng tuyệt đối không cho phép Tần Hoài Như đối Giả Đông Húc có bất kỳ câu oán hận. Tần Hoài Như đối chủ nố hận muốn chết, nàng nói như vậy là gạt gẫm chủ nố, người này không mắc mưu thì thôi, còn dám tới hãm hại nàng. Trong biển người, lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, không có ngoài ý muốn, một đêm này thời gian còn lại đều là bình tĩnh. Trên thực tế, cũng xác thực không có cái gì ngoài ý muốn. Lưu Hải Trung làm quan rồi thôi về sau, cũng không đánh nhi tử làm vui, Dịch Trung Hải nghe bà cụ như vậy, cũng không dám tùy tiện cùng chủ nố náo mâu thuẫn. Người khác cũng ngủ, chủ nố không có ngủ, hắn dựa vào tại cửa ra vào ngồi, một lỗ tai nghe động tĩnh bên ngoài. Lần này hắn không có uổng phí các loại, hai tiếng meo meo gọi, vừa là gặp mặt ám hiệu, cũng là nhắc nhở hắn ám hiệu. Một đại gia, ta. Hoài Như, ngươi đừng thương tâm. Chủ nố bây giờ trở nên càng ngày càng nhỏ tức giận. Không nỡ cho ngươi một tiền, liền đồ ăn thừa cũng không nỡ cho ngươi. Chủ nố lúc này mới xác định, buổi tối náo lần này, thật sự là vì tiền. Kỳ thực cũng không tính ngoài ý muốn. Hắn trừ tiền, cũng không có khác đáng giá tính toán. Một đại gia, ta lo lắng chủ nố bị Vương Khôn hố, về điểm kia tiền cũng cho Vương Khôn mua đồ. Dịch Trung Hải hiểu Tần Hoài Như ý tứ, cái này là muốn cho hắn ra mặt. Không có bà cụ Điết khuyên, hắn thật vẫn vui lòng ra mặt. Nhưng là bà cụ Điết nói đúng, lúc này không thể cùng trụ nổ náo mâu thuẫn. Bọn họ náo càng lợi hại, Vương Khôn những người kia chỉ biết càng cao hứng. Hoài Như a, trụ nổ tính khí, ngươi cũng biết. Đó chính là thủ lửa, chết cưỡng chết cưỡng. Chúng ta càng là cùng hắn cãi vã, hắn lại càng sẽ cùng chúng ta đối nghịch. Chúng ta cùng trụ nổ mâu thuẫn càng lớn, Vương Khôn liền càng cao hứng. Chúng ta không thể làm người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng chuyện. Tần Hoài Như thật mắt trợn tròn, nói trụ nổ có tiền, để cho nàng ra mặt người là Dịch Trung Hải, bây giờ lùi bước lại là Dịch Trung Hải. Nàng thành cái gì, cho trong viện người diễn chuyện tiếu lâm, đùa trong viện cười một tiếng công cụ sao? Đây chính là 20 đồng tiền, nàng cũng thời gian bao lâu không có từ trụ nố nơi đó lấy được tiền. Liễu Cẩu không phải là vì ví tiền của nàng làm cống hiến sao? Một đại gia, thế nhưng là trụ nố cầm trong tay tiền, liền muốn tìm vợ. Dịch Trung Hải tự tin nói, liền hắn cái kia danh tiếng, không có ai sẽ cùng hắn xem mắt. Thế nhưng là nếu là hắn đi tìm bà Mai đâu? Những thứ kia bà Mai chỉ nhận tiền, chỉ phải trả tiền, bọn họ tuyệt đối sẽ làm cho trụ nố hài lòng. Dịch Trung Hải trầm ngâm một chút, vậy cũng không có sao. Ngươi cùng Hứa Đại Mậu làm nhảm, để cho Hứa Đại Mậu nhìn chằm chằm trụ nố. Chúng ta bây giờ cùng trụ nố quan hệ không tốt, không thể tiếp tục cùng trụ nố náo mâu thuẫn. Ta nhìn trụ nố bây giờ cùng Hứa Đại Mậu có khuynh hướng liên hiệp, cái này tuyệt đối không được. Nhất định phải để cho bọn họ trở thành kẻ thù không đội trời chung. Trụ nố cắn răng, thiếu chút nữa không nhịn được mắng ra. Vương Khôn suy đoán hắn cùng Hứa Đại Mậu vấn đề là Dịch Trung Hải dở trò quỷ, hắn trong lòng cũng không có để ý hắn cùng Hứa Đại Mậu từ gặp mặt liền không hợp nhau, có hay không Dịch Trung Hải cũng sẽ không trở thành bạn bè. Bây giờ nhìn lại, hắn cùng Hứa Đại Mậu náo thành như vậy, thật cùng Dịch Trung Hải không thoát được quan hệ. Tần Hoài Như nghe Dịch Trung Hải vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý xuống. Không có Dịch Trung Hải trợ giúp, nàng thực tại không có biện pháp đối phó bây giờ chủ nố. Nếu có thể có cùng chủ nố đơn độc chung đụng cơ hội, nàng nhất định có thể giải quyết chủ nố, đáng tiếc không có. Chủ nố bây giờ đặc biệt chú ý, bất kể tứ hợp viện hay là xưởng căn thép, chủ nố cũng không cho nàng cơ hội. Không có cơ hội, công pháp của nàng không cách nào thi triển. Một đại gia, nhà chúng ta ngày để cho chủ nố làm ầm ĩ lộn xộn. Trong nhà hài tử nghe được chủ nố ăn đồ ăn ngon, liền khóc kêu muốn, thế nhưng là ta căn bản muốn không tới. Ngươi giúp ta một chút đi. Rất rõ ràng, đến đòi tiền mắt xích. Chủ nố nhắc tới tinh thần, hắn phải học tập những kinh nghiệm này, sau này tốt phòng bị Tần Hoài Như vay tiền. Ở chủ nố không thấy được địa phương, Tần Hoài Như tay cùng Dịch Trung Hải tay khoáy lại với nhau, không biết là ai sợ ai. Dịch Trung Hải nhắc nhở bản thân không muốn mắc lửa, nhưng mặt đối trước mắt bưu vật, Liêu Hạ Huệ cũng không nhịn được á Hoài Như, ta cũng không có tiền gì. Vì dỗ mẹ nuôi cao hứng, tiền của ta cũng mua cho nàng ăn ngon. Trên người ta cũng chỉ có một đồng tiền, ngươi cầm ứng ứng cấp. Đối với Dịch Trung Hải keo kiệt, Tần Hoài Như sớm đã có chuẩn bị. Nàng một chút cũng không có chê mai, đưa tay đem tiền nhận lấy. Một đại gia, cảm ơn ngươi. Nếu là không có ngươi, nhà chúng ta ngày thật qua không dưới. Dịch Trung Hải an ủi nói, ta coi chủ nố là con nuôi, chiếu cố ngươi là nên. Chủ nố nhất thời mơ hồ, cái gì gọi là ngươi coi ta là con nuôi, chiếu cố Tần Hoài Như là nên. Tần Hoài Như cùng hắn có quan hệ gì, dựa vào cái gì chính là nên. Đáng tiếc, hai người thương thảo Tần Hoài Như gả cho chủ nố chuyện thời điểm, không phải nửa đêm, chủ nố căn bản cũng không biết Dịch Trung Hải tầm sâu tâm tư. Tần Hoài Như không muốn nhắc tới cái này, liền không có nhận Dịch Trung Hải. Ở không có biện pháp thuyết phục bà cụ Điếc cùng Giả Trương thị trước, hắn nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, còn không bằng thừa cơ hội này, cùng Tần Hoài Như nói một chút lời trong lòng. Sau cũng không có cái gì trọng yếu, chủ nố lặng lẽ trở lại ngủ trên giường. Dịch Trung Hải lại không có ngủ, suy nghĩ cấp cho Hứa Đại Mậu một cái nhân tình, tránh cho Hứa Đại Mậu lại bắt hắn cho bàn đứng. Về phần thế nào cho người Hứa Đại Mậu tỉnh, không hề khó khăn. Như người ta thường nói có khó khăn muốn lên, không có khó khăn chế tạo khó khăn cũng phải lên. Lưu Hải Trung mới vừa bị Hứa Đại Mậu hố, nếu là hắn thuyết phục Lưu Hải Trung không trả thù Hứa Đại Mậu, cái này không phải là ân huệ lớn bằng trời sao? Mang theo cái chủ ý này, Dịch Trung Hải tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai, Dịch Trung Hải đúng lúc rời giường, sau nhìn một hồi Tần Hoài Như giặt quần áo, đi ngay Lưu Hải Trung trong nhà. Lão Lưu, chuyện ngày hôm qua thế nào rồi? Lưu Hải Trung cười một tiếng, Lý chủ nhiệm coi trọng ta, cũng không có rút lui chức của ta. Dịch Trung Hải thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi, ta lo lắng nhất Lý chủ nhiệm giận lên ngươi. Hứa Đại Mậu có thể thật không? Lưu Hải Trung trực tiếp cắt đứt Dịch Trung Hải vậy, được rồi, lão Dịch, khỏi nói Hứa Đại Mậu. Tiểu tử kia sẽ linh hót, cùng Chu chủ nhiệm quan hệ không tệ. Lý chủ nhiệm cũng giao phó, để cho ta gần đây đừng làm loạn. Hứa Đại Mậu chuyện thì thôi. Cái thanh này Dịch Trung Hải cho nghẹn quá sức. Nếu là như vậy đến, hắn còn thế nào cho Hứa Đại Mậu thi ân? Dịch Trung Hải đối Hứa Đại Mậu rất ghen ghét, lúc này liền nói, Lao Lưu, ngươi cũng không cần lơ là sơ sẩy, Hứa Đại Mậu cùng Chu chủ nhiệm mới quen, là có thể lấy được Chu chủ nhiệm thưởng thức. Ta sợ hắn ở Lý chủ nhiệm trước mặt bôi nhọ ngươi. Lưu Hải Trung vừa nghe, trong lòng quả thật có chút lo lắng, nhưng là cũng không lớn. Hắn ngày hôm qua thế nhưng là cho Lý Hoài Đức đưa hai thoi vàng. Hứa Đại Mậu dựa vào cái gì cùng hắn cạnh tranh? Được rồi, lão Dịch. Hứa Đại Mậu một tên tiểu bối, không có tư cách cùng ta cạnh tranh. Lý chủ nhiệm nếu là coi trọng hắn, lê gớm ta ở công nhân cụ sát đội chừa cho hắn cái tổ trưởng vị trí. Chúng ta bây giờ muốn đối phó chính là trụ nố. Tên khốn kiếp này lại dám lừa ta. Ngươi cho ta ra nghĩ kế. Dịch Trung Hải đối trụ nố cũng hận, nhưng là không dám thu nhận công nhân người cụ sát đội đối phó trụ nố. Vạn nhất không có khống chế xong, trụ nố bị đẩy đi, hắn còn thế nào dưỡng lão? Hắn liền quyết định len len tìm trụ nố mật báo, cho trụ nố bán cái tốt. Lao Lưu, ngươi không phải mới vừa nói Lý chủ nhiệm không để cho làm loạn sao? Trụ nố chuyện sau này hay nói đi. Lưu Hải Trung suy nghĩ một chút cũng đúng, muốn thu thập trụ nố rất đơn giản, không cần thiết sốt ruột. Chương 1174, Tham Lam đại gia vốn tưởng rằng buổi sáng cứ như vậy, ai ngờ xuất hiện ở cửa lúc làm việc, lại thấy được Dịch Trung Hải đi gõ trụ nố cửa. Làm một đạt chuẩn ngụy quân tử, làm chuyện tốt nhất định phải nói ra, không phải hắn làm hết thể liền uổng phí. Từ Lưu Hải Trung trong nhà đi ra, hắn ngồi một hồi, thực tại không nhịn được, không kịp chờ đợi phải nói cho trụ nố. Hắn cho là trụ nố sẽ rất nhanh mở cho hắn cửa, kết quả bên ngoài vây quanh một vòng người, trụ nố hay là một chút động tĩnh cũng không có. Lưu Hải Trung ra cửa đi làm, thấy Dịch Trung Hải bịch bịch gõ trụ nố cửa, suy nghĩ Dịch Trung Hải cho hắn bận trước bận sau, liền chuẩn bị khuyên nói một chút Dịch Trung Hải. Lao Dịch, ngươi cũng đừng gõ. Trụ nố từ nhỏ đã thích ngủ nướng, không tới 9 giờ sẽ không rời giường. Dịch Trung Hải thấy được Lưu Hải Trung, còn bị sợ hết hồn. Hắn cho trụ nố thi ân, đó là muốn bán đứng Lưu Hải Trung. Nghĩ đến Lưu Hải Trung nói quả thật không tệ, Dịch Trung Hải cũng chỉ có thể thay đổi chủ ý. Lao Lưu, ta từ nhà ngươi trở lại, càng nghĩ càng thấy được trụ nố làm không đúng, không nhịn được liền muốn dạy dỗ hắn. Đứa nhỏ này cũng hơn 30, còn ngủ nướng, không tìm được tức phụ còn đoán người khác. Người xem náo nhiệt rối rít lộ ra khinh thường vẻ mặt. Trụ nố kết không được cưới, lớn nhất hấp thụ chính là Dịch Trung Hải. Bọn họ những thứ này ở tại tứ hợp viện người đã sớm nhìn ra, chẳng qua là không ai nói ra mà thôi. Hiện ở chuyện này náo mọi người đều biết, Dịch Trung Hải lại còn nghĩ còn nợ, đây không phải là đem đám người làm kẻ ngu sao? Dịch Trung Hải thấy không ai chống đỡ hắn, trên mặt có chút lúng túng, không nói câu nào, trở về nhà. Lưu Hải Trung lắc đầu một cái, không có biện pháp nói khác. Dịch Trung Hải không có nhi tử, lo lắng dưỡng lão, chọn hai cái dưỡng lão người, một thật sớm cút, một cái khác cũng cùng hắn trở mặt. Bộ dạng hiện giờ, làm ông bạn già quả thật có chút thương hại hắn. Để cho hắn nói, Dịch Trung Hải nên đến viện mồ côi nhận nuôi một, như vậy cũng không cần cầu người. Sớm mấy năm, hắn cùng Diêm Phụ Quý khuyên qua Dịch Trung Hải, đáng tiếc hắn không nghe. Được rồi, mau tới ban đi đi, có gì đáng xem. Lưu Hải Trung một chiêu hô, đại gia mau chóng rời đi, miễn cho bị hắn nhớ. Chuyện này hôm qua không phải bí mật, rất nhiều người đều biết, Lưu Hải Trung làm lỗi sự tình. Nghĩ muốn nắm lâu ra, kết quả đắc tội người. Đại gia trong lòng cũng mong không được hắn bị lộ trước. Thật là nhiều người cũng chuẩn bị mua dây pháo ăn mừng, kết quả đây, Lý Hoài Đức không ngờ gọi Lưu Hải Trung cùng nhau ăn cơm. Vậy không phải nói rõ, Lý Hoài Đức coi trọng Lưu Hải Trung. Cái này cũng là người ta lại không dám trêu chọc Lưu Hải Trung. Một bác gái đối hành vi của Dịch Trung Hải, phi thường không hiểu, rõ ràng nói xong rồi, không nên trêu chọc chủ nố, Dịch Trung Hải tại sao lại muốn nhằm vào chủ nố? Ngươi ngày hôm qua không phải đáp ứng mẹ nuôi, đừng nhằm vào chủ nố sao? Dịch Trung Hải há miệng, cuối cùng lựa chọn không đem chuyện nói cho một bác gái. Một bác gái ăn nói vụ bè, nói không dễ nghe. Để cho nàng nói cho chủ nố, không đạt tới hắn cho chủ nố thi ân mục đích. Cái này nếu là đổi thành Tần Hoài Như còn tạm được. Nếu là không nóng nảy, ta phải dùng tới tìm chủ nố sao? Như vậy, ngươi ở nhà xem hắn, chờ hắn tỉnh, nói cho hắn biết đi xưởng cán thép tìm ta. Nhớ, không nên để cho người khác thấy được. Sự quan trọng đại, nhất định phải để cho hắn đi tìm ta. Ta trước đi làm. Ra cửa nhìn về phía Giả Gia, phát hiện một chút động tĩnh cũng không có. Dịch Trung Hải cũng biết Tần Hoài Như đi làm. Điều này làm cho hắn phi thường an ủi, so chủ nố cái đó lười hàng mạnh hơn. Nên để cho Tần Hoài Như quản chủ nố, tránh cho cả ngày không bốn sáu. Để cho Tần Hoài Như biết Dịch Trung Hải ý tưởng, Tần Hoài Như sẽ nói cho hắn biết, hắn thật suy nghĩ nhiều. Vừa nghĩ tới chủ nố trong tay có 20 đồng tiền, lại không để cho nàng tồn, nàng liền không ngủ được. Vì đền bù cái này tổn thất, nàng liền quyết định đi tìm Lý Hoài Đức, để cho Lý Hoài Đức cho bổ túc. Dịch Trung Hải đi theo Lưu Hải Trung tại cửa ra vào diếu võ dương ai thời điểm, Tần Hoài Như đang cùng Lý Hoài Đức làm vận động. Gào thét sau nửa giờ, hai người mới dừng lại. Quần áo còn không mặc, Tần Hoài Như liền bắt đầu đòi tiền. Đối với Tần Hoài Như điểm này tật xấu, Lý Hoài Đức đã có chuẩn bị, đưa tay từ dưới cái gối lấy ra 5 khối tiền, nhét vào trong hông túi. Tần Hoài Như quyến rũ nhìn Lý Hoài Đức một cái, tiếp theo lại lộ ra không hài lòng lắm vẻ mặt, "Chủ nhiệm, có thể hay không cho nhiều ta điểm? Nhà chúng ta quá khó khăn, hai tử cả ngày kêu ăn không đủ no." Lý Hoài Đức vui vẻ, một cái toàn cũng bị mất, tức giận nói, "Tần Hoài Như, các ngươi nhà ăn gan rồng phượng mật, hoa nhiều tiền như vậy. Nếu không phải xem ở Tần Hoài Như kỹ thuật cao, thoải mái, Lý Hoài Đức mới không vui tìm Tần Hoài Như. Mỗi lần xong chuyện liền lấy tiền, làm cho cùng giao dịch vậy. Hắn không phải không bỏ được tiền, thật sự là quần còn không mặc liền lấy tiền, làm cùng cái gì vậy?" Trong nhà cọp cái liền đủ để cho hắn phiền lòng, đến trong xưởng liền muốn tìm một chút giải ngữ hoa. Về phần hoạt động, đây chẳng qua là nhân tiện. Tần Hoài như không rõ ràng lắm Lý Hoài Đức tâm tư, hay là dùng đối phó bình thường nam nhân kia một cái, ủy khuất khuất khóc. Ta cũng không muốn như vậy a, thế nhưng là nhà chúng ta ngày thật rất khó khăn. Chu Ngố ngày hôm qua mang về nhiều như vậy ăn ngon, thèm nhà chúng ta hải tử khóc hơn nửa đêm. Ta một quả phụ, ta có thể làm sao? Ta mặt dày đi tìm hắn, mong muốn mượn điểm cho hải tử giải thèm một chút. Hắn cùng Vương Khôn không chỉ có không đáp ứng, còn nhục nhà ta. Chủ nhiệm, ta nói thế nào cũng là nữ nhân của ngươi, bọn họ đối với ta như vậy, chính là xem thường ngươi. Lý Hoài Đức mắt lạnh nhìn Tần Hoài Như, hai người chúng ta quan hệ, bọn họ cũng đều biết rồi. Tần Hoài Như liền vội vàng lắc đầu, loại chuyện như vậy, làm sao có thể nói cho người khác biết? Nàng còn trông cậy vào dùng sắc đẹp của mình, tìm thêm mấy cái kết bọn. Lý Hoài Đức lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cũng không biết, nói gì cho không nể mặt ta. Ngươi không nên ở chỗ này cho ta khích bác ly gián. Tần Hoài Như nhíu mày một cái, không nghĩ ra một chiêu này thế nào mất linh. Dùng một chiêu này đối phó Dịch Trung Hải thời điểm, rõ ràng không có bất kỳ vấn đề gì. Chủ nhiệm, Chu Nỗ có phải hay không sau này có thể mang đồ ăn thừa? Nếu không ngươi nói với nàng một tiếng, để cho hắn cho ta đưa một hộp. Lý Hoài Đức bất mãn nhìn nữ nhân trước mắt này, thực tại quá tham lam. Loại chuyện đó, để cho hắn thế nào cho Chu Nỗ mở miệng, lại dùng lý do gì cùng Chu Nỗ mở miệng. Chu Nỗ mang không mang theo hộp cơm, kỳ thực không có trọng yếu như vậy. Nhưng Lý Hoài Đức biết Vương Khôn không thích Chu Nỗ mang hộp cơm, hắn tự nhiên sẽ không vì chút chuyện nhỏ này đắc tội Vương Khôn. Chu Nỗ ngày hôm qua mang hộp cơm, đó là Lưu Hải Trung bỏ tiền, không phải trong sự vật. Sau này hắn mang không được hộp cơm, ngươi cũng đừng đánh cái chủ ý này. Dịch Trung Hải một mực chiếu cố ngươi, cộng thêm ta cho tiền của ngươi, các ngươi nhà thế nào không đủ ăn? Tần Hoài Như, ngươi cũng đem ý nghĩ dùng đến đường chính đi lên. Quách Dâu Quặp cùng ta đã nói rất nhiều lần rồi, ngươi cả ngày một chút sống cũng không làm, ở phân xưởng trong ngồi chơi, tạo thành ảnh hưởng rất không tốt. Tần Hoài Như ở trong lòng đem Quách Dâu Quặp mắng gần chết, ta không phải không liên hệ nhau, thật sự là ta sẽ không. Chủ nhiệm, ngươi nếu không cho ta thay cái công tác, căn tin cũng rất tốt. Ta tài nấu ăn, so chúng ta xưởng rất nhiều đầu bếp đều tốt. Lý Hoài Đức hừ một tiếng, ngươi liền đừng có nằm ngậm. Ngươi cùng Chu Nỗ chuyện huyên náo xôn xao, Chu Nỗ cả ngày kêu muốn với ngươi đoạn tuyệt quan hệ, ta đem ngươi điều đến canteen, người khác sẽ nói thế nào? Được rồi, ta phải làm việc, ngươi đi đi. Vận động thời điểm có nhiều thoải mái, lúc này Lý Hoài Đức tâm tình liền xấu đến mức nào. Tần Hoài Như tham lam, thực tại để cho hắn chán ghét. Tần Hoài Như cũng rất bất mãn, cảm thấy Lý Hoài Đức so Chu Nỗ trên lệch nhiều. Chiếm tiện nghi của nàng, còn không thỏa mãn yêu cầu của nàng. Chương 1175, Chu Nỗ đánh giả Trương Thị ngủ thẳng tới 9 giờ rưỡi. Chu Nỗ mới vặn eo bẻ cổ từ trong nhà đi ra. Hắn bên này vừa ra tới, một bác gái liền gõ vào. Chu Nỗ, ngươi thế nào mới lên? Ngươi một đại gia tìm ngươi có chuyện, gõ cửa của ngươi, ngươi không cho mở, để cho ta đặc biệt cùng ngươi nói. Ngươi một hồi đến trong xưởng, lặng lẽ đi tìm hắn, không nên để cho người khác biết. Chu Nỗ phi thường bất đắc dĩ, hắn liền không nghĩ ra. Dịch Trung Hải không ngủ sao? Hơn nửa đêm cùng Tần Hoài Như ở bên ngoài tính toán hắn, buổi sáng còn có thể dậy sớm như thế. Ta còn tưởng rằng là nằm mơ đâu. Nguyên lai đây là Dịch Trung Hải tên khốn kiếp này đập ta cửa. Ta và các ngươi hai vợ chồng đã nói bao nhiêu lần rồi, các ngươi cũng không nhớ được. Ta lại nói với các ngươi một lần, ta và các ngươi hai vợ chồng đoạn tuyệt quan hệ. Sau này các ngươi không có sao đừng tới tìm ta, có chuyện càng đừng tới tìm ta. Một bác gái mang theo oán trách nói, Chu Nỗ, ngươi thế nào như vậy không có lương tâm, ngươi quên chúng ta đối ngươi được không? Chu Nỗ cười lạnh nhìn nàng, ngươi cùng Dịch Trung Hải, thật không hổ là hai vợ chồng, nói đều giống nhau. Đến, một bác gái, ngươi nói cho ta một chút, các ngươi hai vợ chồng đối ta có cái gì ân tình? Trước kia cầm cái vấn đề này trận Dịch Trung Hải. Một bác gái đều là tránh sau lưng Dịch Trung Hải. Lần này tự mình mặt đối với vấn đề này, một bác gái mới phát hiện thực tại quá khó giải quyết. Bọn họ đối Chu Nỗ những thứ kia ân tình, nhắc tới căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Chu Nỗ tất cả đều còn, hay là tăng gấp bội còn. Bất đắc dĩ, một bác gái chỉ có thể làm bộ không nghe rõ, lần này ngươi một đại gia tìm ngươi, là thật sự có chuyện, ta nhìn rất nghiêm trọng. Chu Nỗ liền hỏi, vậy rốt cuộc là chuyện gì? Một bác gái chỉ đành nói không biết. Chu Nỗ nghi ngờ nhìn một cái một bác gái. Dịch Trung Hải cả ngày cùng Tần Hoài như nửa đêm chuyện thương lượng, chẳng lẽ một bác gái thật không có chút nào biết chuyện? Một bác gái, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như chui hồng chuyện, ngươi rốt cuộc có biết hay không? Một bác gái nhất thời đầy mặt cay đắng, làm Dịch Trung Hải tức phụ, nam nhân của mình nửa đêm cùng nữ nhân khác chui hầm, trong lòng dĩ nhiên sẽ không cao hứng. Nhưng là hết cách rồi, ai bảo nàng không thể cấp Dịch Trung Hải sinh nhi tử, trời sinh liền thiếu Dịch Trung Hải. Chuyện này, bất kể nàng có biết hay không, đều phải nói biết. Tần Hoài như thế nhưng là trụ nố trong lòng nữ thần, sau này nhất định phải gả cho trụ nố. Cái này nếu để cho Chu Nỗ biết Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như tự mình chui hầm, hai người liền không có khả năng. Chu Nỗ, ta biết, ngươi một đại gia cũng là vì giúp Tần Hoài như. Hắn là trong viện một đại gia, không thể để cho người nói không công bằng. Nhưng chúng ta trong viện nhiều người như vậy, hắn giúp không tới, chỉ có thể len lén cho Tần Hoài như tặng đồ. Chu Nỗ về điểm kia tử đạo hạnh, ở một bác gái trước mặt trên lệnh quá xa, căn bản không nhìn ra một bác gái nói thật hay giả. Nhưng mà, hắn cũng lời truy cứu, nếu quyết định cùng Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như đoạn tuyệt quan hệ, rốt cuộc vì sao chui hầm, liền không có trọng yếu như vậy. Về phần Dịch Trung Hải nói chuyện, Chu Nỗ cảm thấy tám phần là hắn xem mắt chuyện. Ngày hôm qua hai người vẫn còn ở tính toán hắn xem mắt đâu. Dịch Trung Hải tên khốn kiếp kia, biết rõ giúp đỡ quả phụ không tốt, còn để cho ta ban ngày đi giúp quả phụ, thật là đen tâm. Một bác gái, ngươi đi nói cho Dịch Trung Hải tên khốn kiếp kia, ta cùng hắn không lời nói, cả càng sẽ không đi tìm hắn. Một bác gái trong lòng sốt ruột muốn chết, đưa tay ngăn chủ nố, ngươi thế nào cũng không tin ngươi một đại gia đâu. Hắn lần này tìm ngươi, thật là có chuyện quan trọng. Chủ nố đột nhiên giật mình. Dịch Trung Hải cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm, liền tới tìm hắn gây phiền phức. Nếu là hắn cho Dịch Trung Hải tìm một ít chuyện làm, Dịch Trung Hải liền không có nhiều thời gian như vậy tìm hắn gây phiền phức. Dịch Trung Hải chuyện trọng yếu nhất, không phải là giúp đỡ Tần Hoài Như sao? Hắn nếu đau lòng Tần Hoài Như, trông cậy vào Tần Hoài Như dưỡng lão, liền tự mình giúp Tần Hoài Như. Một chút đều không muốn bỏ ra, còn muốn để cho người khác cho các ngươi dưỡng lão, người ta thiếu các ngươi. Ta cho ngươi biết, ta không rảnh. Ta lúc nữa sẽ đi Phong Đài, tìm nơi đó bà Mai giới thiệu cho ta đối tượng. Ta còn cũng không tin, bằng điều kiện của ta, không tìm được đối tượng. Giả Trương Thị từ trong nhà lao ra, hướng về phía chủ nố chính là tức miệng mắng to, chủ nố, cái tên Vương bắt đả ngươi. Cho Dịch Trung Hải dưỡng lão là trách nhiệm của ngươi, ngươi dựa vào cái gì đẩy tới nhà chúng ta trên thân? Ngươi vẫn còn muốn tìm tức phụ, ta cho ngươi biết, ngươi trời sinh chính là tuyệt hậu mệnh. 3. Một tiếng thanh thúy chàng tháo tay. Chủ nố cùng Dịch Trung Hải náo mâu thuẫn, nhiều lần muốn đánh Dịch Trung Hải, cuối cùng cũng không đánh. Xét đến cùng, hay là Dịch Trung Hải nhiều năm gạt gẫm đang có tác dụng. Vài chục năm gạt gẫm, không phải nói gãy là có thể gãy sạch sẽ. Cái này hơn 10 năm, Dịch Trung Hải một chút nghiêm chỉnh vật cũng không có dạy chủ nố, dạy đều là để cho chủ nố thế nào làm nô tài. Đây cũng chính là ở Tân Trung Quốc, bên ngoài tư tưởng mở ra. Chủ nố còn có thể tiếp nhận điểm không giống nhau vật. Nếu là ở ngốc tử thống trị thời kỳ, chủ nố sớm đã bị gạt gẫm thành Dịch Trung Hải gia nô. Hắn không cách nào đối Dịch Trung Hải ra tay, không có nghĩa là không thể nhiều Giả Trương Thị ra tay. Chủ nố trong lòng đã sớm đối Giả Trương Thị bất mãn. Trước kia đều là bị Dịch Trung Hải gạt gẫm cùng Tần Hoài Như mê hoặc ngăn. Hiện tại hai hạng này không có tác dụng, hắn tự nhiên không cần nhịn nữa. Giả Trương Thị sững sờ xem chủ nố, gương mặt không thể tin, ngươi dám đánh ta? Ta là trưởng bối của ngươi. Chủ nố hướng mặt của nàng hứ một hớp, dám chó trưởng bối, ngươi muốn làm trưởng bối, đi cho Dịch Trung Hải làm đi. Tên khốn kiếp kia thích nhất nhận người khác làm trưởng bối. Giả Trương Thị, ta cho ngươi biết, ta nhịn ngươi thật lâu. Ngươi còn dám hướng về phía ta mắng, ta như cũng đánh ngươi. Vương Khôn có thể đánh ngươi nhóm đám khốn kiếp này, ta cũng có thể đánh ngươi nhóm. Ta tính thấy rõ, người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưới. Ta nên sớm một chút cùng Vương Khôn vậy, mỗi cái đánh các ngươi mấy bàn tay, để cho các ngươi không dám tìm ta. Giả Trương Thị bị trụ nố dọa sợ, một câu lời cũng không dám lên tiếng. Nàng có thể tính toán Dịch Trung Hải, để cho cái đó Ngụy quân tử ở Giả Đông Húc trên thân bỏ ra nhiều như vậy. Chờ Giả Đông Húc không còn, lại có thể nắm Tần Hoài Như, để cho Tần Hoài Như cho Giả ra làm trâu làm ngựa, tự nhiên không phải người ngu. Nàng la lối la lộn, tất cả đều là hướng về phía những thứ kia không dám ra tay, chính là ra tay cũng không chọc nổi Dịch Trung Hải người. Bây giờ trụ nố cùng Dịch Trung Hải ầm ĩ chia tay, còn bắt đầu học ra tay, sau này liền không dễ chọc. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, nàng nhưng không muốn lại bị đánh. Chủ nố nhìn một cái, một tát này hiệu quả tốt như vậy. Giả Trương Thị có bao nhiêu khó dây dưa, không còn có so hắn càng rõ ràng. Giả ra chỉ có vào chứ không có ra, mỗi lần gặp phải chuyện, Giả Trương Thị liền la lối, ai cũng đừng nghĩ từ trong tay hắn bắt được tiền. Đồng ngạnh cháu trai bảo bối này ra đời thời điểm, Giả Trương Thị cũng không có lấy tiền. Cuối cùng đều là hắn bị lừa cầm tiền. Hắn cũng hối hận, sớm biết nên sớm một chút dùng một chiêu này. Nếu ở Giả Trương Thị trước mặt tốt như vậy khiến, như vậy đối phó Dịch Trung Hải, nói vậy cũng rất tốt dùng. Chủ nố quay đầu nhìn về phía giống vậy khiếp sợ một bác gái, chờ Dịch Trung Hải trở lại, ngươi nói cho tên khốn kiếp kia, Giả Trương Thị chính là hắn vết xe đổ. Hắn nếu lại dám tính toán ta, ta bàn tay cũng không phải ăn chay. Đừng nói với ta cái gì không thể đánh trưởng bối. Nhà ta trưởng bối đều ở đây trong đất chôn đâu. Hắn nghĩ cho ta làm trưởng bối, trước đào hố đem mình chôn. Một bác gái bị hù bắp chân cũng mềm nhũn. Chủ nố đây là muốn ngất trời, thậm chí ngay cả đối Dịch Trung Hải ra tay chuyện cũng nói ra. Chủ nố nhưng không quan tâm những chuyện đó, trong lòng thậm chí ở kỳ vọng Dịch Trung Hải tới tìm hắn gây phiền phức. Như vậy hắn cũng có thể ở Dịch Trung Hải trên người báo thủ. Trong viện cái khác người xem náo nhiệt, toàn đều đi theo mắt trợn tròn. Bọn họ rất rõ ràng, Dịch Trung Hải vẫn đối với chủ nố gật đấm, bất kể lúc nào cũng không thể đối trưởng bối ra tay. Bây giờ cái này vừa lắc lư bị đánh vỡ, có phải là chủ nố hay không thật muốn cùng Dịch Trung Hải đoạn tuyệt quan hệ?